146, bệ hạ, ta quá muốn vào bước rồi. Chương 146, bệ hạ, ta quá muốn vào bước rồi. Tại Lý Thế Dân cùng Trần Diễn nói mò thì, Trường Tôn Hoàng hậu một bộ phận lực chú ý chuyển rời đến bên ngoài, lại phát hiện vị này Lưu Ly Bạch Hổ đã bị Lý Bách Dược lấy 25 vạn sâu đập đi. Tiếp xuống một tôn Lưu Ly Chu Tức bị Lưu Thừa Khánh bắt lấy. Thẳng đến cuối cùng, một tôn Đằng Vân Thanh Long được đưa lên đến, Trường Tôn Hoàng hậu há to miệng, cuối cùng vẫn không nhiều lời cái gì. Đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, nàng sơ lược tính ra một cái, thu nhập không sai biệt lắm có 100 vạn sâu. Nói thật, cái số này đơn giản vượt xa khỏi vợ chồng bọn họ hai đoán trước. Tại bọn hắn lúc đầu dự đoán bên trong, đấu giá chỉ cần có thể kiếm lời cái 30 vạn sâu, cái kia Lý Thế Dân lại từ các nơi gạt ra một chút lương thực, liền đầy đủ xây dựng chống lũ công sự. Lại không nghĩ rằng, thế ra thế mà đối với mấy cái này Lưu Ly Thánh Thú điên cuồng như vậy, tình nguyện tốn hao mấy chục vạn sâu cũng muốn bắt lấy. Thôi dân cán càng là vì vị này Lưu Ly Huyền Vũ bỏ ra 46 bạc triệu. Nếu bọn họ biết những vật này bất quá là Trần Diễn dùng hạt cắt đốt đi ra, phí tổn thậm chí còn không có mời công tượng cao, nên làm vẻ mặt gì? Nghĩ đến đây, Trưởng Tôn Hoàng hậu nhịn không được nhẹ nhàng cười âm thanh. Sau đó liền đột nhiên nhớ tới vẫn muốn để Trưởng Tôn gia trở thành thế gia Trưởng Tôn vô kỵ, nhất thời không nói gì. Ngươi nguyện ý làm quan ngươi không nói sớm, làm hại chấm phí lớn như vậy công phu, còn lớn như vậy cái vòng tròn đi quên ngươi. Lý Thế Dân trợn mắt nhìn qua, không mở trò đùa, hắn thật bị tức đến. Ngẫm lại mình mới vừa vì để cho Trần Diễn làm quan, thậm chí không tiếp cầm lệ chất hôn sự uy hiếp, còn lượn quanh như vậy một vòng lớn. Kết quả hắn con mẹ nói mình không nói không nguyện ý làm quan. Tốt tốt tốt, ngươi chính là thượng thiên phái tới tra tấn chấm đúng không? Trần Diễn ủy khuất nói, đây ngài coi như loan của ta, ngài đều đã nói ta không làm quan liền không cho ta cưới lệ chất, vậy ta có thể làm sao? Ta chỉ là một cái tục nhân mà thôi, cũng không phải đương thời đại nho hoặc là anh hùng hào hán, thực sự khổ sở mỹ nhân quan a. Lại nói, rõ ràng là ngài trước đi vào mẹo, ngài cũng không cho ta giải thích cơ hội a. Ngài đã nói ra vấn đề, vậy ta ngoại trừ trả lời còn có thể làm gì? Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Hoàng hậu. Lý Thế Dân khỏe miệng kéo một cái, được được được, lần này coi như xong. Cái kia chấm hiện tại hỏi ngươi, chờ ngươi cùng Cao Dương thành hôn, nguyện ý vào triều làm quan sao? Ngài lời nói này, Trần Diễn đỡ ngực, nghiêm túc nói, bệ hạ, ta thực sự quá muốn vào bước, ngài để ta làm quan à? Lý Thế Dân, nguyên lai, người tại vô ngữ thời điểm thật sẽ cười. Cái gì cầu thí ngươi quá muốn vào bước? Ngươi mẹ hắn đó là thèm chấp nữ nhi bảo bối thân thể. Nhìn thấy Lý Thế Dân vô ngữ biểu lộ, Trưởng Tôn Hoàng hậu quả thực cảm thấy thú vị. Nàng luôn cảm thấy Trần Diễn cùng Lý Thế Dân giữa ở chung mười phần có ý tứ. Quân không giống quân, thần không giống thần. Nói là cha vợ, giống như lại suýt chút nữa ý tứ. Rõ ràng Lý Thế Dân nhiều lần đều suýt nữa bị tức đến, nhưng hắn nhưng xưa nay không có đi trách tội qua Trần Diễn. Có khi Trần Diễn dù là nói ra một chút đại nghịch bất đạo nói, Lý Thế Dân cũng chưa từng để ý loại này đặc thù ở chung phương thức, cực kỳ giống mười mấy năm trước Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn vô kỵ. Loáng thoáng ở giữa, Trưởng Tôn Hoàng hậu giống như minh bạch vì cái gì Trần Diễn có thể như vậy đặc thù, trong bất chi bất giác, ngay tại Lý Thế Dân trong lòng chiếm cứ một khối cực kỳ trọng yếu địa phương. Thậm chí cả đối phương trêu chọc hắn hai cái nâng ở lòng bàn tay nữa nhi, cũng chỉ là tượng trưng phản đối một cái. Hoàng đế thuận thụ lấy chí cao vô thượng quyền lực đồng thời, cũng chịu được lấy người bên cạnh khó có thể lý giải được cô độc. Nhị lang, đấu giá hội nên sắp kết thúc rồi, chúng ta phải đi. Tại Lý Thế Dân cùng Trần Diễn ngươi một câu ta một câu cười cười nói thì, nàng kịp thời nhắc nhở. Lý Thế Dân hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện vị này Lưu Ly Thanh Long đã bị Vương Khuê thét lên 20 vạn sâu. Tại liên tục xuất hiện loại này Lưu Ly tình huống dưới, 20 vạn sâu đã là một cái cực cao giá cả, nói không chừng thế gia khả năng ý thức được một chút không đúng. Tranh đoạt rõ ràng không có lần đầu tiên kịch liệt như vậy. Cuối cùng một tôn Lưu Ly Thanh Long bị đập đi nói, đấu giá hội tự nhiên là hạ màn. Đến lúc đó, ra ngoài người đoán chừng rất nhiều, hắn cùng Trưởng Tôn Hoàng hậu bí mật xuất cùng, không tốt lắm lộ diện. Hiện tại đi là tốt nhất cơ hội. Tốt, vậy chúng ta đi. Lý Thế Dân lúc này đứng người lên, chuẩn bị rời đi. Hôm nay thu hoạch hắn rất hài lòng, không chỉ có nhìn vừa ra vợ kịch hay, lúc trước mấy vấn đề đồng dạng đạt được giải đáp. Lệ chất hôn sự không sai biệt lắm cũng làm ra quyết định, là thời điểm nên trở về cung. Hắn khởi thân, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất tự nhiên đi theo. Trần Diễn thấy thế vội vàng vì bọn họ mở cửa ra, đưa bọn hắn rời đi. Bất quá, tại hắn xuống lầu tiến về cửa sau thì gặp sớm tại như thế đợi tiểu thuật tử. Vừa thấy được mấy người, hắn liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, tiểu bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, trường lạc điện hạ. Lý Thế Dân quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chớ nghe nói qua ngươi, ngươi buổi đấu giá này chuẩn bị không tệ, so cái nào đó chỉ biết là ngồi xổm ở trong nhà ra lệnh người tốt hơn nhiều. Ách, tiểu thuận tử nào dám tiếp lời này a, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trần Diễn liền cùng không nghe thấy Lý Thế Dân nói đồng dạng, thuận miệng hỏi, tiểu thuận tử, ngươi chờ ta ở đây thế nhưng là có việc. Tiểu thuận tử như được đại xá, vội vàng trả lời, bá gia, là như thế này, hôm nay đấu giá hội thu nhập có chút vượt quá tiểu đoán trước. Chúng ta sớm chuẩn bị hộ vệ có phải hay không có chút ít. Vượt qua 100 vạn sâu thu nhập, quả thực hù dọa tiểu thuật tử. Hắn nghĩ tới Trần Diễn an bài hắn làm đấu giá hội có thể kiếm lời rất nhiều tiền, lại không nghĩ rằng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Đối mặt sắp thu nhập 100 vạn sâu tiền mặt, hắn thực sự lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trần Diễn nghe vậy không hề nghĩ ngợi, ánh mắt chuyển rời đến Lý Thế Dân trên thân. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, ta đây không giải quyết được, vẫn là chính ngài tới đi. Không sao. Lý Thế Dân vung tay lên, trước ngươi định làm như thế nào, sau đó vẫn là làm sao bây giờ. Chấm ngược lại muốn xem, ai dám đánh số tiền này chủ ý. Tiểu thuận tử rất thông minh, từ Lý Thế Dân lời này bên trong đoán được một ít gì đó, vì vậy cũng không hỏi nhiều, không người nói, cái kia tiểu trước hết cáo lui,
"Ân, ngươi đi đi." Lý Thế Dân trả lời một câu, mang theo trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Lệ Chất hướng phía trước đi đến. Trần Diễn tại trải qua tiểu thuận tử thì dặn dò, số tiền kia can hệ trọng đại, tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm. "Ai, bà gia, tiểu minh bạch." "Vậy thì tốt, ngươi đi đi, chờ kết thúc về sau, để U Lan cô nương đi vị nam bá phụ chờ ta." Để lại một câu nói, Trần Diễn đuổi theo ba người. Giữa lúc bọn hắn đi vào bên ngoài, chờ Lý Thế Dân một nhà ba người lên xe ngựa thì hắn vừa định theo sau, lại bị Lý Thế Dân một thanh đè lại bả vai đẩy tới đến. "Ngươi làm cái gì?" Trần Diễn một mặt mộng bức nói, "Ta lên xe ngựa a." "Ngươi trước cái dám xe ngựa, chẳng lẽ ngươi muốn theo chấm trở về hoàng cung? Trở về ngươi vị nam bá phủ đi." "Trần Diễn." Chương 147, cưới vợ rồi chương 147, cưới vợ rồi nhị lang, ngươi làm sao kết nghĩa an bước xuống nữa nha." Trên xe ngựa, trưởng tôn hoàng hậu dở khóc dở cười nói. Lý Lệ Chất lập tức phụ họa, "Đúng thế, a gia, Trần Lang vừa mới giúp ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, ngươi đây là tá ma giết lửa." Nàng không mở miệng còn tốt, nàng vừa mở miệng, Lý Thế Dân tâm lý gọi là một cái cảm giác khó chịu. Mình từ nhỏ nâng ở lòng bàn tay nữ nhi bà bối, cuối cùng biến thành nhà khác hình dáng. Đều nói nữ tử hướng ngoại, lời này quả nhiên không giả. Lý Thế Dân mọc lên một ngạc, hắn tới làm gì? Đấu giá hội vừa kết thúc, còn có nhiều chuyện như vậy cần giải quyết, hắn chẳng lẽ một mực khi vung tay trưởng quỹ sao? Chuyện gì đều giao cho dưới tay người đi làm như cái gì nói? Chấm đây là rèn luyện hắn đâu? Lý Lệ Chất, trưởng tôn hoàng hậu, hai người vô ngữ. Thế giới bên trên, ai đều có tư cách nói câu nói này, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không có. Ngươi không phải liền là cái kia thích nhất đem sự tình giao cho dưới tay người đi làm người sao? Còn rèn luyện người ta đâu? Trưởng tôn hoàng hậu nói tránh đi, nhị lang, ngươi dự định để Tử An đảm nhiệm cái gì chức quan? Nói lên cái này, Lý Thế Dân nghiêm mặt đứng lên. Liên quan tới đối với Trần Diễn an bài, hai vợ chồng đã thương lượng qua rất nhiều lần, chỉ là mỗi một lần đều không thương lượng ra cái điều lệ đến. Bây giờ cách Trần Diễn cùng Cao Dương đại hôn chỉ có 3 ngày. Đại hôn sau đó lại cho Trần Diễn qua mấy ngày thanh nhàn thời gian, cái kia không sai biệt lắm liền muốn an bài hắn vào triều. Chức quan sự tình, khẳng định phải sớm quyết định tốt mới được. Trầm ngâm phút chốc, Lý Thế Dân chậm rãi mở miệng, "Để Tử An vào hộ bộ thế nào? Hắn không phải rất ưa thích buôn bán sao? Đi hộ bộ với bạn. Với lại, chấm vừa dự định để đối trụ thăng chức hộ bộ thượng thư, về sau lại đảm nhiệm gián nghị đại phu. Nếu để cho Tử An vào hộ bộ nói, có thể an bài đối trụ chăm sóc Tử An, chậm rãi đám an khống chế hộ bộ. Chờ Tử An triệt để đứng vững góc chân, lập tức mặc cho đối trụ vì gián nghị đại phu, tại ân lại an bài một cái khôi lỗi thay thế hộ bộ thượng thư vị trí. Như vậy, dù cho Tử An bởi vì niên kỷ vấn đề, ngồi lên hộ bộ thượng thư vị trí có chút khó, nhưng hộ bộ vẫn như cũng là hắn định đoạt." Nghe vậy, trưởng tôn hoàng hậu trừng con mắt nhìn. Không thể không nói, Lý Thế Dân suy tính được rất đủ mặt, cơ hồ vì Trần Diễn chuẩn bị một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ cần Trần Diễn làm từng bước đi xuống đi, không đáng cái gì sai lầm lớn, sớm muộn sẽ khống chế hộ bộ. Phải biết, hộ bộ thế nhưng là lục bộ chi nhất, với lại chủ quản tài chính, thu thuế, thống kê, thiên hạ hộ tịch, cùng giám sát quân điển chế áp dụng, đăng ký thổ địa phân phối tình huống. Tay cầm một nước mạnh mạnh, có được khó thể tưởng tượng đại quyền. Có thể trưởng tôn hoàng hậu vẫn như cũ cảm thấy không hài lòng. Cũng không phải nói Lý Thế Dân an bài có gì không ổn, lại hoặc là cho rằng Trần Diễn khó gánh chức trách lớn, nàng chỉ là đơn thuần địa cảm thấy kém chút ý tứ, nhưng lại nói không ra đến cùng chỗ nào kém. Nhíu mày trầm tư phút chốc, lắc đầu nói, thần thiếp cho rằng không ổn. Có gì không ổn? Lý Thế Dân hỏi thăm. Trưởng tôn hoàng hậu, thần thiếp cho rằng Tử An cũng không phải là ưa thích buôn bán, hắn sở dĩ lựa chọn con đường này, vô cùng có khả năng chỉ là đem buôn bán xem như hắn thực hiện lý tưởng thủ đoạn. Còn có, hộ bộ vị trí quá là quan trọng, thêm nữa Tử An lại còn quá trẻ, như cưỡng ép đẩy hắn đi lên, chỉ sợ là tai họa không phải phúc. Nói đến đây, nàng ngừng một chút, còn nữa nói, Tử An mua bán ngày sau tuyệt đối sẽ càng làm càng lớn, không cách nào che giấu. Mà Tử An như không chế hộ bộ tình huống dưới, rất khó nói đến triều đại nhà Thanh Đình những quan viên khác nghĩ như thế nào, thiên hạ bách tính lại sẽ nghĩ như thế nào. Lý Thế Dân sau khi nghe xong ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xác thực, hắn muốn có chút đơn giản. Trưởng tôn hoàng hậu nói tình huống có chút ít khả năng xuất hiện. Hộ bộ khống chế tiền tài, muốn tham ô hoặc là vận dụng trong tay quyền lực làm những gì sự tình vốn là cực kỳ đơn giản, mà lúc này trùng hợp khống chế hộ bộ Trần Diễn nắm giữ ra tài bạc triệu, bên ngoài mua bán còn càng làm càng lớn. Cho dù hắn biết Trần Diễn có thể bách quan có tin hay không, hắn lại nói, cái kia công bộ đâu? Trước đây đi vị nam bá phụ thì chấm liền phát hiện tiểu tử kia làm đồ vật rất có một bộ, rất nhiều vật đều rất mới mẻ hữu dụng, đem hắn đặt ở công bộ, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Trường tôn hoàng hậu lại lần nữa lắc đầu. Cái gọi là hậu cung không được can chính tại lúc này trở thành trò cười. Món đồ kia cũng chính là mặt ngoài làm dáng một chút thôi. Từ Tần Vương đến bây giờ Đại Đường hoàng đế, Lý Thế Dân nhiều khi đều sẽ tham khảo trưởng tôn hoàng hậu ý kiến. Rất nhiều chuyện đều là vợ chồng bọn họ hai thương lượng đi. Trưởng tôn hoàng hậu lại cử ra mấy đầu Trần Diễn không thích hợp đi công bộ lý do. Có lý có cứ, để Lý Thế Dân từ bỏ ý nghĩ này. Tiếp đó, hai vợ chồng liền tại xe ngựa bên trong phối hợp thương thảo đứng lên. Một cái đưa ra, một cái phản bác. Ba tỉnh lục bộ cơ hồ nói mấy lần, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả võ tướng đều không buông tha. Một bên Lý Lệ Chất mới đầu còn tràn đầy phấn khởi nghe. Dù sao việc này liên quan nàng tương lai phu quân tiền đồ, nàng đương nhiên phải nhốt chú. Chỉ bất quá, hai vợ chồng này thực sự gọi người vô ngữ. Cái này không được, cái kia không được, cho nàng đều nghe mệt nhọc. Lý Lệ Chất một tay chống đỡ cái cằm, thoáng sốc lên một điểm mạng cửa, nhìn qua ven đường phong cảnh một chút xíu từ trước mắt lướt qua, khóe miệng không tự giác địa rất nhỏ dương lên. Tâm nguyện cuối cùng vào hôm nay đã thành, dù là sau này muốn trường kỳ đối mặt Cao Dương, nàng vẫn như cũ cảm thấy vui vẻ. Quan trọng hơn là, nàng chân chính cảm nhận được Lý Thế Dân phu phụ đối với Trần Diễn coi trọng. Mặc kệ cuối cùng Trần Diễn đi vị trí nào, tin tưởng cuối cùng đều sẽ đạt được trọng dụng. Lý Lệ chắc không có khác ý nghĩ, chỉ cảm thấy đại đường không khí trước đó chưa từng có tốt, ngay cả thổi tới phong đều mang từng kia ý nghĩ ngọt ngào. Giữa lúc nàng đắm chìm trong đối với tương lai tốt đẹp ảo tưởng thì Lý Thế Dân đột nhiên vỗ đùi. Chấm nghĩ đến, hắn kích động nói, quan âm tỷ, chấm nghĩ đến nên kết nghĩa sắp đặt ở nơi nào, để ở nơi lâu đâu. Trưởng tôn hoàng hậu tiếp lời. Lý Thế Dân cười ha ha hai tiếng, nhẹ nhàng nói ra ba chữ, vị nam huyện. Trần Diễn một mặt mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn đến xe ngựa chậm rãi đi xa, một cái to lớn dấu hỏi tràn ngập tại hắn não hải. Không phải, đây con mẹ là ta ra xe ngựa à? Thật sự một điểm đạo lý không nói thôi. Ai, tính. Lắc đầu, Trần Diễn ngửa đầu nhìn đến tốt đẹp trời xanh mây trắng, tâm lý nhất thời có chút phức tạp. Lý Thế Dân có một câu nói làm cho rất đúng, một người lực lượng là có hạn, hắn nếu muốn vì đây hỏng bét thiên hạ tận một phần lực, một ít chuyện là trốn không thoát. Đặc biệt là hắn sắp cưới Cao Dương công chúa, sau này còn phải tăng thêm một cái Trường Lạc công chúa. Việc này tất nhiên sẽ trở thành Trường An thành nóng đàm, mà hắn cũng đem đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc trước hắn bại lộ qua quá nhiều đồ vật, muốn tiếp tục cẩn tàng là đã không thể nào. Cho nên, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Khi quan liền coi quan A luận mắng chửi người, hắn đời này còn không có sợ qua ai. Phải biết, hắn kiếp trước thế nhưng là đi Tổ An đại học học bổ túc ca bất quá. Tại làm quan trước đó, hắn còn có một việc cần làm. Trần Diễn nhớ tới Cao Dương ngạo kiểu biểu lộ, cười hắc hắc. Cưới vợ rồi. Chương 148, đi đón tân nương tử. Chương 148, đi đón tân nương tử. Mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt liền đi qua ba ngày, đến Trần Diễn cùng Cao Dương đại hôn ngày đó. Sáng sớm, sắc trời không sáng, vị nam phủ cũng đã đại môn mở ra, từ bên ngoài nhìn lại, loan thoáng có thể nhìn đến vô số bận rộn thân ảnh. Bá phủ nha hoàn bọn hạ nhân từng cái mang theo vui mừng, vì bản thân bá gia trung thân đại sự kết thúc mà xuất phát từ nội tâm cao hứng. Cứ việc sắp vào cửa vị kia công chúa giống như không tốt lắm ở chung, nhưng không quan hệ, trong mắt bọn hắn, chỉ cần vị kia công chúa thân thể không ngại, có thể vì bá gia nối dõi tông đường thuận tiện. Còn nữa nói, bọn hắn tin tưởng bá gia bản sự, đủ để chế phục vị kia tính tình không hề tốt đẹp gì, vẫn yêu đạp đại môn công chúa. Lúc này, Trình Sử Mặc ba huynh đệ nắm bốn con ngựa, đi theo phía sau một đội thổi kéo đàn hát đội ngũ đi vào vị nam bá trước phủ. Nha, hai vị huynh đệ, nhìn bá phủ bộ dạng này, xem chừng là chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta ba đến coi như kịp thời. Trình Sử Mặc cười ha hả nói, có thể chết sao? Úy Trì Bảo Lâm áp, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Sáng sớm bên trên, ta nương liền đem ta từ trên giường kéo xuống tới, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Được rồi được rồi. Tân Hoài Đạo tức giận nói, hôm nay chính là Tử An huynh đại hỷ thời gian, chúng ta làm huynh đệ có thể nào bỏ lỡ? Cảm giác lúc nào ngủ không được. Cùng Tử An huynh đi đón tân nương tử mới là chính sự. Hoài Đạo nói có lý. Trình Sử Mặc gật gật đầu, hướng bên người nhóc con phân phó nói, các ngươi tạm giúp ta xem trọng ngựa, đợi ta đi vào tìm Tử An huynh đi ra. Như xảy ra điều gì sai lầm, ta lấy các ngươi là hỏi. Nhóc con liên tục gật đầu đáp ứng, cũng cam đoan sẽ chăm sóc ngựa tốt tốt. Ba huynh đệ lập tức cất bước đi vào vị nam bá phủ bên trong. Đúng lúc, Trần Diễn vừa rồi tại thanh nhi phục thị dưới mặc chỉnh tề, từ trải rộng rãi lụa màu phòng bên trong đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy đi bên này đi ba huynh đệ. Nha, ba vị huynh đệ hôm nay đến ngược lại là thật sớm. Ha 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 ha, Tử An huynh đại hỉ người, chúng ta ha có thể không tới sớm đi. Trình Sử Mặc trêu kẹo nói, Tử An huynh, ngươi khi đó thế nhưng là luôn miệng nói nữ nhân chỉ có thể nằm ngựa, hiện tại ngươi lại bỏ xuống chúng ta mấy ca, dẫn đầu cưới nàng dâu. Đây là đạo lý nào? Với tư cách nhiều năm hồ bằng cầu hữu, một bên Tần Hoài Đạo trong nháy mắt liền thấy rõ Trình Sử Mặc ý nghĩ, lập tức tiếp lời. Đúng a, Tử An huynh, ngươi đây là nuốt lời, không tử tế a. Hôm nay nhất định phải tự phạt ba chén mới được. Trần Diễn toét miệng, dễ nói, dễ nói. Không phải liền là ba chén sao? Hôm nay ta cao hứng, cho dù 30 ly lại như thế nào, ta Trần Mỗ còn gì phải sợ. Ba huynh đệ nghe được lời này, nội tâm kinh ngạc. Bọn hắn vốn là đùa giỡn một chút, sinh động một cái bầu không khí, căn bản không muốn cho Trần Diễn đi cái gì tự phạt ba chén. Chưa từng nghĩ Trần Diễn thay đổi thường ngày, đáp ứng sảng khoái như vậy. Bất quá, ba huynh đệ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Trần Diễn thật là hôm nay cao hứng, vì vậy mới đáp ứng đến. Tốt. Úy Trì Bảo Lâm một mặt cao hứng nói, Trần huynh sảng khoái, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Trình Sử Mặc chạy chậm tiến lên, đem Thanh Nhi đi bên cạnh một gật mở, cánh tay khoác lên Trần Diễn trên bờ bay, hướng Tần Hoài Đạo cùng Úy Trì Bảo Lâm nhíu mày nói, mấy ca, đã sự tình quyết định, thời điểm cũng không sớm, chúng ta tiếp xuống nên làm gì chứ? Tần Hoài Đạo ra vẻ nghi hoặc, khẽ di một tiếng, đúng thế, chúng ta tiếp xuống nên làm gì chứ? Huynh đệ chúng ta đều không cưới qua nàng dâu, không hiểu a? Nếu không, chúng ta đi tìm thái tử lấy thỉnh kinh. Úy Trì Bảo Lâm cũng tới hí, đúng lúc chen vào một câu. Hắn cưới qua nàng dâu, khẳng định biết được quá trình. Thanh Nhi đang chuẩn bị mở miệng, bị Trần Diễn đưa tay ngăn lại. Mấy người đều tại cùng một chỗ lăn lộn lâu như vậy, hắn chỗ nào không biết ba người này đánh ý định gì. Trần Diễn vung tay lên, còn cần tìm cái gì thái tử? Ta biết. Ba huynh đệ trong mắt chế nhạo, chăm miệng một lời, là cái gì a? Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là đi đón tân nương tử a. Trần Diễn trên mặt không thấy chút nào vẻ xấu hổ, lập tức trở về nói, a. Trình Sử Mặc cười to nói, tiếp ai tân nương tử a? Đây không nói nhảm sao? Đương nhiên là tiếp ta Trần Diễn tân nương tử. Ha 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 ha, tốt tốt tốt, mấy ca, còn đang chờ cái gì? Đi giúp Tử An huynh tiếp tân nương tử rồi. Lẽ ra nên như vậy, đi. Có quan hệ Trần Diễn cùng Cao Dương công chúa đại hôn tin tức, đã sớm truyền ra ngoài. Cho nên, dù là thời điểm còn sớm, đường phố đã sớm bị cấm quân người rửa sạch ra một con đường, trên mặt đất phủ lên tiên diễm thảm đỏ, mà tại hai bên đường, vẫn tụ tập không ít muốn nhìn náo nhiệt, hoặc là dính hỉ khí dân chúng. Trong lúc bất chợt, vui mừng tiếng trống, tiếng chiêng từ xa tiệm cận truyền tới. Nhanh nghe, bá gia kết hôn đội ngũ giống như đến. Là đấy, ta cũng nghe đến rồi. Không hổ thánh thượng gả nữ nhi a, thật khí phái. Vậy ngươi nhìn một cái, thánh thượng gả nữ nhi có thể không khí phái sao? Ngươi nhìn phía dưới thảm đỏ, đây chính là một đường từ bá gia ra trải ra cung bên trong, nhiều vui mừng a. Ấy, các ngươi đừng nói nữa, ta nhìn thấy kết hôn đội ngũ. Các ngươi nhìn, phía trước cái kia đó là bá gia a. Bách tính nghị luận ầm ĩ, nghe được câu này thời điểm toàn bộ đều đưa đầu, muốn nhìn một chút có thể lấy được công chúa bá gia hình dạng thế nào. Kết hôn đội ngũ chậm rãi đến gần, Trần Diễn cưới một thất tần quỳnh đưa tới bạch mã, người xuyên đỏ thâm sa bảo, ngẩng đầu đứng thẳng đi tại phía trước nhất. Phía sau tắc đi theo đồng dạng cưới ngựa trình sử mặc ba huynh đệ, lại sau đó chính là tấu nhạc đội ngũ, cùng vung lấy hoa hồng nha hoàn. Chờ bọn hắn vừa tiếp cận, rất nhiều gan lớn bách tính nhao nhao lên tiếng nói vui, Trần Diễn cũng nhất nhất chắp tay đáp lại. Lúc này, trình sử mặc cao giọng nói, hôm nay là ta huynh đệ ngày đại hỷ, chư vị đã tới chỗ này, nên dính dính hỉ khí. Dứt lời, hắn đưa tay từ lưng ngựa bên trên một cái đỏ trong túi móc ra một nắm lớn đồng tiền trực tiếp gắn ra ngoài. Tân Hoài Đạo cùng ý chỉ bảo Lâm không cam lòng là hậu, đồng dạng có chỗ chuẩn bị, cười đem trong túi đồng tiền vung đi hai bên. Trần Diễn hiểu ý cười một tiếng, chỉ là căn dặn dân chúng không cần tranh đoạt, miễn cho ngã xuống, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Theo tiền rắc xuống, cả tòa đường đi lập tức náo nhiệt đứng lên. Bách tính cũng chưa đi tranh đoạt, bởi vì bản này đó là một loại tập tụ, tiền không nhiều, chỉ là muốn để mọi người dính dính hỉ khí. Hữu duyên tự sẽ có được. Tại một đám náo nhiệt chúc phúc cùng trong tiếng cười, đội xe một đường khua chiêng gõ trống hướng về phía trước. Rất nhanh, liền đạt đến bọn hắn chuyến này mục đích địa, bên ngoài cùng thái cực. Vô Thiệt phía sau đi theo hai tên hoạt quan, chậm rãi từ Thái Cực cung bên trong đi ra. Nhìn thấy kết hôn đội ngũ phía trước Trần Diễn thì, hắn kéo ra vẻ tươi cười nói, "Vị nam bá, chúc mừng a." Trần Diễn biết được quá trình, đối với Vô Thiệt xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lại cười nói, "Đa tạ Vô Thiệt công công. Công công có thể là muốn tuyên đọc thánh chỉ." Cùng lúc đó, hậu cung cũng là một mảnh răng đèn kết hoa bộ dáng. Cao Dương công chúa thân mang điển châm lễ áo, đầu đội hoa châm quan, thay đổi ngày xưa lười nhác hoặc kiêu căng, ngồi ngay ngắn ở trước gương đồng, sắc mặt phức tạp nhìn đến trong gương mình. Chương 149, Cao Dương khóc chương 149, Cao Dương khóc công chúa, vị. Phò mã đến Thái Cực cung a, ngài chuẩn bị xong chưa? Lúc này, nàng tiếp thân thị nữ Hương Lam đội vã điệu chạy vào, mặt đầy vui mừng bẩm báo nói. Có trời mới biết nàng đợi giờ khắc này đợi bao lâu, ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng nhịn đến một ngày này. Hương Lam hiện tại tâm tình có thể nghĩ. Cao Dương mắt sáng rực lên, một vẻ vui mừng không tự chủ được nổi lên. Có lý lệ chất tại, nàng lại làm sao không muốn sớm một chút gả đi. Chỉ tiếc, lý thế dân định thời gian ngay hôm nay, nàng cũng không có gì biện pháp. Bất quá, thời gian cũng là không dài, so với những cái kia động một chút lại cách hơn mấy tháng, thậm chí một năm nửa năm hôn ước đến nói, nàng đã được cho thật nhanh rồi. Nhưng mà, đến chờ mong đã lâu giờ khắc này, Cao Dương trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Cố gắng chấn định thò tay, lần nữa trải vớt một lần không biết trải vớt bao nhiêu lần tóc, sau đó lại nhìn xem mình phát quan có hay không lại ra. Công chúa, ngày hôm nay thật là xinh đẹp. Phương Lam đi lên trước, tỉ mỉ thay Cao Dương công chúa vớt lên ngồi ngay ngắn đã lâu, dẫn đến áo cưới bên trên nhiều xuất hiện từng tia nếp vốn. Cao Dương cũng không đáp lời, nhìn thoáng qua trong gương đồng mình, khóe miệng cong cong. Tâm tình rõ ràng thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nàng cũng cảm thấy mình hôm nay rất xinh đẹp. Tính ngươi hôm nay miệng ngọt, bản cung liền tha thứ ngươi mấy lần ngăn đón bản cung chuyện. Phương Lam. Trên thực tế, nàng cùng với những cái khác cung nữ, hoặc là nữ quan thật là có chút khác biệt. Phương Lam từ nhỏ tiến cung, lúc kia nàng cũng đúng, thường xuyên bị cái khác hơi lớn tuổi cung nữ khi dễ. Bình thường tổng sẽ đem mình nhiều chuyện phân cho nàng làm, hoặc là bảo nàng quét dọn chỗ ở vệ sinh. Như thế sinh hoạt Hương Lam trọn vẹn qua 2 năm, thẳng đến về sau tuổi nhỏ Cao Dương công chúa muốn tự chọn thị nữ, cung nữ khác đều là đem mình ăn mặc hào hào, hy vọng có thể bị Cao Dương công chúa tuyển chọn. Chưa từng nghĩ, Cao Dương công chúa lại liếc mắt chọn chúng tuổi gần cùng nàng mình đồng dạng đại Hương Lam. Từ đó, Hương Lam liền một mực đi theo Cao Dương công chúa, một bên hầu hạ nàng đồng thời, cũng sẽ ở nhàm chán thì theo nàng chơi, bao dung lấy nàng tiểu tính tình. Từng ấy năm tới nay như vậy, hai người tuy nói là chủ tớ, nhưng tình cảm lại là không cạn. Cho nên Hương Lam mới dám nhiều lần ngăn lại Cao Dương công chúa. Mà Cao Dương công chúa vô luận đi nơi nào, phần lớn đều mang nàng. Hương Lam thở dài, thầm nghĩ, nô tỳ cũng liền thành hôn trước đó ngăn ngươi. Chờ hôm nay ngài cùng vị nam bá thành hôn, nô tỳ nói cái gì đều sẽ không lại ngăn. Cao Dương không có chú ý nàng biểu lộ, hỏi, đúng, bản cung để ngươi chú ý sự tình có tin tức hay không truyền về. Lý Lệ chất quả thật không có gì phản ứng. Hồi công chúa điện hạ, Trường Lạc điện hạ giống như xác thực không có gì phản ứng, cùng thường ngày tại học tập theo thừa. Cái kia, thái tử đâu? Đây. Phương Lam sắc mặt một khổ, công chúa điện hạ ai, Trường Lạc điện hạ coi như xong, thái tử điện hạ sự tình không phải nô tỳ dám đánh nghe à? Cao Dương trì trệ, minh bạch việc này xác thực có chút khó khăn. Hương Lam trầm ngâm phút chốc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Được rồi, dù sao nàng hôm nay liền muốn gả cho Trần Diễn, chờ gạo nấu thành cơm, nàng chỉ cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Trần Diễn, không cho Lý Lệ chất đón thêm gần cơ hội liền tốt. Đồng thời, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn tóm chặt lấy Trần Diễn tâm. Như vậy, dù là thật đi tới nàng không nguyện ý nhất nhìn đến tình trạng, cái kia nàng cũng có thể tại sau này chiếm cứ chủ động, sau đó chậm rãi đối phó Lý Lệ chất. Thánh thượng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Đột nhiên, một đạo bén nhọn âm thanh tại bên ngoài vang lên. Bên ngoài cung Thái Cực, Trần Diễn nghe xong Vô Thiệt Tuyên đọc xong thánh chỉ, sau đó tại lễ bộ quan viên dẫn đạo, tạm dẫn hoàng gia nghi trượng hướng Cao Dương công chúa chỗ ở tiền đến. So với hắn lúc đến đón dâu đội ngũ, còn muốn càng náo nhiệt mấy phần. Về phần Vô Thiệt Tuyên đọc trong thánh chỉ cho, đơn giản nói đúng là hắn phẩm đức làm sao thế nào tốt, tài học cao loại hình nói nhảm, sau đó xác lập hắn phò mã đô úy tán quan hàm. Bởi vì tiến vào hoàng cung, cho nên Trần Diễn bọn hắn đều là từ trên ngựa xuống. Trên đường, Úy Chỉ Bảo Lâm nhìn trái phải một chút, hạ giọng đối với bên cạnh nhân đạo, "Ai, Lao Thần, ta còn là lần đầu tiên như vậy nên ngang tiến cung đâu. Ngươi đừng nói, cảm giác này thật đúng là không giống nhau a." Tần Hoài đạo. Trình Sử Mặc quay đầu trừng Úy Chỉ Bảo Lâm liếc mắt, "Bảo Lâm, đừng nói nhiều, có chuyện gì trở về rồi hay nói." "Thật sao được rồi, ta hiểu rồi." Úy Chỉ Bảo Lâm minh bạch trường hợp không đúng, vì vậy không có cùng Trình Sử Mặc giả mồm. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Cao Dương công chúa cư trú phía ngoài cung điện. Khi Trần Diễn lại tới đây thì, lúc này trợn tròn mắt, chỉ thấy cung điện bên ngoài từng bị tướng mạo khác nhau, lại đều phi thường xinh đẹp nữ tử tò mò đánh giá hắn. Còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ hoàng tử hoặc công chúa đều là đồng dạng biểu lộ. Về phần lễ bộ quan viên, cùng đủ loại nữ quan liền không cần nói. Đống chốc bị như vậy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là Trần Diễn ra mặt đều có chút không kềm được. Đặc biệt, đây Lý Thế Dân là đem mình tất cả nàng dâu cùng hài tử đều gọi đã tới sao? Nhìn thì đâu? Lúc này, lễ bộ một tên quan viên thay hắn giải bày, cao giọng hô, "Trần phò mã đến, mời phò mã đi điện ngỗng chi lễ." Đường triều kết hôn cùng hậu thế có sự khác nhau rất lớn, ví dụ như nói hiện tại. Đi qua một trận rườm rà lễ nghi, Trần Diễn đem sớm chuẩn bị tốt sống nông dân ra, từ một tên nữ quan thay tiếp nhận. Tiếp đó, liền đến xuất các thời điểm. Cung điện cửa bị mở ra, Thương Lam đỡ lấy Cao Dương công chúa chậm rãi đi ra, mà Lý Thế Dân phu phụ cùng Lý Lệ Chất cùng Lý Thừa Cản tắt theo sau lưng. Trên đường đi, rất nhiều hậu cung tần phi đều là lên tiếng hoặc lo lắng, hoặc nhắc nhở Cao Dương. Rất nhiều hoàng tử công chúa lại có chút không bỏ, có chút tuổi còn nhỏ thậm chí mang tới giọng nghẹn ngào. Cao Dương cùng cái khác công chúa tính tình khác biệt, nhàm chán thời điểm ưa thích mang theo tiểu hài tử chơi đùa, một bộ phận hoàng tử cùng công chúa cùng với nàng quan hệ rất tốt. Hiện tại nàng xuất giá, đám tiểu gia hỏa tự nhiên không bỏ. Đối diện với mấy cái này tần phi lo lắng, Cao Dương nội tâm xúc động, đang nghe đệ đệ muội muội tiếng khóc, nàng cũng đỏ cả bề mắt. Mặc kệ nàng thanh danh, tính tình thế nào, chung quy là một tên nữ tử. Nàng biết, sau này mình cũng không phải là đây hoàng cung người, cũng đã không thể cùng thường ngày tùy tiện ra vào. Trở lại thì, nàng chính là khách. Sắp đi ra điện bên ngoài, Cao Dương dương mắt ngắn ngủi đưa mắt nhìn tên kia để cho mình vừa yêu vừa hận nam tử, xoay người, nhìn đến Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu lo lắng lại vui mừng ánh mắt. Một loại rất khó hình dung cảm giác xông lên đầu, Cao Dương cố nén nước mắt, trực tiếp quỳ xuống. "Phu hoàng, mẫu hậu." Nàng giống như có thiên ngôn và ngữ, có thể lời đến khỏe miệng, lại không nói gì đi ra. Ai Lý Thế Dân tâm lý thật không là tư vị, nhưng cũng minh bạch, hài tử trưởng thành, cuối cùng muốn đối mặt một ngày này. Hắn cùng trưởng tôn hoàng hậu chậm rãi tiến lên, dựa theo quy củ, lúc này hắn nên răn dạy Cao Dương. Chỉ là lễ bộ sớm chuẩn bị tốt tử, đến trong miệng hắn chỉ biến thành ngắn ngủi một câu: "Các ngươi đều là hào hải tử, sau này phải cố gắng ở chung, chớ có cô phụ chấm cùng ngươi mẫu hậu một phen khổ tâm." Chương 150, Trần Diễn mong đợi nhất khâu. Chương 150, Trần Diễn mong đợi nhất khâu. Không có quá nhiều lẫn nhau tố tâm sự, chẳng biết tại sao, Lý Thế Dân lời tuy ngắn gọn, Cao Dương lại nước mắt rơi như mưa. Trường tôn hoàng hậu túi người xuống, như là khi còn bé vuốt vuốt Cao Dương đầu: "Từ nay về sau, ngươi chính là Tử An vợ, nhưng không nên quên, tại đây hoàng cung bên trong còn có ngươi huyết mạch chí thân. Nếu như ngươi sau này nhớ nhà, phải nhớ đến thường trở lại thăm một chút." Đáp lại nàng, chỉ có kiềm chế tiếng nước nở, Cao Dương gắt gao cắn môi, nói không nên lời một câu. Sau đó, trưởng tôn hoàng hậu dựa theo lễ quy, ban cho Cao Dương châu áo. Đợi tất cả quá trình đi đến sau đó, Cao Dương tại Hương Lam nâng đỡ, ngồi lên sớm đã chờ đợi lâu ngày chạy xa, hoàng gia xe hoa. Ở hậu phương, còn đi theo mười mấy cỗ xe ngựa. Bên trong chứa, phần lớn đều là Lý Thế Dân chuẩn bị cho nàng đồ cưới, cùng chính nàng vật phẩm tư nhân loại hình. Thấy Cao Dương bên trên chạy xa, Trần Diễn đối mặt Lý Thế Dân phu phụ, thật sâu bái biệt. Hai ngày trước, Lý Thế Dân thế nào nhìn Trần Diễn thế nào thuận mắt, nhưng hôm nay, hắn thế nào nhìn Trần Diễn thế nào không vừa mắt. Thư lạnh một tiếng, phất phất tay, ra hiệu hắn xéo đi nhanh lên. Trần Diễn vui vẻ một tiếng, cũng không nhiều lời, đi theo lễ bộ quan viên một đường xuất cung. Chờ bọn hắn sau khi đi, rất nhiều tần phi cùng hoàng tử cũng chậm chậm tán đi. Lý Thế Dân phu phụ vốn định rời đi, lại phát hiện sau lưng còn đi theo một cái đuôi nhỏ. "Lệ Chất, ngươi đi theo chấm làm gì? Ngươi không đi tú nữ bên kia sao?" Lý Lệ Chất xấu hổ cười một tiếng, lập tức nhắm mắt nói, "A gia, Cao Dương hôm nay gả đi, nữ nhi kia." "Lý Thế Dân, cấu con a, giờ gì? Từ An Chất Nhi nên trở về đến a." Vị nam bá phủ bên trong, lúc này người đến người đi, Đỗ Như Hối vợ cả Tiêu Thị cùng mấy vị quốc công phủ phu nhân lo lắng chờ đợi. Đỗ Cấu một mặt bất đắc dĩ, "A nương, canh giờ còn sớm đâu, tính toán thời gian, vị nam bá lúc này nên tại đường về trên đường." "Còn có, câu nói này ngài đã hỏi thật là nhiều lần. Hai từ này, vi nương đây không phải lo lắng sao?" Tiêu Thị liếc Đỗ Cấu liếc mắt, lập tức liền lại gọi tới giữ ở ngoài cửa hạ nhân hỏi thăm phải chăng nhìn đến Trần Diễn trở về. Đạt được đáp án lại để nàng thất vọng. Lúc này, Trình Giảo Kim phu nhân thôi thì an ủi, "Đừng lo lắng, Từ An hôn sự đã sớm truyền ra ngoài, với lại dính đến công chúa xuất giá, về thành lúc lại có cấm quân hộ tống, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá, lúc này, tân khách nên muốn lên cửa, không bằng chúng ta đi bên ngoài nên đón." Mấy vị quốc công phu nhân nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. "Tốt, cứ làm như thế." Dứt lời, mấy người lúc này đứng dậy, hơi sửa sang một chút dung nhan liền đi ra. Cùng bọn hắn suy đoán đồng dạng, Trần Diễn phụ mẫu mặc dù không tại, nhưng vẫn như cũ lưu lại không ít nhân mạch, lúc này đã có không ít tân khách tới cửa. Còn nữa, đây là công chúa xuất giá, cho dù là một chút thân phận cao người, người không đến vậy đến chuẩn bị bên trên một phần hạ lễ đưa tới. Bá phủ cổng sớm đã là náo nhiệt băng trời. Theo từng vị tân khách được mời vào môn, một trận thua chiêng gõ trống tiệc mừng âm thanh từ từ truyền vào trong thai mọi người. Thôi thì đại hỉ, quá tốt rồi, khẳng định là Tử An trở về. Nhanh nhanh nhanh, đều đem đồ vật cho lấy ra ta, tuyệt đối đừng chậm trễ chính sự cùng giờ lành. Trần Diễn về đến cửa nhà thì lập tức bị một đám người xông tới. Chúc mừng a, vị nam bá có thể cưới được đương triều công chúa, thật là tuấn tú lịch sự a. Ha ha ha, cũng không phải sao. Đó là ta Tử An chất nhi, ban đầu hắn khi còn bé ta còn ôm qua hắn đâu. Không tệ, tưởng tượng năm đó, Tử An lúc đầy tháng, Trần tướng quân thế nhưng là cùng chúng ta huynh đệ một hồi lâu khoe khoang, xếp đặt ba ngày thực rượu. Bất chi bất giác, đã nhiều năm như vậy, Tử An lại cũng trưởng thành, lấy vợ sinh con. Trần tiểu tử, ngươi thế nhưng là các ngươi Trần gia dòng độc đinh mầm, hôm nay cưới kiều thê, về sau nhưng phải cố gắng một chút, làm vinh dự các ngươi Trần gia mới là a. Lời vừa nói ra, trêu đến đám người cười ha ha. Trần Diễn nhìn đến rất nhiều quen thuộc thân ảnh, trước kia phần lớn là cùng Trần phụ giao hảo bằng hữu, lại hoặc là thủ hạ, khi còn bé từng gặp vài lần. Bị người trêu ghẹo, hắn cũng không luống cuống, từng cái hảo phóng đáp lại. Giữa lúc bọn hắn trò chuyện cao hứng thì Thôi thị cười nói, được rồi, mời chư vị khách nhân rời bước phủ bên trong, giờ lành nhanh đến, nên để Tử An cùng công chúa điện hạ đi vào phủ lễ, bái đường. Với tư cách trình dạo kim phu nhân, những người này vẫn là rất cho mặt mũi, nhao nhao cách xa chút. Hương Lam thấy thế tranh thủ thời gian xuất ra đỏ trên cửa hàng dưới, sau đó từ trạch xa nâng Cao Dương công chúa xuống xe. Đợi Trần Diễn cầm cung hư bắn trừ tà về sau, Cao Dương vượt qua yên ngựa, đi theo Trần Diễn cùng nhau vào phủ. Lúc này, phủ bên trong sớm đã xếp đặt tiệc rượu, rất nhiều tân khách đều là đã nhập tọa. Tu sửa người đi ngang qua, nhao nhao lên tiếng nói vui. Một phen hàn huyên, từ lễ bộ quan viên đảm nhiệm khen giả cao giọng nói, giờ lành đã đến, mời phò mã công liền đồng giai, phía tây lập. Mời công chúa liền tây giai, phía đông lập. Trần Diễn bỗng cảm giác đau đầu, đây con mẹ làm nửa ngày, cuối cùng nhanh đến bãi đường. Cùng nhau đi tới, hắn đơn giản mặt đều phải cười nát. Cao Dương ngược lại là bình tĩnh, từng cái cùng hắn đi đến quá trình, cứ việc quá trình mười phần rườm rà, nàng cũng chưa biểu hiện ra mảy may bất mãn. Bái xong đường, khen giả lại hô, nghỉ, mời phò mã, công chúa lễ hợp cần. Lễ hợp cần, đó là cái gọi là rượu ra bôi, từ chén vàng tịnh rượu. Trần Diễn gỡ xuống lễ bộ nhân viên bưng tới chén vàng, dương mắt nhìn một chút đối diện Cao Dương, một loại quái dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhớ ngày đó, hắn biết được muốn cùng Cao Dương thành hôn, cái kia cùng trời sập giống như, hung hăng địa nghĩ biện pháp muốn đi từ hôn. Không nghĩ tới ngày thứ hai liền được Cao Dương đánh lên môn. Đây đoạn thời gian đến nay hai người cãi nhau ở Mỹ, thế mà đi tới đều không bài xích đây một hôn sự tình trạng. Hiện tại càng là muốn làm lấy chư vị tân khách trưởng bối mặt uống chén rượu ra bôi. Nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái tốt ta. Về phần đối diện Cao Dương, tức là tại âm thầm tính toán muốn thế nào mới có thể tại sau này cầm chắc lấy Trần Diễn. Cứ như vậy, hai người cánh tay lẫn nhau, riêng phần mình uống xong một nửa rượu, sau đó trao đổi chén vàng. Biểu tượng đồng cam cộng khổ. Tiếp đó, liền đến phiên phòng Huyền Linh đăng tràng, hắn là Lý Thế Dân bên người trọng thần, tạm cùng Trần Diễn quan hệ không tệ. Hắn đến đây chính là thụ Lý Thế Dân mệnh lệnh, tới đây chủ trì tiệc cưới, bách quan đều cần đến đây tặng lễ. Giáo phường ti còn sẽ biểu diễn ca múa, vì tiệc cưới trợ hứng. Đưa quà tặng, bao quát Cao Dương công chúa đồ cưới, Trần Diễn xính lễ, đều từ lễ bộ, tông chính tự toàn bộ hành trình giám sát, đi chép. Dòng dã ngày kế, vị nam bá phủ bên trong náo nhiệt không ngừng, Trần Diễn ngoại trừ ngẫu nhiên lười biếng bên ngoài, đều tại bồi các vị tân khách trò chuyện uống rượu. Người đều nhanh cho hắn mệt mỏi tê. Trần Diễn nghĩ tới thành hôn rất mệt mỏi, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt mỏi. Mệt mỏi coi như xong, quy củ trả lại hắn meo nhiều muốn chết. Ngàn trông mong vạn trông mong, sát trời càng muộn, cuối cùng đến Trần Diễn mong đợi nhất câu. Tại một trận treo chọc cùng treo gẹo âm thanh bên trong, hắn bị đẩy vào đậu phòng. Trang trí tiệc mừng trong phòng, Cao Dương ngồi khoanh chân ở trên giường, thấy hắn tiến đến, cười nhạt một tiếng. Phu quân, chúng ta là trực tiếp tiến vào chính đề đâu? Vẫn là trực tiếp tiến vào chính đề đâu? Chương 151, Trần Diễn. Lao nương cắn chết ngươi. Chương 151, Trần Diễn. Lao nương cắn chết ngươi. Theo lý mà nói, giờ phút này Cao Dương nên lấy quạt tròn che mặt, muốn phỏ mã tại chỗ làm thơ, hoặc từ lễ quan thay mặt tụng tỉnh cầu công chúa chuyển quạt. Nhưng mà, Cao Dương nhưng lại chưa dựa theo quy củ đến, thậm chí ngay cả trên đầu phát quan đều lấy xuống. Tại đương triều, cũng không có đóng đỏ khăn che đầu tập tụ. Đỏ khăn che đầu chính là tống triều về sau mới xuất hiện tập tụ, mà đường triều tắc từ phát quan thay thế. Cao Dương gỡ xuống phát quan, đồng đẳng với mình gỡ xuống đỏ khăn che đầu, là không sai biệt lắm đạo lý. Với lại, lúc này nàng tiếp thân thị nữ cũng hẳn là ở chỗ này mới đúng, nhưng mà Trần Diễn lại không nhìn thấy cái kia gọi Hương Lam thị nữ bóng dáng. Không cần phải nói, đây tuyệt đối là Cao Dương lại làm cái gì. Hắn khỏe miệng giật một cái, ta nói, ngươi làm như vậy, không thích hợp à? Đánh công chúa liền thích hợp. Trần Diễn. Cao Dương một mặt không quan trọng biểu lộ, phu quân, ngươi không cảm thấy những quy củ kia có chút quá rườm ra sao? Tại bên ngoài coi như xong, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, còn để ý nhiều như vậy làm gì? Không mệt mỏi sao? Dù sao, chúng ta chỉ cần minh bạch, về sau đều phải cùng một chỗ hảo hảo sinh hoạt là được rồi thôi. Hảo hảo sinh hoạt. Trần Diễn ánh mắt vi diệu. Này làm sao nhìn, đều không giống nàng có thể nói ra đến nói a. Theo Cao Dương cái kia tính cách, không làm yêu hắn liền đủ hài lòng. Bất quá, nàng có một câu Trần Diễn ngược lại phi thường tán đồng. Vậy được thân quý củ, sát thực nhiều chút. Chú ý đến hắn ánh mắt, Cao Dương cười tủm tỉm nói, làm sao, phu quân không tin. ta hẳn là tin tưởng sao? Ngươi không nên sao? Ta thế nhưng là ngươi nương tử, ngươi không tin ta thư ai? Trần Diễn càng nghe càng không thích hợp, híp híp mắt, ta cảnh cáo ngươi à, chúng ta đã thành hôn, về sau có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ, ngươi làm chuyện gì trước đó, tốt nhất suy tính một chút ảnh hưởng. Cao Dương gật đầu, ta minh bạch. Đương nhiên, ta cũng hy vọng phu quân có thể nhớ kỹ, ta mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng nương tử, là tòa phủ đệ này nữ chủ nhân. Trong lời nói của nàng có chuyện, Trần Diễn tự nhiên đã hiểu. Nói ai, hắn đồng dạng minh bạch. Nhưng hắn cùng Lý Lệ chất sự tình Lý Thế Dân đều đồng ý, nơi nào còn có lui lại cơ hội. Giữa lúc hắn suy nghĩ, muốn hay không trước cùng Cao Dương nói rõ ràng thời điểm, Cao Dương lại đột nhiên đứng dậy, lôi kéo hắn cánh tay đi đến trước giường dưới trướng. Sau đó ngữ khí không hiểu nói, phu quân, hôm nay là chúng ta thành hôn thời gian, ngươi chuẩn bị xính lễ ta xem qua. Có thể nói, đây đã là tại lễ pháp phía dưới nhiều nhất xính lễ. Chỉ là, ta lại có chút không vừa ý, còn muốn cùng phu quân đòi hỏi một kiện đồ vật coi như xính lễ. Không biết, phu quân có thể đáp ứng hay không? Nghe vậy, Trần Diễn nhíu nhíu mày lại, không hiểu rõ nàng có ý tứ gì. Phải biết, hắn chuẩn bị xính lễ cũng không thiếu. Trong đó có rất nhiều đều là Thôi Thị hỗ trợ chuẩn bị, chính hắn cũng bỏ ra rất nhiều tiền mua thêm rất nhiều đồ vật. Cơ hồ là lễ pháp phía dưới có thể xuất ra nhiều nhất xính lễ. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Còn có cái gì muốn? Trầm tư phút chốc, Trần Diễn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đưa tay gỡ xuống bên hông mình ngọc bội. Ngươi muốn cái này? Thấy hắn xuất ra khối ngọc bội này, Cao Dương ánh mắt lấp lóe, không tệ. Mặc dù khối ngọc bội này chính là mẫu hậu ban thưởng, theo lý mà nói không nên đưa cho hắn người, bất quá, ta với tư cách công chúa, tại ngày đại hôn xác thực có tư cách đón lấy khối ngọc bội này. Nghĩ đến mẫu hậu biết được, cũng không sẽ trách tội. Nói đến đây, trên mặt nàng ý cười phai nhạt ba phần, hôm nay xuất các thì, ta nghe phụ hoàng nói, qua ít ngày liền muốn an bài phu quân vào triều làm quan. Đến lúc đó, phu quân đã muốn quản lý mua bán bên trên sự tình, cũng phải xử lý trong triều sự tình. Trợ tử, dùng ở đầu câu quân tiếp tục mang ở trên người, sợ sẽ có mất đi khả năng. Không bằng giao cho ta, ta có thể hảo hảo đảm bảo nó, tuyệt đối sẽ không để nó mất đi. Chờ sau này chúng ta hải tử lớn lên, ta liền thay phu quân chuyển xuống. Như thế nào? Trần Diễn một bên vuốt vuốt ngọc bội, một bên nhìn đến trước mặt Cao Dương, trầm mặc không nói. Hắn không phải bội tình bạc nghĩa cặn bã nam, tương phản, hắn nhưng thật ra là một cái trách nhiệm tâm so sánh trọng người. Cao Dương là hắn hai đời thêm đứng lên một nữ nhân đầu tiên, bất kể nói thế nào, tại đêm tân hôn, Cao Dương đưa ra loại yêu cầu này, hắn đều không nên cự tuyệt. Tuy nói khối ngọc bội này chính là trưởng tôn hoàng hậu ban thưởng, nhưng cũng chỉ là một khối ngọc bội mà thôi. Hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn trọng những vật này. Cho Cao Dương cũng không có gì lớn. Chỉ bất quá, Cao Dương tâm tư không đơn thuần a. Trần Diễn nhẹ giọng dò hỏi, ngươi muốn cầm khối ngọc bội này đi khí Lý Lệ Chất? Hắn nói thẳng ra Cao Dương ý nghĩ. Nhắc lên cái tên này, Cao Dương vòng quanh Trần Diễn tay có chút dùng sức, trên mặt ý cười không còn sót lại chút gì. Cái kia, phu quân sẽ đáp ứng sao? Lời này, đồng đẳng với thừa nhận. Cũng là tại nói cho Trần Diễn, đúng, không sai, ta chính là muốn cầm khối ngọc bội này đi khí Lý Lệ Chất, ngươi đáp ứng sao? Ai? Trần Diễn nhất thời không nói gì. Nói cho cùng, đây nguyên bản quan hệ rất tốt 2 tỷ bội sở dĩ náo thành dạng này, nguyên nhân còn tại trên người hắn. Không có cách, nói tới tình trạng này, sau này còn phải cùng một chỗ ở chung, hắn nhất định phải giải thích rõ. Một khối ngọc bội mà thôi, ngươi đã muốn, cầm lấy đi chính là. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, ban đầu khối ngọc bội này không phải ta đưa cho nàng, là nàng từ trong tay của ta nhường cái đi. Nghe được phía trước một câu, Cao Dương thật cao hứng. Dù sao, nàng đều đã trực bạch như vậy nói muốn bắt đi khí Lý Lệ Chất, Trần Diễn vẫn nguyện ý đem ngọc bội giao cho nàng. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là một tin tức tốt. Có tại nghe phía sau câu nói kia về sau, nàng lại ngây ngẩn cả người, thất thần nhìn đến Trần Diễn. Ngọc bội mất đi tự nhiên không có khả năng. Nàng vẫn cho là khối ngọc bội kia là Trần Diễn đưa cho Lý Lệ Chất. Không nghĩ tới, khối ngọc bội này là Lý Lệ Chất mượn. Theo lý mà nói, nàng lúc này hẳn là cao hứng mới đúng. Bởi vì ngọc bội chính là Trần Diễn mượn, điều này đại biểu Lý Lệ Chất lừa gạt nàng, căn bản không giống Lý Lệ Chất ám chỉ như thế, hai người đã tư định chung thân. Có thể ngọc bội lại là Trần Diễn mượn. Trần Diễn đem mình ngọc bội cấp cho một cái biết rõ muốn cùng với nàng đoạt phu quân nữ nhân, để nữ nhân kia cầm ngọc bội tức giận nàng. A, Cao Dương nói không rõ trong lòng mình là cái gì cảm thụ. Vui vẻ sao? Giống như vui vẻ khó lường đến. Khổ sở sao? Có một chút điểm. Ủy khuất sao? Đương nhiên ủy khuất, ta mặc cho ai biết được loại này chân tướng sẽ không ủy khuất đâu. Nhưng mà, cho dù giờ phút này Cao Dương tâm lý ngũ vị tạp trần, nhưng không có cùng thường ngày đại náo một trận. Nàng cười cười, ngươi hôm nay ngược lại là thẳng thắn. Ngay đại hỉ nha, chỗ nào có thể lừa gạt mình kết tóc thế tử? Trần Diễn trả lời. Ngươi vẫn như cũ theo trước đồng dạng, một điểm đều không sợ ta tức giận, chỉ biết khi dễ ta. Nói ra không sợ ngươi trò cười, lúc trước xác thực không sợ, hiện tại không biết vì cái gì, có chút sợ. Ân. A a. Cao Dương khẽ dạng, lập tức cười. Cười cười, hốc mắt liền đỏ lên. Vô cùng bị khuất. Trần Diễn, lao nương cắn chết ngươi. Nàng thấp giọng gào thét, trực tiếp nhào tới. Chương 152, muốn cái hải tử. Chương 152, muốn cái hải tử. Bất ngờ không đề phòng, tăng thêm giữa hai người cách xa nhau quá gần, Trần Diễn trực tiếp bị Cao Dương bổ nhào. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác bả vai truyền đến một trận toàn tâm đau. Tê. Trần Diễn đau đến hít sâu một hơi. Hắn thực sự không nghĩ tới, Cao Dương lại đột nhiên nổi loạn, dẫn đến lập tức không có phản ứng kịp. Chỉ là, còn không đợi hắn phản kích, nhưng lại cảm giác mình quần áo đang bị xé rách. Đây con mẹ có thể chịu. Hắn trở tay không chế lại Cao Dương, phất tay trùng điệp vô xuống, trực tiếp đánh trống làm hiệu, khai hỏa hai đời đệ nhất cuộc chiến đấu. Bên ngoài, Thanh Nhi cùng Hương Lam tại cửa ra vào trông coi, sợ có đuôi mù chạy tới náo động phòng. Bất quá, các nàng ngược lại là quá lo lắng, công chúa động phòng ai dám đi náo. Giữa lúc hai cái nha đầu hiếu kỳ bên trong vì cái gì nửa ngày không có động tĩnh thì, Cao Dương một tiếng giận mắng, lập tức trong phòng vậy liền cùng đánh trận đồng dạng. Tiếng mắng chửi, cãi nhau âm thanh, hô tạp để cho người ta đỏ bừng mặt âm thanh đứt quãng truyền tới. Thanh Nhi cùng Hương Lam liếc nhau, nhao nhao cúi đầu. Hôm sau sáng sớm, kinh lịch một đêm chiến đấu Trần Diễn mở ra mỏi mệt đôi mắt, lại phát hiện trong phòng giống như có chút lượng. Thoáng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Cao Dương bật đèn. Ngẩng đầu thấy sắc trời còn chưa sáng rõ, tăng thêm mình không có cha mẹ cần bài kiến, Trần Diễn ôm Cao Dương đang định ngủ tiếp một hồi. Chỉ bất quá, hắn bỗng nhiên cảm giác trong ngực người hô hấp trở nên dồn dập chút. Trần Diễn nháy mắt mấy cái, vui vẻ nói, "Nha, ta công chúa đại nhân tỉnh a. Tối hôm qua không phải là rất lợi hại sao? Còn mắng ta phế vật đâu?" Một vệ tiên hồng tại Cao Dương tinh xảo trên mặt hiện hiện, nàng tự biết không giả bộ được, mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi còn ở nơi này làm gì?" "Ra ngoài." "A." Trần Diễn cười lạnh, "Ta dựa vào cái gì ra ngoài? Đây là nhà ta, nhà ngươi chính là ta ra." Cao Dương đau nhức toàn thân, đem Trần Diễn cánh tay từ mình dưới đầu mặt lấy ra, sau đó dùng sức đẩy hắn rời đi. "Hừ hừ." Trần Diễn hừ hai tiếng, vừa mới chuẩn bị cùng với nàng nói dóc, chợt nhớ tới cái gì, từ bỏ cùng nàng náo dự định. Đợi hắn xuống dưới mặc tốt quần áo, thấy Cao Dương chưa lên, núp ở trong chăn, nghiêng đầu đưa lưng về phía hắn. Trần Diễn thấy thế, âm thanh không tự giác trở nên ôn hòa đứng lên, "Trong nhà của ta không có gì trưởng bối, ngươi ngủ thêm một lát nhi, ta sẽ chờ gọi Thanh Nhi đem bữa sáng đưa tới cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì có thể nói với ta." Cao Dương nghe vậy, tâm lý ấm áp. Cái nam nhân này mặc dù có đôi khi rất chán ghét, để cho mình có đôi khi hận không thể chính miệng cắn chết hắn, nhưng không thể không nói, hắn đích xác tính một vị đáng giá phó thác người. Nhưng mà, Cao Dương trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể ngoài miệng lại nói, "Ta muốn ăn ngươi thịt, đi cho ta làm à?" "Trần Diễn." "Ân." "Không sai." Cao Dương vẫn là cái kia Cao Dương, một điểm đều không thay đổi. Chính là cái này mùi vị. Trần Diễn lười nhắc nhiều lời, mở cửa ra, phát hiện Hương Lam đang tại bên ngoài chờ lấy. Thấy hắn đi ra, Hương Lam vội vàng nói, "Bá gia, nô tỳ thay ngài cùng công chúa điện hạ chuẩn bị nước nóng tắm rửa, cần nô tỳ phái người giúp ngài bỏ vào đến sao?" Trần Diễn quay đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, "Được rồi, ngươi trước hầu hạ nhà ngươi công chúa đi, ta đi địa phương khác." Nói xong, hắn trực tiếp thẳng rời đi. Hương Lam thi cái lễ sau đó, đi vào phòng bên trong, đóng cửa lại, ngửi thấy một loại quái dị hương vị. Nàng đỏ hừng mặt, đi vào trước giường, nhỏ giọng hỏi, "Công chúa điện hạ, ngài tỉnh rồi sao?" "Ân, bản cung muốn tắm rửa." Thẳng đến Trần Diễn đi, Cao Dương lúc này mới xoay người. Nàng vừa rồi nghe được Trần Diễn cùng Hương Lam tại bên ngoài đối thoại. "Ai, được rồi, nô tỳ cái này đi." Hương Lam không dám chế mãi, bận điệu đi gọi đến mấy cái nha hoàn đem nước nóng mang đến, đổ vào sau tấm bình phong cỡ nhỏ trong bồn tắm. Trương An rất nhiều quý tộc trong nhà đều có loại này phòng tắm, Trần Diễn trong nhà tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi tất cả chuẩn bị kỹ càng, Hương Lam để nha hoàn ra ngoài, khóa chặt cửa, đem mới mẹ cánh hoa vung vào trong bồn tắm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nâng Cao Dương từ trên giường xuống tới. Thế Cao Dương vẫn cảm thấy toàn thân bất lực, cái nào đều đau. Hương Lam thấy thế đau lòng hỏng, "Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì." Nằm vào trong bồn tắm, Cao Dương cuối cùng dễ chịu rất nhiều. Hương Lam một bên hầu hạ nàng tắm rửa vừa nói, "Công chúa điện hạ, có mấy lời vốn không nên nô tỳ lắm miệng, chỉ là nô tỳ nhìn ngài dạng này, thực sự không đành lòng. Ngài cùng bá gia còn trẻ, về sau có là thời gian cùng một chỗ." Nàng khó mà nói loại sự tình này, chỉ có thể luyện chuyển nhắc nhở. Cao Dương nghe xong biểu hiện trên mặt mười phần mất tự nhiên. Kỳ thực, đây cũng là chính nàng làm. Trần Diễn mới đầu rất ôn nhu, chỉ là bởi vì hôm qua nói chuyện với nhau, nàng thực sự tức không nhịn nổi, hung hăng địa mắng to cùng khiêu khích hắn, cho nên mới bị dạy bỏ thành dạng này. "Công chúa, hôm nay ngài muốn cùng bá gia đi hoàng cung sao?" Trần Diễn phụ mẫu không tại, trong nhà cũng không có gì người thân, vì vậy không cần đi bái kiến ai, như vậy theo lý mà nói, hai người hôm nay là muốn đi hoàng cung triều kiến, cho nên Hương Lam mới có câu hỏi này. "Không cần." Cao Dương từ từ nhắm hai mắt, thản nhiên nói, "Hôm qua xuất các thì phụ hoàng liền nói qua một chút không cần ghi chép nghi thức xã giao có thể miễn rơi, để ta cùng phu quân hảo hảo sinh hoạt là được." "Phu quân?" Nghe được Cao Dương đối với Trần Diễn xưng hô, Hương Lam có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tiến vào thân phận sao? Chẳng lẽ Cao Dương cùng Trần Diễn quan hệ hòa hoãn rất nhiều? Hương Lam nhãn tỉnh sáng lên, lập tức giật mình. Bất quá cũng đúng, hai người hiện tại đã trở thành phu thê, lại trải qua đợt phòng, quan hệ tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Minh bạch điểm này, nàng tâm tình tốt rất nhiều. Hai vị chủ tử quan hệ biến tốt đối với nàng mà nói tự nhiên là chuyện tốt, về sau thời gian nên không có bết bát như vậy. Hương Lam vui vẻ nói, "Công chúa điện hạ cùng bá gia tình cảm tốt lên rất nhiều đâu, nói không chừng điện hạ rất nhanh liền có thể có hài tử." "Khá lắm." Cao Dương vô ý thức phản bác. Nàng còn đang vì Trần Diễn cùng Lý Lệ chất sự tình tức giận. Có tại nghe được Hương Lam đằng sau câu nói kia thì, nàng đỗng nhiên ngừng lại. "Hài tử?" Cao Dương nhẹ giọng nỉ non, không biết nghĩ tới điều gì, con mắt càng ngày càng sáng. "Đúng thế, nàng làm sao không nghĩ tới đâu. Trần Diễn chính là Trần gia dòng độc đinh, nhất định phi thường coi trọng huyết mạch truyền thừa. Còn có cái gì có thể so sánh một cái hài tử càng có thể kéo gần cùng Trần Diễn khoảng cách, để hắn đem trọng tâm đặt ở trên người mình đâu? Nếu như nàng đang có mang, Trần Diễn với tư cách hài tử phụ thân, có thể không quan tâm nàng, có thể không bồi kèm nàng. Tình cảm đây còn không phải là cặc cặc cấm lên. Còn nữa nói, nàng như cùng Trần Diễn có hài tử, chờ hài tử xuất sinh đó chính là Trần gia đứa bé thứ nhất. Nếu như là nhi tử nói, cái kia chính là trưởng tử a, nàng chẳng phải là có thể ngồi vững vàng Trần gia chủ mẫu vị trí. Từ trước mẫu bằng tử quý còn ít sao? Niệm đến đây, Cao Dương thủ hạ ý tức xoa mình bụng dưới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi nói đúng, cứ làm như thế. A, Phương Lam giấu hỏi đầy đầu. Cái gì chỉ nàng nói đúng a? Làm cái gì a? Chương 153, ưa thích một người ánh mắt là dấu không được. Chương 153, ưa thích một người ánh mắt là dấu không được, nhắc tới cũng là chọc cười. Cao Dương đường đường một vị công chúa, lại có một ngày sẽ nghĩ đến đi mẫu bằng tử quý. Có thể không có cách, thật sự là Lý Lệ Chất mang cho nàng áp lực quá lớn. Tính tình không bằng người ta, dung mạo không bằng người ta, thanh danh không bằng người ta, liền ngay cả tại Trần Diễn nơi đó cảm quan nói không chừng cũng không bằng người ta. Duy nhất hơn được, khả năng đó là vóc người. Cho nên, nàng đành phải ra hạ sách này. Tắm rửa xong, tại Hương Lam phục thị dưới mặc quần áo xong về sau, Cao Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên ghế nhìn đến Hương Lam quét dọn gian phòng, sửa soạn giường. Không phải nàng không muốn ra ngoài đi đi, chỉ là thân thể không cho phép thôi. Đêm qua chơi đùa quá lợi hại, hiện tại nàng chân đều vẫn là mềm. Đông đông đông. Giữa lúc nàng ngồi tại trên ghế ngẩn người, nghĩ đến làm sao mau chóng cùng Trần Diễn muốn cái hài tử thì, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến. Hương Lam nghi ngờ đi qua, không biết là ai ở thời điểm này đến tìm công chúa. Mở cửa ra, phát hiện Thanh Nhi mang theo một cái hộp cơm đứng ở ngoài cửa. Hương Lam tỉ tỉ, đây là nhà ta thiếu gia đặc biệt phân phó Trương Di chuẩn bị đồ ăn sáng, để ta cho điện hạ đưa tới. Vào đi. Hương Lam còn chưa mở miệng, Cao Dương âm thanh liền từ phía sau truyền tới. Thanh Nhi không dám chế lại, vào cửa cung kính nói, nô tỳ Thanh Nhi gặp qua công chúa điện hạ. Ân, để xuống đi, ngươi có thể đi. Cao Dương nhớ kỹ cái này gọi Thanh Nhi thị nữ, ban đầu mình cùng Trần Diễn đánh lên, nàng cũng cùng Hương Lam đánh đứng lên. Đối với Thanh Nhi, Cao Dương nhưng thật ra là không thế nào ưa thích. Dù sao người thị nữ này cào Hương Lam, chính nàng cũng bị đối phương chủ tử cầm roi ngựa quất, dẫn đến chủ tớ hai đều mất đi mặt mũi. Nhưng nàng hiện tại làm sao nói cũng gả tiền đến, trước kia sự tình không tốt nhắc lại. Vâng, công chúa điện hạ. Thanh Nhi ứng tiếng, chậm rãi lui ra ngoài. Hương Lam đi tới, thay Cao Dương mở ra hộp cơm xuất ra đồ ăn sáng. Đột nhiên, nàng giống như phát hiện cái gì, ngẩn người, chần chờ nói, công chúa điện hạ, đây, thế nào? Cao Dương nghe vậy nhìn sang, phát hiện Hương Lam bưng một bàn sủi cảo rất bình thường, có thể dưới mâm mặt lại để ép một tờ giấy, trên đó viết nhỏ bé một câu, ta thịt nghĩ đến ngươi cũng ăn no rồi, ăn chút cái khác thì ta. Cao Dương nao nao, nhớ tới đêm qua mình tại Trần Diễn trên thân lưu lại vô số dấu răng, khuôn mặt tối sầm. Trần Diễn, A Minh, cái này cột thành hôn sao? Cao Dương, A tỷ đã gả cho người sao? A Minh, hệ mấy hôm qua bảy tốt no no, đều bảy trống đỡ rồi. Đúng rồi, A Minh, Cao Dương, A tỷ a. Sáng sớm ánh nắng rất xuống, đã mị mị tắm rửa một cái, thay quần áo khác Trần Diễn nằm trên ghế cho mắt, tiểu hủy tử tắc lưu díu tại bên cạnh hắn hỏi cái này hỏi cái kia. Trần Diễn mắt cũng không mở, lười biếng trả lời, ân, đúng, đây chính là thành hôn, người A tỷ tính gả cho A Minh, về sau nàng đó là A Minh thế tử. Người A tỷ hiện tại hẳn là còn tại nghỉ ngơi, tiểu hủy tử đừng đi quấy rầy nàng a. Áo tiểu hủy tử như có điều suy nghĩ gật gật đầu. A Minh, ngươi thật đáng thương. Ân. Trần Diễn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở mắt ra, đem tiểu gia hỏa ôm ở trong lồng ngực của mình, thiếu kỳ hỏi, vì cái gì nói như vậy a? Bởi vì A tỷ lười vịt, tiểu hủy tử với khuôn mặt nhỏ nói, A nương trước kia giáo dục quả vải tỷ tỷ thời điểm, ta nghe A nương nói, quả vải A tỷ về sau sẽ lấy chồng. Chờ lấy chồng sau đó không thể lười, ở nhà muốn hiếu kính cha mẹ chồng, hỗ trợ quản lý việc nhà, dạng này mới là một cái tốt thế tử. Có thể hủy tử đều tỉnh rồi, bảy no no à, A tỷ thế mà còn tại nghỉ ngơi, bảy cơm cơm đều phải A huynh gọi Thanh Nhi tiểu nương tử đưa. A huynh cưới một cái đại đồ lười, còn không đáng thương sao? Trần Diễn, hủy tử A, người A tỷ khả năng không có lười như vậy. Hắn không tốt cùng một cái tiểu hài tử nhiều lời, chỉ có thể viện chuyển giải thích nói, hôm qua ngươi A tỷ mệt mỏi một ngày, cho nên phải nghỉ ngơi. Nàng về sau sẽ không như vậy. A huynh, ngươi không cần thay A tỷ giải thích đắt. Tiểu hủy tử vỗ Trần Diễn bả vai, tiểu biểu lộ trịnh trọng nói, A tỷ không ăn, A huynh có thể giáo huấn nàng bị. Hoa sẽ không nói cho A nương đắt. Trần Diễn, tốt, rất tốt. Ngươi thật không hổ là ngươi A tỷ hảo bội bội, A Cao Dương biết về sau, nhất định sẽ thật cao hơn A. Đi, ngươi cái tiểu gia hỏa, không sợ ta cho ngươi biết A tỷ A. Trần Diễn nặn nặn nàng cái mũi, cười nói. Tiểu hủy tử cười hì hì nói, sẽ không đắt, A huynh thích nhất à, chắc chắn sẽ không nói cho A tỷ đắt. Ai thích ngươi tên tiểu quỷ đầu này? Trần Diễn hừ hừ nói, ta thích thế nhưng là ngươi A tỷ. A, là nàng vị nào A tỷ A? Đúng lúc này, Trần Diễn phía sau đột nhiên vang lên một đạo âm thanh. Không cần quay đầu lại, hắn cũng biết đến là ai. Tiểu hủy tử nhìn thấy người đến, chột dạ nàng chân trượt từ Trần Diễn trên thân leo xuống, cộc cộc nào tới. A tỷ, ngươi đem A huynh trả lại cho ta có được hay không? Hoa còn muốn A huynh ưa thích. Cao Dương cúi người, điểm một cái nàng cái chán. Ngươi có phải hay không cảm thấy A tỷ không có nghe được ngươi vừa mới nói? Ngươi muốn cho hắn giao hơn ai? Tiểu hủy tử lập tức không nói, lộ ra một cái vô cùng đáng thương biểu lộ, khẩn cầu đạt được tha thứ. Cao Dương cảm thấy buồn cười, cũng không để ý tiểu hài tử nói, luốt luốt nàng cái đầu nhỏ, sau đó liếc Trần Diễn liếc mắt. Hủy tử, ngươi nhiều như vậy A tỷ, ngươi nói ngươi A huynh ưa thích là ngươi bị nào A tỷ? Trần Diễn tiếp tục từ từ nhắm hai mắt chớp mắt, căn bản không quản Cao Dương nói cái gì. Tiểu hủy tử trong mắt đi dạo chút, lộ ra một cái ngọt ngào đủ cười. A huynh là A tỷ phu quân, khẳng định ưa thích A tỷ a. Có đúng không? Cao Dương rất hài lòng hủy tử trả lời, kéo dài thanh âm nói,
tiểu hủy tử nói đến có lý. Ta hy vọng a, một ít người tâm lý tốt nhất cũng là dạng này. Lần này, Trần Diễn không thể không trả lời, chỉ thấy hắn cũng không quay đầu lại nói, Chiêu Đường, ngươi biết không? Ưa thích một người ánh mắt là giấu không được, ngươi nếu muốn biết ta có thích hay không ngươi, đại khái có thể mình đến xem, làm gì hỏi thăm hủy tử đâu. Cao Dương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, đây là Trần Diễn lần đầu tiên bảo nàng tên. Bất quá, cũng là so gọi Cao Dương thân cận quá nhiều. Nàng nghe rất thoải mái. Đi, vậy ta ngược lại muốn xem. Cao Dương nguyên bản liền gan lớn, không thành hôn trước đó liền muốn cùng hắn gạo nấu thành cơm, càng huống hồ hiện tại đã thành hôn, phu thê chi danh cùng phu thê chi thực đều có. Nhìn xem con mắt mà thôi, có cái gì đáng lo. Cao Dương đi đến Trần Diễn trước mặt, cùng nằm trên ghế Trần Diễn đối mặt cùng một chỗ. Nhưng vô luận nàng thấy thế nào, đối phương trong mắt đều chỉ có một mảnh yên tĩnh. Nàng tức giận buồn bực nói, cho nên, người ưa thích hủy tử một vị khác cá thì. Không không không. Trần Diễn lắc đầu, cười tủm tỉm nói, ưa thích một người ánh mắt sắc thực giấu không được, cho nên ta lựa chọn ưa thích hai cái. Cao Dương. Chương 154, xoắn suýt trưởng tôn hoàng hậu chương 154, xoắn suýt trưởng tôn hoàng hậu mặc dù là lấy nói đùa hình thức nói ra, có thể nàng cuối cùng đạt được cụ thể trả lời. Chỉ là, đáp án này không để cho nàng biết là cao hứng hay là khổ sở. Cao Dương cười lạnh nói, ta liền nói ngươi là tên hỗn đản, thật sự là một điểm không có nói sai. Vậy ta là nên vì ngươi cảm thấy cao hứng, vẫn là vì ngươi cảm thấy bi ai đâu? Trần Diễn vui tươi hớn hở nói, nắm giữ một cái hỗn đản phu quân. Nàng lập tức quay đầu, tiểu hủy tử, a tỷ cùng ngươi a huynh nói ra suy nghĩ của mình, ngươi đi trước bên cạnh chơi có được hay không? Tiểu hủy tử tại Cao Dương đến thời điểm liền muốn đường chạy, hiện tại để nàng đi, nàng nơi nào sẽ không đáp ứng? Phất phất tay, vắt chân lên cổ mà chạy đường. Đợi tiểu hủy tử rời đi, Cao Dương hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, cái kia có chút nói ta liền trực tiếp nói cho ngươi. Ta không có khả năng tiếp nhận ta phu quân nắm giữ những nữ nhân khác, cái nhà này chỉ có thể có ta một cái nữ chủ nhân. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu thăm dò, nhìn xem Trần Diễn có nguyện ý hay không lùi bước. Nói những lời này thời điểm, nàng thậm chí đã làm tốt đối mặt Trần Diễn lửa giận chuẩn bị. Lại không nghĩ, Trần Diễn không có nàng trong tưởng tượng tức giận, mười phần bình tĩnh gật gật đầu. Ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ, nhưng ngươi nói với ta lời này vô dụng, ngươi hẳn là đi cùng ngươi phụ hoàng nói. Nếu như ta đoán không lầm nói, tiếp qua không lâu ban hôn thánh chỉ liền sẽ về đến trong nhà. Cái nhà này có phải hay không có ngươi một cái nữ chủ nhân, không phải ta có thể nói tính. Cao Dương phút chốc trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, ngươi nói là, phụ hoàng đáp ứng lý lệ chết. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, mình chỉ bất quá muốn hơi thăm dò bên dưới Trần Diễn thái độ, không nghĩ tới Trần Diễn cho nàng như vậy đại nhất niềm vui bất ngờ. Khó trách lý lệ chất đây đoạn thời gian an tĩnh như vậy, ngay cả nàng xuất giá thời điểm còn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí vì hắn đưa lên chúc phúc. Nguyên lai nàng thật thuyết phục phụ hoàng. Cao Dương cố nén giận dữ nói, tại ở trong đó, phu quân chắc hẳn cũng ra một phần lực a. Dù sao đó là đại đường đích trưởng công chúa, phẩm tính dung mạo đều là tuyệt hảo lý lệ chất. Nàng như vậy đợi phu quân nếu không ra một phần lực bây giờ nói không đi qua. Ách, Trần Diễn không biết nên làm sao nói, cũng không thể nói cho Cao Dương, hắn cùng lý lệ chất tới một mức độ nào đó có thể nói xong hướng lao tới sao? Đây không được tức chết nàng. Nhìn thấy hắn xấu hổ biểu lộ, Cao Dương càng tức, đồng thời cũng biết tuyệt không thể đợi thêm, nhất định phải mau chóng muốn một cái hài tử. Nếu không nói, chờ lý lệ chất thật gả tới, ai là cái nhà này nữ chủ nhân thật đúng là khó mà nói. Hạ quyết tâm, nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết về sau lý lệ chất sẽ hối hận hay không, gả cho ngươi, cái kia cùng phòng không gối chiếc khác nhau ở chỗ nào? Nếu như không phải sợ tổn thương ngươi lòng tự trọng, ta ngay cả cái kia hai tiếng đều chẳng muốn gọi. Trần Diễn một mặt khó có thể tin biểu lộ. Không phải, thì môn nhi, khi ta đánh ra dấu hỏi thời điểm, không phải ta có vấn đề, mà là ngươi có vấn đề à, sợ tổn thương ta tự tôn. Đây con mẹ đúng không? Can hệ trọng đại, Trần Diễn không lo được nằm ngửa, trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, nói ra, Chiêu Đường, đầu óc ngươi buổi sáng hôm nay đi ra ngoài thời điểm bị trên trời rơi xuống đến tức chim đập bể sao? Vẫn là rửa mặt thời điểm, không cẩn thận đem nước rót vào ngươi trên cổ đỉnh lấy cái kia bài trí bên trong. Nhanh như vậy liền quên ngươi đêm qua là làm sao cầu xin tha thứ? Có muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một cái? Nhắc lên chuyện này, Cao Dương khí thế lập tức yếu đi một mảng lớn. Nhớ tới chính mình nói những lời kia, nàng liền hận không thể đào cái hố đem mình chôn xuống. Có thể nàng vẫn như cũ mạnh miệng nói, vậy thì thế nào? Dù sao ta không phục. Sách. Trần Diễn đều phục. Đây cậu nữ nhân quả nhiên không thể nuông chiều, toàn thân cái nào đều mềm, duy chỉ có cái miệng này cứng đến nỗi rất. Nếu như ban đầu Tần Thủy Hoàng dùng nàng miệng đi xây trưởng thành, cũng không trở thành bị Mạnh Khương nữ khóc được lại. Đi, ta không biết ngươi có ý đồ gì, ngươi đây ngây thơ phép khích tướng vô dụng, chờ tối nay ngươi đi với ta tế bái một cái cha mẹ ta, có chuyện gì buổi tối lại nói. Cao Dương nghe vậy, lập tức không nói. Tiểu tâm tư về tiểu tâm tư, chính sự khẳng định là không thể chậm trễ. Đi, kia buổi tối lại nói. Quan âm tỷ, ngươi gần nhất tâm lý cất giấu sự tình. Lý Thế Dân xử lý xong hướng sự tình, thời gian đã nhanh đến giữa trưa, liền dựa theo lệ cũ đi vào lập chính điện. Lại phát hiện trưởng tôn hoàng hậu ngồi tại trên giường êm ngẩn người, ngay cả hắn tiến đến cũng không phát hiện. Loại tình huống này không phải nhất thời, mà là từ đấu giá hội cái kia ngày trở về liền có. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Cao Dương muốn xuất giá, Trường Lạc qua một thời gian ngắn cũng muốn xuất giá, trưởng tôn hoàng hậu trong lòng sầu lo, vì vậy cũng không để ý, nhưng bây giờ, hắn càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Trưởng tôn hoàng hậu lấy lại tinh thần, hãy náy cười một tiếng, thật có lỗi, nhị lang, thần thiếp vừa rồi đang suy nghĩ một số việc. Ai? Lý Thế Dân phất phất tay, người ta giữa phu thê, nói những này làm gì? Ngươi có gì tâm sự, không bằng nói ra, chấm nói không chừng có thể đưa ra một chút đề nghị.
đây. Trưởng tôn hoàng hậu có chút do dự, nàng đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là Trần Diễn cái kia ngày nói với nàng nói, lo lắng tự nhiên là huynh trưởng trưởng tôn vô kỵ. Chỉ bất quá, chuyện này nàng thật đúng là không tốt cùng Lý Thế Dân nói. Lý Thế Dân liếc mắt liền nhìn ra trưởng tôn hoàng hậu tựa hồ không nguyện ý nói với hắn, từ đối với thê tử tín nhiệm, hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là giật ra chủ đề, oan trách Trần Diễn tân hôn ngày thứ hai thế mà không đến bái kiến hắn. Trưởng tôn hoàng hậu chỗ nào không hiểu Lý Thế Dân tâm tư, miễn cưỡng cười cười, nhị lang, Tử An cùng Cao Dương dù sao cũng là người trẻ tuổi, tân hôn ngày thứ hai, có thể lý giải sao? Lại nói, ngươi hôm qua không phải nói cho Cao Dương không cần đến sao? Sao hôm nay liền đổi ý? Lý Thế Dân, ai, cũng được, gả đi cô nương dội ra ngoài nước, hai cái này tiểu không có lương tâm, không đến liền không đến đây đi. Chấm còn không có thèm bọn hắn đến đâu. Không nói bọn hắn. Lập tức, Lý Thế Dân hưng phấn đứng lên, nói liên miên lại nhải hướng trưởng tôn hoàng hậu nói ra lấy đấu giá hội được đến tiền tài bao nhiêu ít, còn nói nhiều tiền như vậy, dù là cần kiến tạo chống lũ công sự cùng mua sắm lương thực, cũng có thể còn lại một bút, có thể tích chưa đến, để bạn nhất cái kia địa khu phát sinh tai họa thì triều đình không bỏ ra nổi tiền. Trưởng tôn hoàng hậu an tĩnh nghe, càng nghe tâm lý càng cảm giác khó chịu. Một khoản tiền lớn như vậy, Lý Thế Dân muốn đều là giúp thế nào trợ bách tính, vì bạn dân suy nghĩ. Hắn thật là một vị hợp cách quân chủ. Trầm mặc phút chốc, trưởng tôn hoàng hậu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghĩ thông suốt một ít chuyện. Đã phu quân là hợp cách quân chủ, cái kia nàng tự nhiên muốn làm một vị hợp cách hoàng hậu. Niệm đến đây, nàng lấy nói đùa giọng nói, nhị lang, vài ngày trước đi tham gia đấu giá hội thì Tử An hỏi qua thần thiếp một cái phi thường có ý tứ vấn đề. Ngươi có biết là cái gì? A, Lý Thế Dân truy vấn, là cái gì? Trường tôn hoàng hậu ánh mắt vô cùng phức tạp nói, hắn hỏi thần thiếp, văn thành thành tiểu tối cao là cái gì? Chương 155, nhất định dây dưa cả đời. Chương 155, nhất định dây dưa cả đời. Trước mấy ngày cùng Trần Diễn nói chuyện với nhau, trường tôn hoàng hậu cơ hồ một chữ không kém thuật lại đi ra, hoàn toàn nói cho Lý Thế Dân. Cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ triệt để chôn vùi trường tôn vô kỵ dạ tâm. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Vô luận là với tư cách hoàng hậu vẫn là bà muội, nàng đều không muốn tiếp tục nhìn trường tôn vô kỵ sai xuống dưới. Chỉ hiệu bảo ngựa chỉ là một cái nổi danh điển cố mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, làm đến điểm này Triệu Cao mặc dù có quan chức tại người, nhưng hắn trung quy là một tên hoạn quan, mặc dù không thể hoàn toàn đại biểu quan văn, lại có thể nhất nhắm thẳng vào bản chất. Đó chính là vô căn cứ hoàng quyền. Đại đường hướng phía trước, lật ra xét xử, có thể làm được cùng loại thành tựu người có, ví dụ như nói Vương Mãng. Bên ngoài thích thân phận từng bước cầm quyền, thông qua điểm lành nhường ngôi sản xuất dư luận, cuối cùng xoán Hán xây Tân Triều. Lại ví dụ như Tào Tháo mang thiên tử lấy khiến chư hầu, đều là không sai biệt lắm đạo lý. Có thể càng nhiều lại là kẻ thất bại. Đậu Hiến, Đồng Trác, Tư Mã Ý đều ngã xuống một bước này. Cùng Lý Thế Dân thẳng thắn, cứ việc vỡ vụn trưởng tôn vô kỵ dạ tâm, sao lại không phải cứu hắn một mạng đâu? Chỉ ít trước mắt trưởng tôn vô kỵ cũng không làm ra thất thường gì cử động, chỉ tại bí mật cùng trưởng tôn hoàng hậu nhắc qua mình ý nghĩ mà thôi. Đợi cho trưởng tôn hoàng hậu nói xong, nàng liền không lên tiếng nữa. Chuyện này chính nàng cũng có lỗi, biết rõ huynh trưởng có ý nghĩ này, nhưng lại chưa bao giờ cùng Lý Thế Dân nói qua. Lúc trước thậm chí còn có giúp trưởng tôn vô kỵ một thanh ý nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, giúp hắn không phải là không đang hại hắn. Trưởng tôn hoàng hậu thở dài một tiếng, nhị lang, thần thiếp hổ thẹn cho ngươi. Lý Thế Dân nghe vậy nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tay lấy đó an ủi, sau đó cảm thán nói, thân tình hai chữ, nói đến đơn giản vô cùng, lại là người cả đời này vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ rơi đồ vật. Đây nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ, dù cho đánh gãy xương cốt vẫn như cũ liên tiếp gần. Tử An nói đích xác thực xử lý, nhưng hắn cũng không phải thật tiên nhân hạ phàm, cũng không có thái sử lệnh loại kia bản sự, không nhìn thấy tương lai thiên cơ. Đây hết thảy đều chẳng qua là Tử An cá nhân suy đoán thôi. Quan Âm tỷ chớ có suy nghĩ nhiều, an tâm dưỡng thai thuận tiện. Nghe được lần này nói, trưởng tôn hoàng hậu lộ ra một vẻ thoải mái cười. Lý Thế Dân ý tứ rất rõ ràng, đó là đang nói nàng như thế nào đi nữa cũng là trưởng tôn vô kỵ bà muội, là huynh trưởng suy nghĩ là. Đối với cái này, Lý Thế Dân tỏ ra là đã hiểu, cũng không trách tội nàng. Đồng thời, nói những này là Trần Diễn cá nhân suy đoán, biểu lộ hắn không biết đối với trưởng tôn vô kỵ thế nào. Cùng nói để nàng an tâm dưỡng thai, không bằng nói để nàng yên tâm, Lý Thế Dân sẽ xử lý tốt tất cả. Đè nén ở trong lòng nhiều ngày phiền lòng sự tình lập tức giải quyết, trưởng tôn hoàng hậu cả người nhìn lên đến đều dễ dàng rất nhiều, khôi phục ngày xưa nụ cười. Nhị lang, gần nhất sự tình nên rất nhiều a. Đại quốc công sắp khải hoàn hồi triều, lần này đại thắng trở về, nên khắp trốn mừng vui. Xây dựng chống lũ công sự cần mau chóng, dù sao chúng ta cũng không biết mưa to lúc nào sẽ đến. Với lại, lần trước ngươi nói với tại Tử An an bài có ý tưởng, ngươi lúc đó còn nói muốn bí mật, hiện tại Tử An đã cùng Cao Dương thành hôn, luôn có thể cùng thần thiếp nói một chút đi. Nàng cũng không nhắc lên lý lệ chất hôn sự. Dù sao Trần Diễn hôm qua mới lại hôn, như thế nào đi nữa đều không nên vội như vậy, phải cần một khoảng thời gian hòa hoãn. Cũng không thể hắn chân trước cưới đi Cao Dương, chân sau sẽ hạ chỉ đem Trường Lạc gả cho hắn a. Điểm này mọi người đều lòng dạ biết rõ. Đã Lý Thế Dân đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ha ha ha, Quan Âm tỷ nói không sai, cứ việc gần nhất sự tình rất nhiều, có thể chấm lại mừng rỡ như thế, xử lý triều chính đều so ngày xưa nhanh ba phần. Nhắc lên chuyện này, Lý Thế Dân tâm tình thật tốt. Nói thật, đây cũng là từ hắn đăng cơ đến nay cao hứng nhất một đoạn thời gian. Tiểu nữ nhi thân thể chậm rãi tốt lên, thê tử bệnh tình bị khống chế lại, tâm phúc đại thần cũng bước qua quỷ môn quan, lại có một đoạn thời gian liền có thể trở về triều đình. Tạm bị thủy ước hẹn mang đến sỉ nhục quét sạch sành sanh, còn hố thế gia lớn như vậy một khoản tiền tài. Ngoại trừ bản thân nữ nhi bảo bối có chút phản nghịch bên ngoài, đây từng cọc từng kiện có thể đều là chuyện tốt ta, Lý Thế Dân không cao hứng mới là lạ. Về phần từng cặp an bài sao? Thanh nhàn thời gian qua 2 ngày, Trần Diễn có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cao Dương thật mẹ hắn cùng như bị điên, đối nàng nhẹ nhàng một chút nàng còn không vui. Nhất định phải đứng lên đến đạp. Thật không phải cạn dầu xe a. Trần Diễn không khỏi cảm thán một câu, lập tức đem Thanh Nhi nấu xong dược một cái khó chịu. May mà hắn có kiếp trước ra truyền thừa đơn thuốc, bằng không hắn chỗ nào chịu nổi. Một bên Thanh Nhi đều không còn gì để nói. Nàng thực sự khó có thể lý giải được Cao Dương cùng Trần Diễn ở chung phương thức, ngoại trừ tân hôn cái kia ngày hảo hảo. Ngày thứ 2 tế điện Trần phụ Trần mẫu sau khi trở về, hai vợ chồng này lại đánh nhau. Không sai, lại đánh nhau. Nguyên nhân lại là Trần Diễn cho tiểu hủy tử gấp thức ăn, không cho nàng kẹp. Hai vợ chồng tại chỗ làm cho đỏ mặt tiếng hai, tranh cãi liền đánh nhau. Thanh Nhi cùng Hương Lam thật không hiểu a, ngươi nói ngươi nhất định phải cứng như vậy khí làm gì? Ngươi một cái sống trong nhung lụa công chúa điện hạ, lấy cái gì cùng Trần Diễn loại này võ tướng xuất thân tử để đánh? Đây không phải là tươi sống tìm chịu tội sao? Đều đã gả tới, hai vợ chồng đánh nhau tự nhiên không ai đi ngăn, tất cả mọi người đều làm như không thấy đồng dạng, tùy ý hai vị chủ tử tại bá phủ bên trong nháo là trời. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Để Thanh Nhi cùng Hương Lam càng không hiểu là, hai người này chung phòng thời điểm đều con mẹ đang đánh nhau. Đây ai có thể lý giải được a? Hai người mặc dù không biết người khác chung phòng là thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không cùng hai người này đồng dạng là được. Thật là sống oan gia a, thoáng nhìn Thanh Nhi cổ quái ánh mắt, Trần Diễn tức giận nói, đầu ngươi dưa bên trong nghĩ gì thế? Làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Ách. Thanh Nhi cười ngượng ngùng một tiếng, không có, ta không nghĩ cái gì. Trần Diễn trừng mắt, tốt ngươi cái Thanh Nhi, lại dám giấu giếm ta đúng không? Ta luôn cảm thấy ngươi đang suy nghĩ gì không tốt sự tình, nhanh như thực đưa tới. Thanh Nhi. Nàng do dự một hồi, thận trọng nói, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, ngài cùng công chúa điện hạ rất ân ái. Trần Diễn. Ân, đánh nhiều lần như vậy, buổi tối còn có thể cùng ngủ, có thể không ân ái sao? Nói như vậy không có gì ma bệnh. Thanh Nhi tâm lý nghĩ như vậy. Trần Diễn bĩu môi, kỳ thực cũng không có biện pháp. Hắn giống như liền cùng Cao Dương không qua được, rõ ràng mọi người đều lẫn nhau tiếp nhận đối phương tồn tại, tình cảm đồng dạng đang từ từ làm sâu sắc. Có thể hai người liền là ai xem ai đều không vừa mắt. Muốn làm lập tức. Mới đầu Trần Diễn còn tưởng rằng loại tình huống này sẽ theo thành hôn sau cải biến đâu, không nghĩ tới lại là tệ hại hơn. Có lẽ, Lý Thuần Phong lão đạo sĩ kia thật đúng là không có nói sai, hai người bọn họ là số mệnh an bài nhân duyên, nhất định lẫn nhau dây dưa cả đời. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì thì Tiết Lễ bỗng nhiên bước nhanh chạy tới. "Bán ra, có mấy vị công công đến, còn mang theo thánh chỉ, ngài mau đi xem một chút ta." Chương 156, ba đạo thánh chỉ chương 156, ba đạo thánh chỉ. Trần Diễn sững sờ, kịp phản ứng về sau, giận dữ. "Dựa vào, ta lúc này mới thành hôn 2 ngày a, cái này muốn an bài ta sao? Hiện tại có thánh chỉ đến nhà hắn, không cần nghĩ, nhất định là Lý Thế Dân muốn cho hắn an bài quan chức. Đây là mọi người trước đó thương lượng xong, Trần Diễn cũng không bài xích. Nhưng vấn đề là đây hắn meo cũng quá sốt rồi đi. Nhà ai người tốt vừa kết hôn lập tức liền được ban a. Mang theo lòng tràn đầy oán nghiệm, Trần Diễn trầm mặt đi vào đại sảnh trước. Lúc này, Cao Dương đã đến. Với tư cách hắn thế tử, thánh chỉ tốt nàng khẳng định là muốn đến. Mà lúc trước, là cầm trong tay thánh chỉ Vô Thiệt, cùng đằng sau bưng lấy quan phục cùng đai lưng hai tên hoạn quan. Thấy hắn đến, Vô Thiệt trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, vị nam bá, chúc mừng à, bệ hạ cuối cùng muốn trọng dụng ngươi. Trần Diễn há to miệng, minh bạch chuyện này cùng Vô Thiệt không quan hệ, không tốt đối với hắn nói cái gì lời nói nặng, nói lầm bầm, có cái gì tốt chúc mừng. Nào có vừa thành hôn 2 ngày liền muốn người vào triều làm con a. Vô Thiệt đến, trước khi đến là hắn có thể tưởng tượng đến vị gia này biểu lộ. Sự thật quả là thế a, hắn cũng mặc kệ Trần Diễn thế nào, tại chỗ liền mở ra thánh chỉ tuyên đọc đứng lên. Vị kỳ chi ấp, tào sắn là tư, đạo đức đủ lễ, thực duy kiến giải. Triều nghị lang Trần Diễn, khí biết minh mẫn, thao lý chính cố. Có thể vị nam huyện huyện lệnh, tán quan như cũ. Sau 15 ngày nhậm chức, chủ giả thi hành. Không có cái gì phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Vô Thiệt bỡ lạ nửa ngày, cuối cùng nói đến trọng điểm. Đơn giản đến nói, đó là để hắn đi làm vị nam huyện lệnh, sau 15 ngày nhậm chức. Cao Dương ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Vị nam bá, tiếp chỉ a. Vô Thiệt cười tủm tỉm nói. Nhìn qua trước mặt thánh chỉ, Trần Diễn trầm tư phút chốc, nắm ở Vô Thiệt bả vai đi đến một bên. Vô Thiệt công công, ngươi có biết bệ hạ vì sao muốn ta đi làm đây vị nam huyện lệnh sao? Cũng không phải Trần Diễn đối với cái này quan chức không hài lòng, vị nam thế nhưng là kinh triệu phụ trực thuộc huyện. Với lại cái này huyện vị trí địa lý cực kỳ đặc thù, nắm giữ phi thường trọng yếu chiến lược địa vị. Nó không riêng khoảng cách Trường An thành gần vô cùng, nằm ở vị Hà cùng Hoàng Hà chỗ giao hội, là Quan Đông, Hà Nam, Sơn Đông các vùng, lương thực vận chuyển bằng đường thủy trải qua Hoàng Hà thông vị thủy vận chuyển về Trường An khu vực cần phải đi qua. Thuộc về thủy vận cổ họng, càng là đường núi hoạch tâm tiết điểm, sứ giả vãng lai tấp nập, nắm giữ rất trọng yếu giao thông địa vị. Vị nam huyện quan viên, trên cơ bản từ triều đình trực tiếp bổ nhiệm, dù là chỉ là một cái tiểu huyện lệnh, đó cũng là tổng lục phẩm bên trên. Trần Diễn nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ an bài mình vào hộ bộ, công bộ, hoặc là cái khác bốn bộ, lại không nghĩ rằng Lý Thế Dân cho hắn một kinh hỉ. An bài hắn đi vị nam huyện khi huyện lệnh. Vô Thiệt cười khổ một tiếng, bá gia ai, mỗ bảo ngươi bá gia, đây thánh thượng tâm tư, ở đâu là chúng ta có thể phỏng đoán. Vấn đề này, mỗ quả thực không biết ta. Trần Diễn suy nghĩ phút chốc, cảm thấy hắn nên không có nói sai, gật gật đầu, xin lỗi, Vô Thiệt công công, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Không sao, bệ hạ ý chỉ đã đưa đến, mỗ liền đi về trước. Dứt lời, Vô Thiệt sợ hắn tiếp tục hỏi vấn đề gì, hoặc là xin nhờ hắn làm chuyện gì, đem thánh chỉ giao cho hắn, sau đó để hai cái tiểu thái giám thả xuống đồ vật, đội ba đi. Trần Diễn không nói gì, nhìn một chút thánh chỉ, tâm lý suy đoán Lý Thế Dân dụng ý, hắn luôn cảm thấy cái huyện lệnh này không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Cao Dương đi vào bên cạnh hắn, bất mãn nói, phụ hoàng nghĩ như thế nào? Làm sao biết an bài ngươi đi khi một cái huyện lệnh? Để ngươi làm huyện lệnh đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Không được, ta lập tức tiến cung đi cùng phụ hoàng nói một chút, không hy vọng xa vời ba tỉnh lục bộ, tối thiểu cũng phải vào ngự sử đại hoặc là bí thư tỉnh a. Nói làm liền làm, Cao Dương thật đúng là chuẩn bị khởi hành tiến cung. Trần Diễn vội vàng kéo nàng, chờ một chút, ngươi cái gì gấp a? Ta cảm thấy đây huyện lệnh rất tốt, chờ đi. Nghe nói lời này, Cao Dương lông mày quét ngang, một cái huyện lệnh có cái gì tốt? Cho dù là vị nam huyện lại như thế nào, so ra mà vượt triều đình bách quan sao? Nói đến đây, trên mặt nàng lóe qua một vẻ mất tự nhiên, dù chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói lẩm bẩm, lại nói, ngươi như đi vị nam huyện nhậm chức, ta làm sao bây giờ? Nàng còn trông cậy vào có thể có cái hài tử đâu, nếu như Trần Diễn chạy tới vị nam huyện, nàng đi đâu mang thai hài tử? Dù sao cũng là muốn tốt cho mình, Trần Diễn thái độ vẫn là mười phần tốt, lôi kéo nàng tay hướng đại sảnh bên trong đi đến. Thánh chỉ đều xuống, nơi nào có đổi ý cơ hội. Huyện lệnh liền huyện lệnh đi, làm một phương quan phụ mẫu không có gì không tốt, ngươi đừng giày vò. Ta cảm thấy bệ hạ sở dĩ để ta khi huyện lệnh, chỉ sợ có thâm ý ở bên trong. Cao Dương nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút đạo lý. Suy nghĩ một chút, nàng kiên định nói, vậy ta cũng muốn đi theo ngươi. Tựa hồ là sợ hắn không đáp ứng, Cao Dương bội nói, ngươi nếu không đồng ý, hôm nay ta nói cái gì đều phải tiến cung khẩn cầu phụ hoàng không cho ngươi khi kia là cái gì phá huyện lệnh. Nghe vậy, Trần Diễn mặt người, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác quái dị. Làm sao cảm giác? Cao Dương kỳ kỳ quái quái đâu? Nói nàng vì chính mình tiền đồ nghĩ đi, giống như lại không thế nào giống. Mình hơi giải thích một chút, nàng liền từ bỏ tiến cung dự định. Ngược lại là không mang theo nàng cùng đi, nàng liền muốn tiến cung. Nghĩ như thế nào làm sao không đúng? Làm sao? Ngươi muốn đem ta vứt xuống? Thấy Trần Diễn không đáp lời, Cao Dương gấp. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói, nàng đều không muốn cùng Trần Diễn tách ra. Làm sao có thể có thể? Trần Diễn cười cười, ta chính là đem mình vứt xuống cũng sẽ không đem ngươi vứt xuống a. Ta như đi vị nam huyện nhậm chức, tuyệt đối sẽ mang cho ngươi, yên tâm đi. Cao Dương lập tức nhẹ nhàng thở ra, hài lòng cười một tiếng. Sau đó nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ một tiếng, trực tiếp rời đi. Trần Diễn, sách, quả nhiên, Cao Dương tuyệt không có khả năng là kiên định vì hắn tiền đồ muốn đơn giản như vậy. Bất quá được rồi, quan tâm nàng có tính toán gì, dù sao tuyệt đối không có thể đem nàng một mình để ở nhà là được. Bằng không ai biết nàng có thể làm được chuyện gì. Vị nam huyện. Trần Diễn nhẹ giọng nhỉ non, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên trên trời bạch vân, không biết suy nghĩ cái gì. Tại Trần Diễn tiếp vào thánh chỉ đồng thời, tại Đông cung Lý Thừa Cản, Thái Quốc công phủ đồng dạng nhận được một phần thánh chỉ. Trên đó nội dung đều là cùng vị nam huyện có quan hệ. Đỗ Như Hối trưởng tử Đỗ Cấu bị điều nhiệm vị nam huyện chủ bộ, đồng dạng tại sau 15 ngày nhậm chức. Về phần Lý Thừa Cản, hắn liền một bước. Thái tử Phi Tô thị nhìn đến trong tay thánh chỉ, mặt đầy khó có thể tin. Phu quân, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Lý Thừa Cản lắc đầu, không hiểu rõ hắn cái kia phụ hoàng rốt cuộc là ý gì. Hôm nay vốn là bình thường một ngày, lại không nghĩ rằng bị một đạo thánh chỉ phá vỡ yên tĩnh. Phía trên nội dung càng làm cho hắn không nghĩ ra. Hắn một cái thái tử, còn có thể nắm giữ đất phong sao? Chương 157, đại đường nữ nhân không dễ chọc. Chương 157, đại đường nữ nhân không dễ chọc. Phu quân, đây nên làm thế nào cho phải? Tô thị cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, có thể cái kia phần ở khắp mọi nơi lo lắng vẫn như cũng bị Lý Thừa Cản cảm nhận được. Ngẫm lại cũng đúng, nghiêm chỉnh mà nói, thái tử cùng hoàng đế cũng không có chia nhà. Bởi vì thái tử tương lai phải thừa kế hoàng vị, thiên hạ sẽ có một ngày tất cả đều là thái tử, cho đất phong căn bản không có ý nghĩa. Chỉ có những hoàng tử kia mới có thể nắm giữ đất phong, dù sao bọn hắn không thể kế thừa hoàng vị, cần đất phong nuôi sống mình cùng vương phủ. Nhưng bây giờ, Lý Thế Dân một đạo dưới thánh chỉ đến, thế mà ban cho Lý Thừa Cản một cái đất phong. Cứ việc chỉ là một cái tiểu huyện, nhưng cũng đầy đủ để Tô thị lo lắng hãi hùng. Nghĩ lại một cái, nguyên bản không thể có đất phong thái tử đột nhiên có đất phong, ở trong đó nguyên nhân có thể quá đáng giá nghĩ sâu xa. Rất khó không hướng Lý Thế Dân muốn phế thái tử trên thân muốn. Lý Thừa Cản trầm mặc phút chốc, trầm giọng nói, "Ngươi đừng lo lắng, ta cũng không phạm qua cái gì sai lầm lớn. A gia lúc trước mặc dù đối với ta nghiêm hạ, nhưng lượng trước không có cân nhắc muốn đổi thái tử. Còn có mẫu hậu tại, loại chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh." Lý Thừa Cản đối với trưởng tôn hoàng hậu rất có tự tin, bởi vì ban đầu Huyền Vũ môn binh biến về sau, trưởng tôn hoàng hậu liền từng chính miệng đã nói với hắn, ngươi tương lai sẽ trở thành thái tử, đây là ai cũng không cải biến được sự thật. Không đề cập tới Trần Diễn, trưởng tôn hoàng hậu vĩnh viễn là hắn tín nhiệm nhất người. Bởi vì Lý Thừa Cản biết, trưởng tôn hoàng hậu chỉ cần còn tại một ngày, liền sẽ vĩnh viễn che chở hắn. Cái kia bệ hạ vì sao đột nhiên đem vị nam huyện ban cho ngươi làm đất phong đâu? Tô thị vẫn có chút lo lắng. A gia tâm tư luôn luôn khó đoán, ta cũng không biết. Lý Thừa Cản suy nghĩ một chút, nói, chắc hẳn A gia cử động lần này nhất định có thâm ý ở bên trong, mà ta không để ý tới giải đến mà thôi. Hắn ngước mắt nói, việc này là tốt là xấu không tốt lắm nói, bất quá, đạo thánh chỉ này xuống tới, tất nhiên sẽ để rất nhiều người hưu tâm đưa ánh mắt đặt ở đồng cung, muốn nhìn một chút ta phản ứng. Còn nữa, đạo thánh chỉ này phá vỡ quy củ, giờ phút này A gia bên kia chắc hẳn cũng tại cùng rất nhiều quan viên cùng nhau. Ta muốn mời ngươi viết một phong thư cho nhạc phụ đại nhân, bí mật đưa ra cung giúp ta tìm hiểu một cái ngoại giới tin tức. Tốt. Tô thị không chút do dự liền đáp ứng xuống. Loại thời điểm này, nàng với tư cách thái tử phi tự nhiên không thể làm nhìn đến, nên tận lực liền phải tận lực, bằng không Lý Thừa Càn thái tử chi vị nếu thật bất ổn, nàng đồng dạng không có gì tốt hạ chẳng. Lại nói, Lý Thừa Càn ngay tại lúc này không chút do dự để nàng hỗ trợ, đó là đương nhiên là tín nhiệm nàng, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Nơi nào sẽ tự tuyệt? Lý Thừa Càn một bên chỉ điểm Tô Thị viết thư, một bên suy đoán Lý Thế Dân dụng ý đáng tiếc thánh chỉ tới quá đột ngột, trước đây một chút tin tức đều không thu được, dẫn đến hắn tình báo thực sự quá ít, căn bản đoán không ra. Nếu như đổi lại lúc trước nói, hắn giờ phút này nói không chừng đã bắt đầu sốt ruột, lúc này đi tìm trưởng tôn hoàng hậu giải thích nghi hoặc, thậm chí trực tiếp tìm Lý Thế Dân. Không thể không nói, đi qua tháng trước tại Trần Diễn trong nhà cái kia một phen đối thoại, cùng nội tâm áp lực phong thích, Lý Thừa Càn trưởng thành rất nhiều. Tối thiểu tại xảy ra chuyện thì không có tự loạn trật cước, hiểu được mình trước suy nghĩ cùng làm ra an bài. Chờ Tô Thị viết xong thư, an bài người bí mật đưa ra ngoài về sau, Lý Thừa Càn đứng tại sùng dậy điện trước, đứng chắp tay, lẩm bẩm nói, vị nam huyện. Lao ra, ngươi nói bệ hạ đây là ý gì a? Thái quốc công phủ bên trong, Tiêu Thị mang theo nắm thánh chỉ đỗ cấu tìm tới tại trong lương đình nhàn nhạt phẩm trà đỗ như hối, phàn nàn nói, cấu nhi nguyên là thái tử xá nhân, đường đường chính chính thái tử thân tín, chính lục phẩm chức quan, bây giờ tốt chứ, biến thành cái gì? Chủ bộ. Đây tính cái gì đạo lý a? Tiêu Thị cả giận. Đỗ cấu tự thân vẫn tương đối bình tĩnh, nhẹ giọng an ủi, nương, chớ có lo lắng. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy đây vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đỗ Như Hối mới đầu một mực chưa từng để ý Tiêu Thị ngôn ngữ, thậm chí nghe được nàng phàn nàn đều không phản ứng gì, thẳng đến Đỗ Cấu nói, mới khiến cho hắn nhắc lên một chút hứng thú. A, Cấu Nhi cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Thị đồng dạng không hiểu nhìn đến mình nhi tử. Đỗ Cấu minh bạch đây là phụ thân muốn thi lựa mình, chậm rãi nói, sở dĩ nói đây vẫn có thể xem là một chuyện tốt, thứ nhất tự nhiên là nương vừa rồi nhắc lên thái tử thân tín. Triều đình bên trên, người sáng suốt đều là nhìn ra được, Việt Vương ỷ vào bệ hạ sủng ái, đã động một chút không nên có tâm tư. Đây thái tử thân tín nhìn lên đến phong quang vô hạn, có thể hoàng vị chi tranh ai có thể nói đến thanh đâu. Nói không chừng lúc nào liền muốn đại nạn lâm đầu. Hiện tại bệ hạ một đạo dưới thánh chỉ đến, cứ việc để ta chức quan giảm xuống, nhưng cũng để ta thoát ly cái kia vòng xoáy. Hú hồ, một cái tiểu tiểu chủ bộ nhìn lên đến không có gì, nhưng lại có thể nhất tiếp xúc đến tầng dưới chốt bách tính, hiểu rõ bọn hắn cần gì. Cha từ nhỏ liền giáo dục hài nhi, quan chức không phân kích cỡ, đều là vì bệ hạ phân ưu, vì bách tính suy nghĩ. Ta xuất thân quá cao, có thể đi tới mặt lịch luyện một phen không có gì không tốt. Một phen, Đỗ Cấu nói rất có lý có theo, tạm biểu lộ mình ý nguyện. Trên thực tế, hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Đỗ Như Hối vui mừng nói, Cấu Nhi trưởng thành, không hưởng công ta từ nhỏ liền nghiêm ngặt giáo dục ngươi. Tiêu Thị lâm vào trầm tư, nàng lại không ngốc, tự nhiên minh bạch nhi tử ý tứ. Cái kia thứ nhất liền đã để nàng vô pháp phản bác. Dính đến hoàng vị chi tranh, không đếm xỉa đến mới là tốt nhất lựa chọn. Có thể Tiêu Thị vẫn như cũ có chút bất mãn, vậy cũng không cần chạy tới vị nam huyện khi cái gì chủ bộ a. Triều đình bên trên quan chức nhiều là, đi trong khi hắn quan không được sao? Phụ nhân góc nhìn. Đỗ Như Hối tức giận nói, ngươi vừa mới không nghe thấy Cấu Nhi nói sao? Quan chức cũng không trọng yếu là khi cái này giác quan làm cái gì, được cái gì? Có ta ở đây, còn có thể để Cấu Nhi một mực làm cái chủ bộ sao? Đỗ Cấu âm thầm cho bản thân lão cha dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Xác thực, có Đỗ Như Hối tại, hắn còn có thể một mực là cái chủ bộ. Ngẫm lại đều biết không có khả năng. Bất quá, cha a, ngươi đường này đi hẹp a quả nhiên, như hắn suy nghĩ, Tiêu Thị nghe vậy trừng mắt, họ Đỗ, ngươi có phải hay không cảm thấy đây đoạn thời gian ta quá cho ngươi mặt mũi? Ta phụ nhân góc nhìn. Ngươi nói một chút, thành hôn nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì không đang bận. Là ai ban đầu nói ngươi chủ ngoại ta chủ nội, sau đó đem to lớn đỗ phủ giao cho ta? A, hiện tại ta lại phụ nhân góc nhìn. Ngươi khi đó để ta quản lý việc nhà thời điểm ngươi tại sao không nói ta phụ nhân góc nhìn? Để ta quan tâm đây nhọc lòng cái kia thời điểm, ngươi tại sao không nói ta phụ nhân góc nhìn? Ngươi cái lao bất tử, phải hay không nhớ cùng lão nương khoa tay hai lần? Đỗ Như Hối. Một đoạn này liên chiêu trực tiếp cho hắn đầu nện bối rối. Cái gì a, đây là không liền nói một câu phụ nhân góc nhìn sao? Về phần phản ứng như vậy lại sao? Hắn có chút nghiêng đầu, phát hiện bản thân nhi tử cho mình một cái lực bất tòng tâm ánh mắt, khóe miệng giật một cái. Mặc dù hắn không có phòng huyền linh như vậy sợ vợ, nhưng Tiêu Thị nổi giận thì hắn cũng có chút phạm sợ hãi. Đại đường nữ nhân cũng không dễ cho ca. Chương 158, Cao Dương bọn thụ chương 158, Cao Dương bọn thụ đây ba đạo thánh chỉ đối với bách tính đến nói không có gì, nhưng lại tại triều đình bên trên đưa tới sóng to gió lớn. Trần Diễn cùng Đỗ Cấu bổ nhiệm đều là việc nhỏ, dù sao hai người bọn họ một cái là Lý Thế Dân con rể, một cái là Đỗ Như Hối trưởng tử. Đi làm cái huyện lệnh cùng chủ bộ không ai sẽ thêm nói cái gì, nhưng làm vị nam huyện chia cho Lý Thừa Cản với tư cách đất phong, đây cũng là mọi người không thể tiếp nhận. Nếu không nói Lý Thế Dân vì cái gì chán ghét thế gia người, cùng một chút muốn tên không muốn sống người đâu. Liền giống với như chuyện này nói cho cùng cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn liền muốn quản đây nhàn sự. Khiến cho Lý Thế Dân trong lúc nhất thời đều có chút đau đầu. Mà Thái Quốc công phủ cùng vị nam bá phủ lúc này thu vào tin tức, Lý Thừa Cản đồng dạng trở đến nhạc phụ hồi âm. Nguyên bản đoán không ra dụng ý, đến bây giờ đã sáng tỏ đứng lên. Tựa hồ là có ăn ý đồng dạng, hai phe đội ngũ không hẹn mà cùng tiến về vị nam bá phủ. Thật đúng là bị ngươi nói trúng, phụ hoàng cho ngươi đi khi cái huyện lệnh này, quả thật có thâm ý ở bên trong. Đại sảnh phía trên, Trần Diễn cùng Cao Dương phân biệt ngồi tại hai bên, ở giữa trưng bày chén trà. Thanh Nhi cùng Hương Lam phân biệt đứng tại hai người bên cạnh, thỉnh thoảng thay bọn hắn nối liền một chén trà nóng. Trần Diễn thản nhiên nói, chờ xem, đoán chừng rất nhanh liền có khách tới cửa. Ngươi nói là Đỗ Cấu cùng Hoàng Minh. Cao Dương đối với cái này không có ngoài ý muốn. Nàng đồng dạng đoán được Đấu Cấu cùng Lý Thừa Càn khẳng định sẽ đến, cho nên mới ngồi ở chỗ này. Cao Dương trầm ngâm nói, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra, phụ hoàng đến cùng có ý tứ gì? Để ngươi cùng Đấu Cấu đi Vị Nam huyện coi như xong, tại sao phải đem Vị Nam huyện ban cho hoàng huynh làm đất phong? Đây cũng không phải là việc nhỏ, sơ sót một cái, nói không chừng có thể dẫn xuất đại phiền phải đến. Trần Diễn quét nàng liếc mắt, ngươi nhọc lòng những ngày làm gì? Vô luận bệ hạ muốn làm cái gì, dù sao cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngủ ngươi cảm giác đi thôi. Ta hiếu kỳ, không được sao? Cao Dương trở về và nói, lại nói, này làm sao không quan hệ với ta? Chẳng lẽ ngươi quên ta hiện tại thân phận gì? Thân phận gì? Gặp cảnh cuối cùng, vẫn là luyện công dùng bạc gỗ. Cũng chính là thời đại này không có đống cát, bằng không Trần Diễn ví dụ sẽ càng chuẩn xác. 3. Cao Dương nghe xong, lập tức liền phát hỏa, vỗ bàn một cái đứng người lên, trợn mắt nhìn qua nói, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ngẫm lại những cái kia luyện công dùng cọc gỗ là cái tác dụng gì không phải tốt. À, dù sao cũng so một ít người tốt, cả ngày ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người, trên thực tế, ngoại trừ sẽ khi dễ nữ tử yếu đuối bên ngoài chẳng là cái thá gì. Nữ tử yếu đuối? Ngươi đừng đùa ta cười được không? Ta sẽ cho mặt mũi ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể có chút đầu óc. Ngươi gặp qua nhà ai nữ tử yếu đuối có thể cùng chỉ khỉ đồng dạng chui lên thụ, sau đó đem nhánh cây áp sập. Cao Dương, Hương Lam cùng Thanh Nhi nghe đến đó suýt nữa không có kéo căng ở, kém chút cười ra tiếng. Ngay tại hôm qua, hai vợ chồng này như thường ngày đồng dạng đánh đứng lên, về sau cũng không biết xảy ra chuyện gì, Cao Dương đột nhiên từ trong phòng chạy ra, Trần Diễn truy ở phía sau. Sau đó nha, để cho người ta không biết nên khóc hay cười đến. Cao Dương vậy mà chạy đến hậu viện, nhanh như chớp chui lên một cái cây. Các nàng cũng không biết Cao Dương đến cùng làm sao chui lên đi, dù sao đó là chui lên đi. Lần này khiến cho Trần Diễn có chút bận tâm, chậm dần ngự khí hy vọng có thể đem nàng khuyên ngăn đến. Không nghĩ tới Cao Dương đắc ý, ghé vào trên nhánh cây hung hăng địa mắng Trần Diễn. Mắng lấy, nàng nằm sấp nhánh cây kia răng rắc một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra địa gây mất. May mà Trần Diễn phản ứng kịp thời, tiếp nhận nàng, lúc này mới không có để nàng bị thương gì. Ngẫm lại cảnh tượng đó, Hương Lam cùng Thanh Nhi hiện tại còn cảm thấy buồn cười. Đương nhiên, chỉ là ở sau lưng cười cười, ở trước mặt các nàng tuyệt đối là không dám. Cao Dương một trận xấu hổ giận dữ, ngươi thế mà có ý tốt sách. Đây còn không phải là ngươi bức. Ngươi nếu là bất nạo. Nói sắp ra miệng mấy mắt, nàng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Dù sao còn có người ngoài ở tại, loại sự tình này khẳng định không thể nói ra được, a nàng muốn nói bản thân bị Trần Diễn chói cào nách, còn có sống hay không? Cào cái gì? Trần Diễn rêu rêu nói, ta không nghe thấy a, ngươi lặp lại một lần nữa thôi. Hừ. Cao Dương hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Trần Diễn thấy thế vui vẻ, nhớ tới ngày hôm qua chẳng cảnh, biểu lộ cảm xúc nói, Lý gia có cô gái mới lớn. Hán niệm ở đây, nhiều hứng thú nhìn về phía Cao Dương. Lại phát hiện người sau giờ phút này không thấy chút nào tức giận, trong mắt tràn đầy đều là chờ mong. Thấy hắn dừng lại, Cao Dương nhịn không được thúc giục nói à, Lý gia có cô gái mới lớn, sau đó thì sao? Trần Diễn mỉm cười nói, lực bản sơn hà khí cái thế. Cao Dương, phúc, Hương Lam cùng Thanh Nhi đơn giản muốn nghẹn điên rồi. Câu này lực bản sơn hà khí cái thế là thật là tránh gãy mất các nàng eo. Ngươi mẹ hắn, ta cào chết ngươi. Cao Dương thật mau tức chết rồi, nàng thậm chí không dám tưởng tượng hai câu này thơ lưu truyền ra về phía sau sẽ như thế nào. Lý gia có cô gái mới lớn, bặt núi này khí cái thế. Bá Vương Cao Dương, đây con mẹ cái nữ tử nào không điên? Thậm chí làm cho nàng nói ra đời này câu đầu tiên thô tục, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu tức giận. Ấy, đừng cắn mặt, đợi chút nữa còn phải tiếp khách đâu. Ôi ngoại tảo. A, ta cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. Cao Dương chỗ nào còn có thể nghe lọt nói, nào vào Trần Diễn trên thân phát khởi điên. Hương Lam cùng Thanh Nhi phảng phất không thấy được đồng dạng, một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm bộ dáng, động đều không động đậy một cái. Từ An Minh. Lúc này, một đạo hơi có vẻ đến hưng phấn âm thanh vang lên, lập tức môn trong nháy mắt bị đẩy ra. Lý Thừa Càn mới vừa vào cửa, liền thấy bản thân muội muội nào vào Trần Diễn trên thân, vùi đầu tại Trần Diễn cái cổ ở giữa. Tư thế muốn nhiều hiểu lầm có bao nhiêu hiểu lầm. Lý Thừa Càn nụ cười lúc này cứng đờ, Trần Diễn đồng dạng ngây ngẩn cả người. Không khí bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, một loại nói không rõ, không nói rõ không khí lúng túng cấp tốc lan tràn ra. Ách, cái kia, ta có phải hay không đến không phải lúc? Không. Trần Diễn không tâm tư cùng Cao Dương náo loạn, đẩy ra đối phương, hơi sửa sang một chút vào áo, lau lau cổ cùng trên mặt nước bọt về sau, nghiêm túc nói, ngươi đến chính là thời điểm. A, ha ha, hoàng huynh đến a. Mặc dù đối với Trần Diễn hận đến nghiến răng, nhưng Cao Dương vẫn là phân rõ trường hợp, xấu hổ cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi. Sau đó nàng cho Trần Diễn một cái ngươi chờ đó cho ta ánh mắt. Lý Thừa Càn nhìn xem Cao Dương, lại nhìn xem Trần Diễn, ánh mắt vi diệu, xem ra hoàng muội cùng Tử An huynh tình cảm rất tốt a. Tốt cái gì tốt? Trần Diễn hừ hừ nói, Thừa Càn huynh có chỗ không biết, vừa rồi ta suýt nữa bị muội muội của ngươi cắn chết. Thực sự quá bạo lực, không hề giống nữ tử. Ngươi nhanh quản. Cao Dương. Lý Thừa Càn. Đối mặt Cao Dương muốn ăn thịt người ánh mắt, Lý Thừa Càn ho khan một tiếng, giật ra để tài nói, "Ách, Tử An huynh, những sự tình này chờ một hồi hay nói đi, ta hôm nay đến đây là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." "Ấy, Thừa Càn huynh, những này đều tốt nói, bất quá ta vừa rồi làm một bài thơ, muốn mời Thừa Càn huynh đánh giá." Cao Dương. Chương 159, bệ hạ tại hạ một bàn đại cờ. Chương 159, bệ hạ tại hạ một bàn đại cờ. Ha ha, Đỗ đại nhân, phòng mỗ nhìn ngươi khí sắc hùng luận, nghĩ đến là tính dưỡng tốt, ít ngày nữa liền có thể một lần nữa nhậm chức a. Lưỡng Nghi Điện bên ngoài, nguyên bản định đến tìm Lý Thế Dân phòng Huyền Linh gặp được đồng dạng đến tìm Lý Thế Dân Đỗ Như Hối, lập tức cao hứng vô cùng. Tại Đỗ Như Hối từ nhiệm dưỡng bệnh trong khoảng thời gian này, Đỗ Như Hối chức trách có thể đều giao vào trên người hắn, khiến cho hắn mỗi ngày đều mười phần bận rộn, tâm lực lao lực quá độ. Nhìn đến Đỗ Như Hối thân thể giống như khôi phục, tự nhiên cao hứng. Đỗ Như Hối cảm giác có chút buồn cười. Khá lắm, bệnh nặng thời điểm gọi nhân gia Khắc Minh Minh, khỏi bệnh rồi lại gọi người ta Đỗ đại nhân. Ngày xưa lão hữu lại có hai bộ gương mặt, quả thực đem Đỗ Như Hối cả vui vẻ. Bất quá, hắn tự nhiên minh bạch phòng Huyền Linh ý tứ, đơn giản là hy vọng hắn tranh thủ thời gian trở về triều đình, đem thuộc về hắn chức trách một lần nữa lấy về. Đoán chừng phòng Huyền Linh cho rằng, hắn hôm nay đến đây đó là tìm Lý Thế Dân thương nghị một lần nữa nhậm chức sự tình. Chỉ tiếc phòng Huyền Linh nghĩ sai, hắn hôm nay đến đây căn bản không nghĩ tới trở về triều đình, mà là có việc khác. Càng huống hồ, hắn vất vả nhiều năm như vậy, thật vất vả có một hợp lý lấy cớ nghỉ ngơi, sao có thể nhanh như vậy trở về à? Phòng huynh a, xin lỗi, ngươi vẫn là trước khổ một khổ a. Đỗ Như Hối yên lặng nói thầm trong lòng, sau đó khổ sở nói, phòng huynh, không nói gạt ngươi, tại ta tính dưỡng trong khoảng thời gian này, một mực tâm tâm niệm niệm lấy quốc gia đại sự, hy vọng có thể sớm ngày trở về triều đình vì bệ hạ phân ưu, cùng rất nhiều đồng liêu cộng sự. Phòng Huyền Linh nghe đến đó, lập tức cười. Nhưng mà, Đỗ Như Hối một câu nói tiếp theo để hắn nụ cười trực tiếp cứng đờ. Nhưng là, Đỗ Mộ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể miễn cưỡng xuống đất hành tẩu mà thôi. Phòng huynh nên biết được, bệ hạ hôm nay cái kia ba đạo thánh chỉ cùng khuyển tử có quan hệ, Đỗ Mộ lòng đầy nghi hoặc, thực sự không có cách, chỉ có thể kéo lấy bệnh thân thể đến đây tìm bệ hạ giải thích nghi hoặc. Đỗ Như Hối biểu lộ tiếc nuối lắc đầu. Phòng Huyền Linh, mẹ hắn, cao hứng hụt một trận. Con tưởng rằng hắn rốt cuộc có thể nhẹ nhõm một điểm đâu, không nghĩ tới chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Ngẫm lại cũng đúng, hắn ban đầu thế nhưng là thấy tận mắt Đỗ Như Hối chữa bệnh quá trình, loại kia thương thế, xác thực không phải mấy tháng có thể tốt. Phòng Huyền Linh đũ hắn nói, Đỗ đại nhân, đã bệnh tình chưa tốt, kia liền càng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ mau chóng đem bệnh dưỡng tốt mới phải. Nếu có cái gì sự tình, ngươi đại khái có thể viết một lá thư, để ta tới cáo chi bệ hạ, tội gì tự mình đi một chuyến. Đỗ Như Hối trong lòng bật cười, giật ra đề tài nói, phòng huynh, vừa rồi lúc ta tới gặp ngươi tại bên ngoài bồi hồi, vì sao không đi vào đâu? Chẳng lẽ bệ hạ không ở nơi này? Đó cũng không phải. Phòng Huyền Linh giải thích nói, Đỗ đại nhân chỉ sợ không biết bệ hạ cái kia ba đạo thánh chỉ náo động lên bao lớn động tĩnh, rất nhiều tự xưng là công chính đại nhân đang ở bên trong thượng đấu, muốn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đâu. Đến, ngươi nghe một chút. Nói đến, Phòng Huyền Linh ra hiệu hắn tiến lên, Đỗ Như Hối thấy thế hứng thú, tiến lên hai bước, lỗ thai thoáng gần sát trên cửa. Đây đại đường, đoán chừng cũng chỉ có giải rác mấy người dám làm như vậy. A, bên trong cai vã. Đỗ Như Hối ổ nhẹ nói, cũng không nha, ở Mỹ đã nửa ngày đều. Phòng Huyền Linh cười nhạo nói, có lẽ là cách xa, bọn hắn cũng không cụ thể nghe rõ bên trong tại lăn tăn cái gì, nhưng lại có thể đứt quãng nghe được một điểm. Như Phòng Huyền Linh nói, đều là tại để Lý Thế Dân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cái gì không thể lái tiền lệ, làm hư hậu thế, miệng đầy đại nghĩa cùng bố ý. Nghe được Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh không còn gì để nói, hai người không muốn lẫn vào đây việc sự tình, vì vậy cũng không đi bảo, tiên tĩnh chờ ở bên ngoài đứng lên. Không biết đi qua bao lâu, theo điện bên trong truyền đến Lý Thế Dân gầm thét, cùng một câu trùng khí mười phần lăn. Đại lượng quan viên từ lưỡng nghi điện bên trong đi ra, một bên lỡ miệng bên trong còn tại phát ra bất mãn bực tức. Nên nói không nói, những người này là thật dũng. Vừa ra tới, bọn hắn liền thấy Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, có thể bởi vì vừa chịu qua mắng, cùng không có đạt thành mình mục đích, hai nhóm người cũng không triển khai giao lưu. Chờ những quan viên này đều sau khi đi, Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, lúc này mới tiến vào điện bên trong. Lúc này, Lý Thế Dân còn một bộ nộ khí chưa tiêu bộ dáng, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Nhìn thấy Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân ngoài ý muốn nói, "Khắc Minh, người bệnh dưỡng hảo?" "Ách." Đỗ Như Hối lung tung nói, "Hồi bệ hạ, thân bệnh còn chưa dưỡng tốt, chỉ là miễn cưỡng có thể xuống đất đi được thôi." Lý Thế Dân ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải, giơ tay lên nói, "Đã đến, vậy trước tiên ngồi đi." Hai người không có khách khí, nơi này bọn hắn đã sớm không biết đến bao nhiêu lần, rất quen thuộc. "Hai người các ngươi cũng là đến hỏi thăm có quan hệ đem vị Nam huyện ban thưởng cho thái tử làm đất phong sự tình." Lý Thế Dân lập tức nói. Phòng Huyền Linh lúc này mở miệng, "Bệ hạ, liên quan tới việc này, thần tâm lý xác thực có nghi hoặc. Thái tử chính là thái tử, theo lý mà nói tương lai sẽ kế thừa đại thống, căn bản không cần giống hoàng tử khác nắm giữ đất phong, nếu như cứng rắn muốn phong nói, có thể sẽ gây nên triều đình dung chuyển cùng nghi kỵ. Thần cảm thấy, bệ hạ chính là một đời minh chủ, tại biết rõ không thể làm tình huống dưới cường ngạnh cho thái tử đất phong, nghĩ đến có ngu thần không biết dụng ý." Thần minh tư khổ tưởng, vẫn không chiếm được một đáp án, vì vậy cả gan tìm bệ hạ giải thích nghi hoặc. Thần cùng thần cũng là có rất lớn khác nhau. Ví dụ như nói cùng loại Phòng Huyền Linh loại này có bản lĩnh, lại tại Lý Thế Dân khởi sự thì bỏ ra sinh tử đi theo người, phân lượng tự nhiên không giống nhau. Có khi nói chuyện không cần quá che giấu. Lý Thế Dân gật đầu, nhìn về phía Đỗ Như Hối nói, "Chấm liền không hỏi ngươi, nghĩ đến ngươi mục đích cùng Huyền Linh đồng dạng, chấm vốn cho rằng không ngừng hai người các ngươi đến, phủ cơ cùng Ngụy Trình cái kia ruộng đất và nhà cửa ông thế mà không tới. Ngược lại là có chút vượt quá chấm đoán trước." Hắn nói đến, nhìn chăm chú Đỗ Như Hối nói, "Khắc Minh, ngươi biết tình huống rất nhiều, hẳn là đoán được một chút chấm dụng ý, không bằng ngươi nói trước đi nói." "A." Đỗ Như Hối kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn tới đây đó là tìm Lý Thế Dân giải thích nghi hoặc, làm sao hiện tại biến thành hắn đến nói nữa nha. Mà Phòng Huyền Linh tắc không hiểu nhìn về phía lão Hưu. Theo lý mà nói, Đỗ Như Hối bệnh nặng, đây đoạn thời gian chưa hề từng đi ra ngoài, làm sao nghe bệ hạ ý tứ, Đỗ Như Hối còn giống như hiểu rõ một chút hắn không biết tin tức. Đây tình huống như thế nào? Đỗ Như Hối suy nghĩ phút chốc, nói ra, bệ hạ đem vị Nam huyện ban cho thái tử làm đất phong, nên là cho quyền tử, hoặc là nói vị Nam bá trải đường. Bệ hạ, thần nói có đúng không?
Ân.
Lý Thế Dân nghe xong cười nói, ái khanh cớ gì nói ra lời ấy a? Chấp đích xác coi trọng Tử An, nhưng muốn nói phí như vậy đại công phu cho hắn trải đường, đây có phải hay không có chút gượng ép? Gượng ép cái rắm, ngươi tuyệt đối đang cấp Trần Diễn trải đường. Nếu như nói trước đó Đỗ Như Hối còn hơi nghi ngờ, vậy hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định. Hắn tiếp tục nói, vị Nam bá đã cùng Cao Dương công chúa thành hôn, dựa theo bệ hạ trước đây ý nghĩ, nhất định phải an bài hắn vào triều làm quan. Nhưng mà, bệ hạ nhưng lại chưa cùng thần trong tưởng tượng đồng dạng đem vị Nam bá nhân tài bực này đặt ở bên người, mà là đem hắn điều hòa đến vị Nam huyện, còn đem quyền tử điều tới phụ tá hắn. Thú hồ, ngài nếu muốn đem vị Nam huyện ban thưởng cho thái tử làm đất phong, cái kia sớm cung phong, muộn cung phong, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này phong. Thần cả gan suy đoán, bệ hạ nhất định tại hạ một bàn đại cờ. Chương 160, Lý Thế Dân quyết tâm. Chương 160, Lý Thế Dân quyết tâm. Ha ha ha. Lý Thế Dân cười to nói, Khắc Minh, vậy ngươi nói một chút, chấm tại hạ một bản cái gì đại cờ? Không có phủ nhận, mà là tại hỏi lại, để Đỗ Như Hối triệt để kiên định trong lòng suy đoán. Bất quá, hắn đã nói đến đủ nhiều, tiếp xuống sự tình liền không thể nói. Bằng không bệ hạ nên nói cái gì? Thần không biết, cho nên mới sẽ cùng phòng đại nhân tới đây tìm bệ hạ giải thích nghi hoặc. Đỗ Như Hối cung kính nói. Một bên phòng Huyền Linh đồng dạng ý thức được Đỗ Như Hối suy đoán chính xác. Dù sao quân thần ở chung nhiều năm như vậy, hai người đối với Lý Thế Dân vẫn là hiểu rất rõ. Lý Thế Dân chắp tay đi xuống, nói, Khắc Minh, ngươi trước đây còn nhớ có con ăn nói kia là cái gì kinh tế lưu thông? Biết một chút. Đỗ Như Hối gật đầu nói, theo thái sử lệnh nói, đây là một môn bác đại tinh thâm học vấn, lý giải một điểm liền có thể dùng bách tính sinh hoạt giàu có, ngay cả lấy công thay mặt cứu tế như thế tuyệt diệu kế sách cũng bao hàm ở bên trong. Chẳng lẽ bệ hạ an bài cùng cái này kinh tế lưu thông có quan hệ? A. Phong Huyền Linh nghe được một mặt hoang mang. Cái gì gọi là kinh tế lưu thông? Cái gì lại là lấy công thay mặt cứu tế? Thái sử lệnh lúc nào nói qua lời này a? Hắn làm sao không biết? Phong Huyền Linh cảm thấy mình bị xa lánh, Đỗ Như Hối cùng thái sử lệnh cùng Lý Thế Dân tuyệt đối trong khoảng thời gian này mưu đồ bí mật qua cái gì? Với lại không mang hắn. Lý Thế Dân không có chú ý Phong Huyền Linh biểu lộ, cảm thán nói, đúng vậy à, lấy công thay mặt cứu tế, bao nhiêu tuyệt diệu cứu trợ thiên thai kế sách, kinh tế lưu thông, bao nhiêu hùng vĩ tưởng tượng. Nếu như thật có thể thực hiện, chấm chưa chắc không thể đánh tạo một cái lưu truyền vạn cổ trinh quan tình thế. Nói đến, Lý Thế Dân lắc đầu nói, chỉ tiếc, tưởng tượng trung quy là tưởng tượng, vô luận bao nhiêu tuyệt diệu mưu kế, nhất định phải trải qua thực tiễn mới có thể nghiệm chứng nó là có hay không là một cái mưu kế hay. Liên giống với chưa từng ra chiến trường tân binh đồng dạng, vô luận trước đó khẩu hiệu kêu bao nhiêu vang dội, biểu hiện được đến cỡ nào võ dũng, đều nhất định muốn trải qua chém giết sau đó mới có thể nhìn ra được có phải hay không một cái hảo binh. Đỗ Như Hối bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lời ngữ nói, cho nên, bệ hạ muốn sáng tạo một mảnh chiến trường, đến nghiệm chứng kinh tế lưu thông là có hay không có thể thực hiện. Với tư cách một tên từ chiến trường chém giết đi ra hoàng đế, Lý Thế Dân am hiểu hơn đánh trận, cho nên nhiều khi đều cầm binh doanh hoặc là chiến trường bên trên cái kia một bộ đến nêu ví dụ, mấy vị tâm phúc đại thần sớm thành thói quen. Phong Huyền Linh giờ phút này cũng nghe ra một điểm manh mối. Không nói trước cái kia kinh tế lưu thông cùng lấy công thay mặt cứu tế là cái gì, có thể mảnh này cho vị Nam bá Trần Diễn sáng tạo chiến trường, đại giới phải chăng quá lớn rồi một chút. Cho thái tử đất phong, thật sẽ dẫn phát triều đình náo động, để một bộ phận vốn là được sủng ái hoàng tử vào trước là chủ địa suy đoán Lý Thế Dân dụng ý xấu nhất, thậm chí khả năng xuất hiện hoàng quyền phân liệt tình huống. Giá quá lớn a. Phong Huyền Linh cau mày nói, vậy hạ, thần mặc dù không biết ngài cụ thể dự định, nhưng nếu như ngài chỉ là đơn thuần muốn cho vị Nam bá sáng tạo một mảnh chiến trường, để phiến chiến trường này không chịu đến bất luận kẻ nào quấy rầy hoặc là tham muốn, ngài cũng không tất lấy thái tử danh nghĩa. Có lẽ, có thể dùng mấy vị khác hoàng tử, thậm chí cả công chúa đều so thái tử tốt một chút. Nói đến phần sau, hắn ngữ khí trở nên cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Lý Thế Dân nói, Huyền Linh nói không sai, nhưng làm vị Nam huyện ban cho thái tử, chấm cũng là đi qua đắn đo suy nghĩ. Công chúa một ngày nào đó muốn xuất giá, mà hoàng tử nên an an ổn ổn làm cái hoàng tử, một ít gì đó không cần thiết đi tìm hiểu. Vậy không bằng đem vị Nam huyện quan viên cùng chú quân toàn bộ thay thế đi. Phong Huyền Linh còn muốn tái tranh thủ một cái. Kỳ thực không trách những quan viên kia náo như vậy lớn, là thật là chuyện này ảnh hưởng không nhỏ. Tại Phong Huyền Linh xem ra, những này không cần thiết phong hiểm hoàn toàn có thể lẩn tránh rơi. Lý Thế Dân cũng không bởi vì Phong Huyền Linh nói tức giận, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Phong Huyền Linh cùng những quan viên khác biệt, là thật đang vì hắn suy nghĩ. Một cái vì hắn suy nghĩ thần tử đưa ra mình ý nghĩ, hắn có thể nào đi trách tội? Huyền Linh, ngươi trước đây không hiểu rõ qua cái gì gọi là kinh tế lưu thông, vì vậy mới có này nghi vấn. Chốc lát ngươi chân chính đi tìm hiểu, liền sẽ rõ ràng chấm làm được một điểm đều không quá phận. Ngươi nhìn, Khắc Minh liền không có phản bác chấm. Lời này vừa nói ra, Phong Huyền Linh ánh mắt lập tức chuyển rời đến mình lao hưu trên thân. Đúng a, cái lao gia hỏa này, từ mới hiểu được cái gì sau đó, liền một mực chưa từng nói chuyện qua. Phong Huyền Linh có thể chưa quên, Lý Thế Dân nói qua hắn biết cái gì gọi là kinh tế lưu thông. Xem ra, vấn đề ngay tại cái này kinh tế lưu thông phía trên. Đỗ Như Hối không nghĩ tới Lý Thế Dân lại đem chủ đề chuyển rời đến trên người mình, đối mặt hảo hữu đoán trách ánh mắt, bất đắc dĩ giải thích nói, phòng đại nhân, bệ hạ nói không sai, việc này liên quan đến trọng đại, làm được qua chút là đáng giá, một chút phong hiểm đương nhiên cũng muốn đi gánh chịu. Liên giống với năm đó chúng ta đi theo bệ hạ đánh thiên hạ thì, lúc nào đánh qua tất thắng trận chiến. Muốn có được cái gì, đương nhiên cũng phải trước tiên đem phong hiểm gánh vác lên đến. Ha 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 ha. Lý Thế Dân mặt rồng cực kỳ vui mừng, tốt, Khắc Minh nói hay lắm. Ban đầu đánh thiên hạ, chấm lúc nào đánh qua tất thắng trận chiến. Một chút phong hiểm cùng trở ngại thôi, Từ An đưa ra kinh tế lưu thông, đáng giá chấm gánh chịu những này phong hiểm, thanh lý mất tất cả trở ngại. Hắn đông nhiên đứng dậy, trong mắt lóe ra năm đó chinh chiến thì sắc bén phong mang. Không trách hắn kiên định như vậy, thật sự là Trần Diễn cho bọn hắn mô tả kinh tế lưu thông mang đến chỗ tốt quá nhiều, lần lượt địa lưu thông, đại biểu cho bách tính sắp nên đón tân thiên địa, đại biểu cho đại đường đem chân chính cường thịnh. Phong Huyền Linh trầm mặc không nói chuyện, tại không hiểu rõ kinh tế lưu thông tình huống dưới, hắn cảm thấy mình vẫn là trước không cần tiếp tục thuyết phục tốt. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn như cũ cảm thấy không cần thiết gánh chịu bộ phận này phong hiểm. Dù sao vị Nam huyện ngay tại Trường An bên cạnh, có thể nói là dưới chân thiên tử. Chỉ cần Lý Thế Dân nghĩ, cái kia vị Nam huyện bất kể như thế nào cũng sẽ ở trong khống chế, làm gì cứng rắn muốn đem nó ban cho thái tử làm đất phong đâu. Tựa hồ là nhìn ra hảo hữu ý nghĩ, Đỗ Như Hối nhẹ giọng giải thích nói, vậy hạ là muốn cho vị Nam huyện từ tài chính, thu thuế, nhân viên điều động, bao quát thủ quân, tất cả đều không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Thái tử chính là thái tử, bệ hạ tự nhiên tín nhiệm, vị Nam bá chính là đưa ra mưu kế người, khẳng định phải an bài hắn đi chứng minh mình, khuyển tử sớm đã tiến vào triều đình, có vị quan kinh nghiệm, vì vậy an bài hắn đi phụ tá vị Nam bá. Lần này, Phong Huyền Linh triệt để minh bạch trong miệng hai người đến cùng là dạng gì một mảnh chiến trường. Vậy thì thật là từ trên xuống dưới, cho Trần Diễn chế tạo một mảnh hoàn mỹ chiến trường. Khó trách nhất định phải đem vị Nam huyện ban thưởng cho thái tử làm đất phong. Phong Huyền Linh không thể không cảm thán, Trần Diễn tại Lý Thế Dân trong lòng địa vị cư nhiên như thế không tầm thường. Thế mà có thể đem một cái vị trí cực kỳ trọng yếu huyện hoàn toàn giao cho đối phương. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, xem như thừa nhận Đỗ Như Hồi nói, sau đó nói, Khắc Minh, ngươi trước cho Huyền Linh nói một chút như thế nào kinh tế lưu thông đi, miễn cho Huyền Linh vẫn như cũ mơ mơ màng màng. Chấm đã. Phong Huyền Linh đột nhiên mở miệng, Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối nghi ngờ nhìn về phía hắn. Sau đó hai người đã nhìn thấy hắn vô cùng trịnh trọng địa chắp tay nói, vậy hạ, thần nhớ kỹ, cái kia vị Nam huyện chủ bộ chi vị nên có thể có hai cái à? Thực không dám dâu dếm, thần có một quyển tử tên là Phong Di Trực, những năm này làm quan cũng là có mấy phần bộ dáng, thần cảm thấy hắn rất thích hợp chủ bộ chi vị. Lý Thế Dân, Đỗ Như Hối, chương 161, Hương Lam, công chúa, đứng lên a. Chương 161, Hương Lam, công chúa, đứng lên a. Thảo, ngươi đứng lại cho lão tử. Sáng sớm, Hương Lam bóp chuẩn dĩ vãng hai người rời giường thời gian, đang chuẩn bị đi phục thị bản thân công chúa rời giường, lại không nghĩ rằng trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng gầm hét. Phanh! Gian phòng môn đột nhiên bị mở ra, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh nàng lướt qua. Ha 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 ha, ngươi cái chết hỗn đản, hiện tại biết bản công chúa lợi hại a. Cao Dương một bên chạy một bên phát ra càn rỡ cười to, nhìn lên đến cực kỳ giống một cái trò đùa quái đản thành công hải tử. Cậu nữ nhân, lão tử quả nhiên quá cho ngươi mặt mũi. Trần Diễn cắn răng nghiến lợi lao ra, thấp giọng mắng một câu, sau đó sử dụng ra lực khí toàn thân đuổi theo. Hương Lam, nàng không rõ ràng cho lắm địa gái gái đầu, nhìn đến cái kia vô cùng quen thuộc, một đuổi một chạy thân ảnh, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Nói như thế nào đây? Hương Lam cũng không kinh ngạc hai người sáng sớm liền đánh lên, bởi vì nàng đã thành thói quen bọn hắn tùy thời tùy chỗ đánh nhau. Dù là đêm hôm khuya khoắt cũng không ngoại lệ, mà nàng lần này sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì mặc kệ hai người làm sao đánh, làm sao náo, an thiệt tỏi đều là Cao Dương. Nói trắng ra là, bản thân công chúa đại nhân đó là vội vàng đi lên đưa. Nhưng lần này thấy thế nào đứng lên không đồng dạng đâu. Nhà nàng công chúa đại nhân, giống như chiếm thượng phòng. Ta a cái ngày Bồ Tát. Hương Lam đơn giản cho là mình nhìn lầm, có thể nghe bản thân công chúa đại nhân cái kia đắc ý lại cản rỡ tiếng cười, cùng Trần Diễn không giống làm bộ giận mắng, nàng lúc này mới ý thức được. Cao Dương, thật đứng lên. Không dễ dàng a. Hương Lam không khỏi cảm khái. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, cái kia bị nàng cho rằng muốn bị Trần Diễn bắt cả một đời Cao Dương công chúa, thế mà còn có chiếm thượng phong một ngày. Cái này náo nhiệt nhất định phải nhìn. Nghĩ đến, Hương Lam hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hướng đến hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, đánh lây giống như nàng chủ ý Thanh Nhi cũng tại hướng hai vợ chồng rời đi địa phương truy. Đằng sau còn đi theo một cái mặt đầy hưng phấn, tiểu tiểu thân ảnh. Chờ chút hoa cũng phải nhìn bịt. Tiểu hủy tử nhanh chóng bay nhảy lấy ngắn nhỏ chân, cộc 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 cùng tại Thanh Nhi đằng sau. Mà nàng đằng sau tức là cũng đến phát khóc hai tên thị nữ. Tiểu điện hạ, chậm một chút có được hay không? Không cần. Tiểu hủy tử kiên định lắc đầu, bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Nàng chỗ nào có thể nghe lọt loại lời này? Từ khi Cao Dương gả sau khi đi bảo, nàng thậm chí đều không quấn lấy Trần Diễn mang nàng đi ra ngoài chơi. Mỗi ngày đều trông mong địa đang mong đợi cùng một sự kiện. Quá có việc vui rồi. Ô, đây không phải bệ hạ, trước mặt nương nương đại hồng nhân, Trần Tử An sao? Một lát không thấy, lan lộn như vậy kéo. Một gốc trên cây liễu, Cao Dương gắt gao tựa vào thân cây, dùng từ Trần Diễn nơi đó học qua đến nói đối với Trần Diễn phát khởi không lưu tình chút nào trào phúng. A, Trần Diễn bị chọc giận quá mà cười lên. Nhưng hắn hiện tại không thèm để ý Cao Dương, nhiều ngày mệt nhọc chồng chất cùng một chỗ, tăng thêm sáng sớm bị đánh lén, sau đó tới một trận kịch liệt chạy, hắn đến thở một ngụm chấm dãi. Cao Dương thấy thế đắc ý hơn, tùy ý rêu cợt nói, nhìn một cái, tuổi còn trẻ hư thành dạng này, chạy hai bước đường cùng muốn nửa cái mạng đồng dạng, còn có thể thở nổi sao? Buồng cho ngươi còn tự xưng cái gì võ tướng hậu đại, muốn ta nói à, ngươi mau đỡ ngược lại đi, đừng cho võ tướng bôi đen. Ngươi không biết xấu hổ trình tướng quân bọn hắn còn muốn mặt đâu. Đang khi nói chuyện, Cao Dương mặc kệ là ngữ khí hoặc là biểu lộ, đều lộ ra cái kia cố nồng đậm đắc ý cảm giác. Nguyên lai, Trần Diễn cũng không có khó như vậy đối phó sao? Nhìn phía dưới Trần Diễn càng đen kịt sắc mặt, Cao Dương chỉ có một cái cảm giác. thoải mái. Quá mẹ hắn sướng rồi. Đây quả thực so chịu. Ân, đánh Trần Diễn còn thoải mái. Đừng hỏi làm sao đánh, dùng cái gì đánh. Hỏi đó là dùng cỗ. Trần Diễn hít sâu một hơi, một khắc không dám dừng lại nghỉ địa nói với chính mình, không tức giận, không tức giận. Bản thân nương môn, như thế nào đi nữa cũng là bản thân nương môn. Cùng bản thân nương môn không thể tức giận. Cái quỷ a. Nhẫn một lúc gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng tức. Hôm nay đây cậu nữ nhân dám trộm hắn đạo, ngày mai nàng liền dám trộm hòa thượng. Mật mã. Nhẫn trợ. Ngươi thật mẹ hắn là gà mái thượng thiên, không phải kẻ tốt lành gì a. A, ta suýt nữa quên mất, ngươi căn bản không phải cái gì điểu. Trần Diễn cười lạnh nói, tối thiểu điểu sẽ bay nhảy một cái cánh bay lên thụ, ngươi liền không đồng dạng, ngươi siêu một cái liền lên đi. Làm sao? Ngươi kế thừa Nga Mi Sơn hầu tử. Cao Dương đắc ý biểu lộ cứng một cái, căn bản không hề bị lay động, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này, ngoại trừ đùa nghịch điểm mồm mép ngươi còn sẽ làm gì? Ta có thể leo cây là ta bản sự, có gan ngươi cũng bỏ lên a. Nói đến, nàng khinh thường liếc Trần Diễn liếc mắt. Loại này cây liễu cũng không phải ai đều có thể bỏ lên, nó phía dưới cơ bản không có cành cây, cần dựa vào một điểm kỹ xảo mới có thể bỏ lên. Khi còn bé Cao Dương thường xuyên gây tai họa, vì né qua trưởng tôn hoàng hậu trừng phạt, nàng thường xuyên leo đến trên cây trốn đi đến. Dù là bị phát hiện, trưởng tôn hoàng hậu cũng biết bởi vì lo lắng nàng kém mà buông tha nàng. Một chiêu này trăm phát trăm trúng, cho nên nàng sớm luyện thành một thân leo cây bản lĩnh. Cao Dương mới không tin Trần Diễn đồng dạng sẽ leo cây đâu. Trần Diễn bình tĩnh nhìn đến Cao Dương, hạ quyết tâm lần này tuyệt không thể tùy tiện buông tha đối phương. Đi, ngươi chờ đó cho ta. Để lại một câu nói, hắn không có lại tiếp tục nói cái gì, trực tiếp rời đi. Chờ lấy liền đợi đến, bản công chúa chả lẽ lại sợ ngươi. Cao Dương mảy may không có đem Trần Diễn uy hiếp để ở trong lòng, cũng không có ý định xuống dưới. Dù sao bá phủ cứ như vậy lớn, nàng xuống dưới chẳng phải là cho đối phương cơ hội sao? Về phần nói chạy ra bá phủ, đừng nói giỡn. Dù là Trần Diễn chậm trễ một đoạn thời gian, đuổi theo ra lúc đến nàng đều suýt nữa chạy không đến hậu viện bỏ lên trên cây này. Tại biết do những thị nữ kia, nha hoàn, hạ nhân sẽ không giúp nàng tình huống dưới, nàng có thể không có lòng tin chạy qua Trần Diễn. Xuống dưới không bằng trên tảng cây chờ lấy đâu. Trần Diễn cũng không phải không có lương tâm đồ vật, mặc dù hắn hiện tại nhất thời tức giận đoán chừng muốn sống lột nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, Cao Dương cũng không tin Trần Diễn không lo lắng. Hừ hừ, ngươi khi dễ bản công chúa lâu như vậy, lần này nhất định phải ngươi đánh đổi một số thứ mới được. Cao Dương trong mắt đi dạo chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật, tâm tình thật tốt. Cách đó không xa, hai lớn một nhỏ ba viên đầu từ một gian phòng ốc trên cửa sổ xuất hiện, xoay tít đánh giá ghé vào trên cây Cao Dương công chúa. Chính là chạy tới nhìn việc vui thanh nhi, Hương Lam cùng tiểu mỹ tử. Bọn hắn cũng không dám công khai chạy tới xem kịch, cho nên chỉ có thể trốn ở chỗ này. Thanh nhi tiểu nương tử, A huynh đi như thế nào rồi? Tiểu mỹ tử nghi ngờ nói. Không biết, bất quá ta cảm thấy thiếu gia hôm nay giống như thật tức giận, đoán chừng sẽ không dễ dàng buông tha công chúa điện hạ. Nên nói không nói, với tư cách làm bạn Trần Diễn lâu nhất người, Thanh nhi đối với Trần Diễn có thể nói là hiểu rõ vô cùng. Mà Hương Lam nhìn đến trên cây Cao Dương công chúa, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Có một câu Trần Diễn không có nói sai, cái kia chính là Cao Dương thật thật giống một khỉ con. Khi còn bé Lý Thế Dân cũng từng nói như vậy. A huynh trở về rồi đột nhiên, tiểu hủy tử mắt sáng rực lên. Chương 162, yêu leo cây. Hôn khói Cao Dương. Chương 162, yêu leo cây. Hôn khói Cao Dương. Nghe được tiểu hủy tử nói, Thanh Nhi cùng Hương Lam vô ý thức thuận theo nàng ánh mắt nhìn qua. Khi hai người thấy rõ Trần Diễn cùng hắn trong tay đồ vật thì, nhao nhao nhíu nhíu mày. Thanh Nhi, ngươi tại bá phủ thời gian dài, ngươi biết bá gia trong tay sách là cái gì sao? Hương Lam nghi ngờ hỏi. Thanh Nhi cẩn thận nhìn thiếu gia nhà mình trong tay sách hai cái bao tải, chần chừ nói, ta cũng không quá xác định, nhưng nhìn lên đến rất giống bếp sau Trương Di dùng để nhóm lửa cây tùng châm. Nàng đi qua rất nhiều lần bếp sau, nhớ mang Trương Di nơi đó giống như có như vậy cái bao tải. Chỉ là loại chuyện này nàng đồng dạng không quá chú ý, cho nên mới sẽ không xác định. A, Hương Lam nao nao, bá gia mang vật kia tới làm gì? Ta cũng không biết, cũng không thể dự định đốt thủ a. Thanh Nhi cười trở về nói, sau đó nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Bầu không khí yên tĩnh hai hơi, Thanh Nhi cùng Hương Lam ánh mắt lấy mắt tưởng có thể thấy được tốc độ trở nên hoảng sợ. Ngươi làm gì? Cao Dương thấy Trần Diễn đem một vài màu nâu đồ vật trải tại thủ dưới, nhíu mày hỏi. Bất quá nàng không nhận ra thứ này, cho nên cứ việc hơi nghi hoặc một chút, lại không quá coi ra gì. Trần Diễn mỉm cười nói, không có gì, đó là muốn cho chính ngươi xuống tới để ta đánh một trận mà thôi, không có gì, kiên nhẫn chút à. Cao Dương, gặp ủy, ngươi đến cùng là dùng như thế nào ôn nhu như vậy ngữ khí, nói ra tàn nhẫn như vậy nói, để cho mình xuống dưới cho ngươi đánh một trận. Ngươi nhìn một cái đây là người nói sao? Hừ hừ, kỳ thực ngươi muốn cho ta xuống dưới cũng được, chỉ cần ngươi cầu ta, sau đó đáp ứng trong vòng 3 ngày thỏa mãn ta tất cả tiểu yêu cầu, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi xuống dưới. Không cần. Trần Diễn ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, ta cảm thấy ngươi chờ một chút sẽ cầu ta để ngươi xuống tới, sau đó ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Cao Dương tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn dự cảm, trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Có thể không chờ nàng làm rõ ràng cỗ này dự cảm bất tường nguồn gốc, chỉ thấy Trần Diễn từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa, đem phía dưới khô thụ châm nhóm lửa. Lập tức, màu vàng sáng hỏa diễm cùng quần quần khói đặc dâng lên, bởi vì Trần Diễn chọn vị trí phù hợp, những cái kia khói đặc trực tiếp thuận theo cây liễu đi lên trên lên. Lần này, Cao Dương triệt để bối rối, "Trần Phu Quân, không cần thiết chơi như vậy đại a. Ta như thế nào đi nữa cũng tội không đáng chết a." Đang khi nói chuyện, Cao Dương bất an uốn éo người, muốn xuống dưới, lại sợ bị ngọn lửa đốt tới, chỉ có thể duy trì nguyên lai bộ dáng. Tội không đáng chết. Trần Diễn ánh mắt quái dị. Nàng sẽ không coi là mình muốn thiêu chết nàng a. Phu quân, ta sai rồi, ngươi mau đưa tắt lửa, thả ta xuống dưới có được hay không? Mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, Cao Dương thật gấp, thế mà lần đầu tiên bắt đầu chịu thua. Trần Diễn không nói chuyện, đôi tay vây quanh, nhiều hứng thú nhìn đến Cao Dương biểu lộ. Nói thật, từ thành hôn đến nay, trong mắt người ngoài hai người mặc dù thường xuyên đánh nhau, có thể kỳ thực chỉ có chính bọn hắn biết, vậy căn bản không tính đánh nhau. Nhiều lắm là đó là làm ồn ào mà thôi. Cao Dương nhìn như bị Trần Diễn ép tới rất thảm, trên thực tế nàng thỏa mãn đâu. Bình thường thì Trần Diễn không ngại bồi Cao Dương cãi nhau ở mỹ, bởi vì hắn chính mình cũng cảm thấy dạng này rất có thú. Ở chung phương thức mặc dù kỳ quái, nhưng là thích hợp nhất hai người ở chung phương thức. Bất quá Trần Diễn thủy chung nhớ kỹ một sự kiện, đó chính là không thể để cho Cao Dương quá mức bành trướng. Vừa khi thời điểm, nhất định phải làm cho đối phương ý thức được ai mới là đại tiểu vương. Hắn ra vẻ tiếc nuối nói, Cao Dương à, đến xuống mặt tuyệt đối đừng trách ta, đây đều là ngươi bức à. Ai bảo ngươi vừa sáng sớm đánh lén ta đây? Thả lỏng, rất nhanh, sẽ không đau. Nghe được lời này, Cao Dương bị dọa, nhìn đến càng phát ra nồng đậm sương mù, cùng trong không khí từng tia tràn ngập nóng rực cảm giác, nàng vội vàng nói, phu quân, ta thật biết sai, ngươi thả qua ta có được hay không? Ta cam đoan lần sau sẽ không bao giờ lại, ngươi mau đưa tắt lửa đi. Trần Diễn cố nén ý cười, giả bộ như lạnh lùng nói, vấn đề này đều làm, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Vạn nhất ta buông tha ngươi, ngươi hồi cung nói cho bệ hạ làm sao bây giờ? Không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Không không không. Cao Dương đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, ta phát thề tuyệt đối sẽ không nói cho phụ hoàng, thật, ngươi phải tin tưởng ta. Phu quân, van ngươi có được hay không? Ta thật biết sai, ngươi mau thả ta đi xuống đi. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của nàng thậm chí mang tới một vẻ cầu khẩn, khiến cho Trần Diễn đều có chút mềm lòng. Nhưng nghĩ đến buổi sáng Cao Dương sắc mặt, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, đồng thời từ bỏ như vậy dừng bước ý nghĩ. Này nương môn cũng không phải cạn dầu xe, nói chuyện giống như lành rắm, không thể tin tưởng. Quyết định tốt về sau, Trần Diễn từ một cái khác trong bao bố móc ra đại lượng thanh thụ diệp trải lên đi, nương theo lấy hỏa diễm tiêu đốt, khói đặc chỉ một thoáng nồng đậm gấp bội. Giờ phút này, Cao Dương triệt để sợ. Ở trong mắt nàng, Trần Diễn căn bản không có buông tha nàng ý tứ, ngược lại còn muốn để hỏa diễm càng lớn chút. Hôn đản này là thật muốn cho mình quy thiên a. Bị khói đặc hun đến nước mắt chảy ròng, Cao Dương lại không dám nói lời hung ác, chỉ có thể gào khóc nói, đừng đốt đi, phu quân, ta về sau cũng không dám nữa. Ta cam đoan ta nhất định nghe lời, không cùng ngươi ở mỹ, không cùng ngươi náo, không đánh ngươi, không mắng ngươi, không khí ngươi. Ta cam đoan sau này giữ khuôn phép địa làm một cái tốt thế tử, ở nhà giúp chồng dạy con, không cho ngươi gây tai họa, không cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi thả qua ta đi. Liên tiếp cam đoan nói ra, Trần Diễn suýt nữa không có kéo căng ngưng cười lên tiếng. Nơi xa Hương Lam cùng Thanh Nhi càng là mừng rỡ không ngậm miệng được. Bọn hắn cũng không phải mười ngón không dính nước mùa xuân Cao Dương, tự nhiên minh bạch ngọn lửa kia cách thụ nhìn như rất gần, có thể căn bản đốt không, tăng thêm Trần Diễn trải lên thanh diệp, thế lửa thì càng nhỏ, chỉ là sương mù biết biến nồng đậm, nhìn lên tới dọa người thôi. Hương Lam thậm chí cảm thấy đến dạng này cũng tốt, miễn cho về sau công chúa lao yêu leo cây, vạn nhất ngoài ý muốn nổi lên cũng không tốt. Đúng lúc này, tự giác đại nạn lâm đầu Cao Dương linh quang chợt lóe, hô lớn, "Phu quân, ta không thể chết à, trong bụng ta thế nhưng là nghi ngờ ngươi hài tử. Liên tính ta có lỗi, hài tử là vô tội a." Cái gì con mẹ đồ chơi? Trần Diễn đầu ong ong, đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì. Hải tử? Hắn có hải tử? Có thể. Nhưng hắn không phải cả bên ngoài sao? Trần Diễn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cao Dương tựa vào thần cây run lẩy bẩy, bị khói đặc hun đến ngay cả mắt đều không mở ra được, gấp. Ta a cái tao và ca. Dù sao cũng là cổ đại, cái kia xác thực rất không an toàn, mang thai hải tử đương nhiên là có khả năng. Mau mau. Không, ngươi chậm một chút xuống tới, chậm một chút xuống tới. Trần Diễn vội vàng chạy đến dưới gốc cây, giang hai tay ra, sợ Cao Dương không cẩn thận rơi xuống. Cao Dương khóc kể lể, vậy ngươi đem tắt lửa a, ta đều nhanh muốn bị thiêu chết. Giết cái rắm, ta hù dọa ngươi đây, cái kia hỏa căn bản đốt không thụ, chỉ là sương mù đại mà thôi, ngươi nhanh chậm chậm lại, phía trên nguy hiểm. Ấy. Cao Dương biểu tình nghiêm trọng, nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng về sau, sắc mặt một hồi xanh lam một hồi trắng, vừa khóc vừa cười nói, Trần Diễn, ngươi cái ô quy vương bắt đản, chỉ biết là khi dễ ta hú đản, ngươi còn là người sao? Lão nương không để yên cho ngươi. Chương 163, ốc trời ạ, Cao Dương sử xuất bỏ xuống lời hung ác. Chương 163, ốc trời ạ, Cao Dương sử xuất bỏ xuống lời hung ác. Không xong liền không có xong đi, hiện tại Trần Diễn cũng không dám cùng Cao Dương náo, chỉ hy vọng đối phương có thể an toàn dưới mặt đất đến. Nếu là Cao Dương không có nói láo, thật có con, lại bởi vì một trận nháo kịch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đến hối hận cả đời. Được rồi, ngươi trước xuống tới, có chuyện gì xuống tới lại nói. Cao Dương cái mũi co lại, nghe được lời này, hơi vặn vẹo một cái thân thể, chậm rãi hướng xuống leo. Chỉ là nàng xuống tới tư thế, ân, rất khó bình. Trên cơ bản được cho gắt gao tựa vào thân cây, sau đó từng chút hướng xuống chuyển, khiến cho Trần Diễn muốn cười lại không dám cười. Qua một hồi lâu, Cao Dương cuối cùng an toàn rơi xuống đất, Trần Diễn lúc này liền chuẩn bị kiểm tra nàng có hay không chỗ nào thụ thương. Không nghĩ tới Cao Dương nhào tới liền đối bả vai hắn hung hăng đến một cái, còn một bên vung lấy nắm đấm đi bộ ngực hắn nện. Chết Trần Diễn, để ngươi làm ta sợ, để ngươi làm ta sợ. Ta cắn chết ngươi, đánh chết ngươi. Ta đường đường chính chính gả cho ngươi, thành hôn bất quá mấy ngày, ngươi thế mà cứ như vậy đối với ta, lão nương hôm nay nhất định phải liều mạng với ngươi. Trần Diễn, thế nào nói sao? Cao Dương công kích tổn thương tính không lớn, tính vũ nhục trên cơ bản bằng không. nếu là thay cái người hiện đại ở bên cạnh nhìn, đoán chừng đều sẽ coi là Cao Dương đang làm đúng. Nói không chừng còn phải nổ nước bọt một câu, tỷ môn nhi, ngươi đến cùng muốn đánh chết hắn, vẫn là muốn ban thưởng hắn à? Tốt tốt tốt, đợi chút nữa lại đánh, đợi chút nữa lại đánh được hay không? Trần Diễn bất đắc dĩ nói, ta trước cho ngươi xem một chút có bị thương hay không, cho ngươi thêm bắt bắt mạch. Lời này vừa nói ra, Cao Dương động tác một trận, ánh mắt lóe lên một tia chột dạ. Mang thai cái gì, đó là đương nhiên là giả rồi. Nàng lúc ấy sở dĩ nói như vậy, bất quá là cho rằng Trần Diễn thật sự quyết tâm, thật muốn đem nàng tiêu chết, cái khó lo cái khôn nói ra nói xong. Lần này làm như thế nào chọn? Trùng hợp, Cao Dương trong mắt cái kia một tia chột dạ vừa lúc bị Trần Diễn bắt được, trí tuệ một lần nữa chiếm cứ cao điểm. Hắn lập tức ý thức được bản thân bị Cao Dương đuổi địch. Ngẫm lại cũng thế, hai người bọn họ mới thành hôn mấy ngày. Không nói trước hắn mỗi lần đều làm tại bên ngoài, mang thai tỷ lệ rất nhỏ. Liên tính Cao Dương thật có con, ngắn như vậy thời gian bên trong làm sao phán định được đi ra mang thai? Nghĩ như thế nào làm sao không đúng? Trần Diễn mặt đen lại nói, tốt ngươi cái Lý Chiêu Đường, ngươi lại dám gạt ta. Cao Dương tâm lý cái kia cố chột dạ cảm giác càng sâu, vừa định cúi đầu xuống, lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, rõ ràng nàng mới là người bị hại a. Nếu như không phải Trần Diễn dùng hỏa cùng khói đặt tới dọa nàng, nàng về phần nói dối sao? Ý thức được điểm này, Cao Dương lập tức lý trực khí chẳng nói, cái gì gọi là ta lừa ngươi? Rõ ràng là ngươi trước hù dọa ta a. Hù dọa ta coi như xong, dùng vẫn là hỏa, khói đặc còn làm lớn như vậy, vậy ta có thể không sợ sao? Ta đều như thế văn ngươi, hết lời ngon ngọt, ngươi cái phát rồ hôn đản vẫn như cũ không nguyện ý buông tha ta, ta có thể làm sao? Thử ngươi nói, tại loại này tình huống dưới ta có thể làm sao? Ai bảo ngươi tốt không học, tận học chút vô dụng. Trần Diễn tức giận nói, ngươi mỗi ngày cùng chỉ khỉ con đồng dạng chui lên ẩn nấp xuống, ngã làm sao bây giờ? Ngươi cũng không nhìn một chút cái kia cây liễu mới bao nhiêu lớn, nguy không nguy hiểm? Hẳn là ngươi quên lần trước nhánh cây kia làm sao đoạn. Nhắc lên lần trước sự tình, Cao Dương có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù hậu viện đây mấy cây trồng cây liễu cũng không lớn, không thể so với hoàng cung bên trong những cây to kia, nhưng nhìn đứng lên trèo chống một người tuyệt đối không có vấn đề. Nàng cũng không nghĩ tới nhánh cây kia thế mà lại đoạn, còn tốt Trần Diễn tay mắt lanh lẹ, bằng không thì nàng nói không chừng đến chịu bị thương, nằm lên tầm vài ngày. Hôm nay nếu không phải quá đắc ý, tăng thêm đánh lén Trần Diễn vị trí đặc thù, nhất thời quên chuyện này, nàng còn chưa nhất định dám lên tụ đâu. Bất quá, nói tới nói lui, Cao Dương vẫn giận. Vâng, ta thừa nhận ngươi xác thực muốn vì ta tốt. Có thể ngươi biện pháp có phải hay không quá cực đoan chút? Dùng lửa đốt, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Chẳng lẽ ngươi không sợ một cái làm hư, ta sẽ lâm vào nguy hiểm hơn hoàn cảnh sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi? Trần Diễn nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt, làm việc một điểm có chừng có mực không có, hoàn toàn không để ý mình hành vi khả năng mang đến hậu quả. Bởi vì cái gọi là cậu không đổi được ăn gạo ruộng tổng, Cao Dương không đổi được bảo tụ, ta không cực đoan điểm sao được? Cao Dương, nàng cái chán kéo căng lên hai cây gân xanh, một bộ muốn núi lửa phun trào bộ dáng. Nhưng mà Trần Diễn lại làm như không thấy, hơi hợt tiếp tục nói, bất quá được rồi, ta cũng chẳng muốn qua ngươi, ngươi về sau yêu làm sao vọt liền làm sao vọt ta. Dù sao ngươi như xảy ra bất chắc, kẽ ra cái nguy hiểm tính mạng đến, vừa vặn cho ta cơ hội. Cao Dương hoang mang nói, cho ngươi cơ hội gì? Đương nhiên là cùng Lý Lệ Chất ở chung cơ hội a. Trần Diễn khỏe môi nhếch lên trêu tức ý cười, chậm rãi nói, chờ ngươi té ra cái nguy hiểm tính mạng, rơi xuống tàn tận, ta chẳng phải là có thể đem tâm tư toàn bộ đặt ở Lý Lệ Chất trên thân. Đông. Lời còn chưa dứt, đáp lại hắn đó là một quyền. Ta dựa vào. Trần Diễn ôm bụng, đau đến nghe răng trợn mắt. Một quyền này Cao Dương thật sự quyết tâm, một điểm không có lưu thủ. Mà Trần Diễn lại không có gì chuẩn bị, dẫn đến hắn không có né tránh, chịu một quyền này. Vậy ta có phải hay không làm phiền các ngươi chuyện? Cao Dương âm thanh lạnh đến để cho người ta phát run, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gắng gượng gạt ra đồng dạng. Nhìn ra được, nàng thực sự tức giận. Thế thì không có, dù sao y theo ngươi yêu bảo tụ, sẽ có một ngày băng, có ngươi không, có ngươi đều như thế. Trần Diễn chậm chậm, toét miệng nói, đến lúc đó, ta sẽ mỗi ngày mang theo Lý Lệ Chất đi thăm với ngươi, ngay trước ngươi mặt thân mật, ta tức trên ngươi. Ngươi. Cao Dương nghe vậy giận không kèm được, giơ quả đấm liền chuẩn bị cho hắn lại đến một quyền. Có thể nghĩ, nàng cuối cùng để tay xuống. Nàng lại không đốc, tự nhiên minh bạch Trần Diễn tại cái nàng. Cứ việc nói 10 phần khó nghe, để nàng vô cùng chán ghét, nhưng lại không thể không nói, Trần Diễn là vì tốt cho nàng. Lần sau ngươi như còn dám ngay trước bản công chúa mặt nói loại lời này, bản công chúa nhất định liều mạng với ngươi. Cao Dương hung dữ để lại một câu nói, sau đó khí rào giật đi. Trần Diễn thấy thế 10 phần muốn cười. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy một màn này 10 phần nhìn quen mắt. Tốt. Hỏa mạ đã ra mèo ra sân rồi. Để cho chúng ta nhìn xem hỏa mạ đã ra mèo dự định. Úc trời ạ, hỏa mạ đã ra mèo sử xuất vỗ tay tập kích bất ngờ, đối thủ lâm vào ngắn ngủi choáng. Ân. Hỏa mạ đạ dạ meo không có lựa chọn tiếp tục tiến công, mà là lựa chọn bỏ xuống lời hung ác rời sân, không thể không nói, thật sự là hoàn mỹ chiến thuật. A trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái hình ảnh, Trần Diễn vui vẻ. Nên nói không nói, thật con mẹ giống A đơn giản hoàn mỹ phù hợp Cao Dương mới vừa hành vi. Lúc này, Trần Diễn tựa hồ phát hiện cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú nơi xa trong cửa sổ ba viên đầu. Sau đó, đây ba viên đầu chậm rãi thấp xuống, thẳng đến biến mất tại hắn ánh mắt bên trong. Vút vút bụng, Trần Diễn than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút may mắn, nhưng cũng có chút thất vọng. Chương 164, ngươi muốn cái gì cho cái gì, nhưng miễn tử kim bài không được. Chương 164, ngươi muốn cái gì cho cái gì, nhưng miễn tử kim bài không được. Ai vui vẻ là một ngày, khổ sở là một ngày, cãi nhau ầm ĩ lại là một ngày. Trần Diễn lười biếng nằm đang quen thuộc ghế nằm bên trên, nhìn qua viện bên trong lung lay bóng cây, không khỏi nhẹ giọng cảm khái. Cao Dương gả sau khi đi vào, triệt để phá vỡ bình tĩnh bá phủ, từ trên xuống dưới đều cùng dĩ vãng có rất lớn khác biệt. Như là bị vui chơi husky một đầu đâm vào trong nước, bay nhảy, làm ầm ĩ, dày vò, bọt nước văng khắp nơi, gợn sóng từng vòng đẩy ra, lại không có yên tĩnh thời điểm. Có thể kỳ quái là, Trần Diễn vậy mà từ từ ưa thích lên loại cảm giác này. Thế sự khó liệu a. Từ An Minh lại đang cảm thán nhân sinh. Đột nhiên, một đạo quen thuộc âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, mang theo một chút ý cười. Trần Diễn cũng không quay đầu lại nói, Thừa Càn huynh hôm nay sao có rảnh đến ta bên này? Chẳng lẽ là làm rõ ràng bệ hạ dụng ý? Lý Thừa Càn đến để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Lý Thừa Càn hôm qua liền tới qua vị Nam bá phủ. Dựa theo hắn thân phận, nên không quá thích hợp thường xuyên xuất cung mới đúng. Hôm nay lần nữa đến nhà, chắc hẳn chỉ có hôm qua không có làm rõ ràng chuyện. Lý Thừa Càn đi đến bên cạnh hắn, có chút nghiêng đầu nói, Từ An huynh, ngươi quả thực khó lường tới sao? Hôm nay cũng không phải một mình ta đến đây. Ân. Trần Diễn sững sờ, nhìn lại, chỉ thấy Đỗ Như Hối nhi tử Đỗ Cấu cũng tới. Ai, Đỗ công tử sao lại tới đây? Nhanh, mời tới bên này. Nói đến, hắn lập tức đứng dậy chào hỏi Đỗ Cấu qua bên kia lương đình ngồi. Lý Thừa Càn. Được rồi, làm sao còn khác nhau đối đãi đâu? Ta đến thời điểm ngươi ngay cả lên đều chẳng muốn lên, tại biết người ta đến về sau, ngươi vừa nóng tỉnh. Lý Thừa Càn cười lắc đầu, cũng không bởi vậy tức giận. Trần Diễn như thế cách làm, không phải là không có đem hắn làm ngoại nhân sao? Trần công tử, mấy ngày không thấy, ngươi khí sắc này giống như không đúng. Đấu Cấu cũng không khách khí, một bên cùng Trần Diễn đi, một bên treo kẹo nói, không phải là gần nhất vất vả quá độ. Trần Diễn. Lý Thừa Càn cười ha ha nói, cái gì vất vả quá độ? Ngươi nhìn hắn cái kia có thể ngồi tuyệt không đứng đấy, có thể nằm tuyệt không ngồi bộ dáng, đi đâu vất vả đi? Ta nhìn a, hắn là cày ruộng mệt muốn chết rồi thân thể mới đúng. Dứt lời, Đấu Cấu cùng Lý Thừa Càn đều là vui vẻ. Nói đùa, ta sẽ mệt chết thân thể. Trần Diễn tiêu ngạo nói, là một cái lập chí phải thừa kế chúng ta Viêm Hoàng con cháu tốt đẹp phẩm đức có chí thanh niên, làm sao biết bởi vì cày ruộng mệt chết thân thể, dù bị cày hỏng còn tạm được. Nam nhân mà, tập hợp một chỗ không đều trò chuyện điểm này thí sự. Trần Diễn tự nhiên không sợ. Ba người cười cười nói nói đi đến trong lương đỉnh trên ghế ngồi xuống, Lý Thừa Càn lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Từ An huynh, ngươi nói không sai, ta A gia dụng ý xác thực tìm hiểu rõ ràng. Tổng đến nói, A gia sở dĩ làm đây hết thảy, cũng là vì cho người trải đường. Đỗ Cấu gật đầu phụ họa, tâm lý cũng là cảm khái. Hắn đã từ Đỗ Như Hối nơi đó biết bệ hạ dự định, tự nhiên minh bạch Trần Diễn sau này sẽ là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Với lại cái này người lãnh đạo trực tiếp còn không bình thường, có thể nói toàn bộ vị Nam huyện đều là một mình hắn định đoạt. Ngay cả Lý Thừa Càn cái này thái tử cũng không thể nhúng tay. Có thể nghĩ bệ hạ đến cùng cho Trần Diễn bao lớn quyền lực, lại cho lớn cỡ nào tín nhiệm. Trần Diễn bước cằm nói, ta đoán được một chút, bệ hạ hẳn là muốn cho ta đem vị Nam huyện xem như phạm vi nhỏ thí điểm, đúng hay không? Lý Thừa Càn cùng Đấu Cấu không hiểu nhiều cái gì gọi là phạm vi nhỏ thí điểm, nhưng đại khái ý tứ có thể lý giải. Không tệ, Từ An Linh, A gia muốn nhìn ngươi một chút cái kia cái gọi là kinh tế lưu thông đến cùng có được hay không. Hắn hy vọng có thể nhìn đến một chút thành quả, mà không phải lý luận xuông. Ta minh bạch. Trần Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, lúc trước ta liền có qua suy đoán, ngựa tốt hỏng ngựa, dù sao cũng phải lôi ra đến linh lợi mới biết được. Chỉ là ta không nghĩ tới, vậy hạ quyết đoán lớn như vậy, thế mà có thể đem vị Nam huyện lấy ra xem như thí điểm, còn ban cho ngươi làm đất phòng, đem vị Nam huyện biến thành độc đoán. Hắn cười nói, vậy hạ cũng không sợ ta chính là đánh một chút một mép, đến lúc đó bồi mất cả chỉ lẫn trải. Lý Thừa Càn mười phần chân thành nói, Từ An huynh, ta cùng A gia đều tin mặc cho ngươi, tin tưởng ngươi không phải chỉ là để ngoài miệng nói một chút. Đỗ Cấu nói, không tệ, không riêng thái tử cùng bệ hạ tin tưởng ngươi, ta cùng gia phụ đồng dạng tin tưởng ngươi. Vị Nam bá xin yên tâm, đến lúc đó tất cả việc vặt giao cho ta nơi đến lý thuận tiện, ngươi một mực đi thực hành ngươi đưa ra kinh tế lưu thông liền có thể. Như thế để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Trần Diễn ngoại ý muốn nhìn hai người lên mắt, trầm ngâm phút chốc, lập tức nói, bất quá, trước đó ta có mấy cái yêu cầu. Lý Thừa Càn, Từ An huynh lại nói chính là, nói thật cho ngươi biết, ta hôm nay đến đây chính là thụ A gia ý tứ, ngươi có nhu cầu gì cứ mở miệng, có thể thỏa mãn ngươi chúng ta thỏa mãn, không thỏa mãn được cũng biết nghĩ biện pháp thỏa mãn. Tê Trần Diễn kinh ngạc. Có thể thỏa mãn, không thỏa mãn được nghĩ biện pháp đi thỏa mãn. Câu nói này hàm kim lượng có thể nói cực cao. Nhìn chung trinh quan đến nay, khả năng chỉ có Lý Tĩnh Linh binh đánh đông đột quyết thưởng có đãi ngộ này đi. Xem ra, Lý Thế Dân so với hắn trong tưởng tượng muốn càng coi trọng chuyện này. Trần Diễn đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Lý Thừa Càn đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ trán một cái, vội vàng nói, đúng, A gia nói qua, miễn tử kim bài ngoại trừ. Trần Diễn, Đỗ Cấu, gặp quỷ miễn tử kim bài ngoại trừ, giữa người và người liền không thể nhiều một chút tín nhiệm sao? Chẳng lẽ Lý Thế Dân cho là hắn vẫn như cũ như vậy không đứng đắn sao? Trần Diễn âm thầm nói thầm vài câu, sau đó nghiêm mặt nói, đầu tiên, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, không thể có bất luận kẻ nào đối với vị Nam huyện khoa tay múa chân. Tiếp theo, muốn thi điểm kinh tế lưu thông, như vậy vị Nam huyện rất nhiều chính sách cần cải biến. Ví dụ như thu thuế phương diện này ta khả năng phải lần nữa chế định, đương nhiên rồi, ta có thể cam đoan sẽ không nghiền ép bách tính, sẽ không giảm ít thu nhập. Trần Diễn chậm rãi mà nói, đem sớm từng có ý nghĩa yêu cầu từng cái nói ra đi ra. Lý Thừa Càn cùng Đỗ Cấu liền an tĩnh nghe, dù là nghe được muốn cải biến thu thuế, hai người vẫn không có đi đánh gãy. Mặc dù Trần Diễn còn chưa nói về hắn cụ thể dự định, nhưng hai người tối thiểu có thể từ những yêu cầu này bên trong nhìn ra đại khái phương hướng. Với lại, có thể hay không đáp ứng những yêu cầu này cũng không phải bọn hắn có thể nói tính. Hai người nhiều nhất tính cái truyền lời ống, phía sau Lý Thế Dân mới là làm quyết định người kia. Thế nào, Thừa Càn huynh, những yêu cầu này ngươi có thể đáp ứng sao?
Rất lâu, Trần Diễn cuối cùng nói xong, bình tĩnh nhìn về phía Lý Thừa Càn nói.
Lý Thừa Càn trầm mặc phút chốc, "An ngay nói thật, ta hiện tại cũng không thể cho ngươi đáp án, còn cần hồi cung bẩm báo A gia, từ hắn quyết đoán mới được."
"Không có vấn đề, ngươi đi đi."
Đỗ Cấu lúc này xen vào nói, "Vị nam bá, nếu như bệ hạ không đáp ứng ngươi yêu cầu làm sao bây giờ?"
Lời này vừa nói ra, Lý Thừa Càn cũng cảm thấy yêu kỳ. Dù sao Trần Diễn đưa ra những cái kia yêu cầu có mấy điểm xác thực được cho quá phận, Lý Thế Dân không nhất định sẽ đáp ứng. Hắn cũng muốn biết nếu như Lý Thế Dân cự tuyệt nói, Trần Diễn định làm như thế nào.
"Cự tuyệt?"
Trần Diễn nhíu mày nói, "Cự tuyệt liền cự tuyệt thôi, đây đều là rễ hoa trên gấm đồ vật, có thể có, nhưng không phải tất yếu. Lại nói, ta còn trông cậy vào tái giá bệ hạ một cái nữa như đâu, hắn cự tuyệt ta có thể có biện pháp nào?"
"Đố cấu."
"Lý Thừa Càn."
Chương 165, hai vợ chồng duy nhất có thể tâm bình khí hòa giao lưu thời gian chương 165. Hai vợ chồng duy nhất có thể tâm bình khí hòa giao lưu thời gian màn đêm bao phủ đại địa, Trần Diễn như thường ngày đồng dạng cùng Cao Dương cùng Tiểu Hủy Tử ăn xong cơm tối. Bôi Tiểu Hủy Tử chơi đùa một phen về sau, phối hợp rửa mặt xong, liền trở về mình gian phòng. Đóng cửa lại, Trần Diễn nhìn quanh một vòng, thấy sau tấm bình phong ánh nến lung lay, ẩn ẩn truyền đến tí tách tiếng nước, Trần Diễn không có quá để ý theo thường lệ đi vào phía trước cửa sổ bạc lớn trước xem xét, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, cái kia không biết có phải hay không là khoai tây đổ bật giống như nảy mầm. Một vệt màu lục phiến lá nhỏ tránh thoát thổ nướng, đang tại khỏe mạnh sinh trưởng.
Chậc chậc, Lý Tuần Phong lão đạo sĩ kia không có hù ta a, thật làm cho hắn nói chúng.
Trần Diễn một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một bên nghiêm túc đánh giá đây rút ra phi lá. Từ mặt ngoài đến xem, lớn lên xác thực rất giống khoai tây. Tăng thêm Lý Tuần Phong những lời kia, hắn trên cơ bản có 90% chắc chắn nhận định đây chính là khoai tây. Nghĩ đến khoai tây cái kia dọa người sản lượng, hắn không tự giác lộ ra xuất phát từ nội tâm cười. Cổ đại khoai tây khẳng định không bằng hiện đại, nhưng cơ bản sản lượng còn tại đó, như thế nào đi nữa cũng so lúa mì cao quá nhiều. Đối với thời đại này bách tính đến nói, khoai tây xuất hiện không thể nghi ngờ có thể ghi vào sử sách, nói là trời ban điểm lành đều không đủ. Đây mới thực sự là trí bảo a.
Trần Diễn túi đầu nghiêm túc nhìn qua phiến lá nhỏ, nhịn không được nhỉ nó nói.
Cái gì trí bảo?
Phía sau, Cao Dương lời biếng âm thanh truyền đến, Trần Diễn quay đầu nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, lập tức cũng không nhiều lời. Cũng không biết có phải hay không càng ngày càng quen thuộc, vẫn là Cao Dương thiên tính chính là như vậy, dù sao nàng tại thẩm kín ngược lại là.
Ân, nói như thế nào đây?
Không câu nệ tiểu tiết ta vừa tắm rửa xong, phụ thêm một kiện màu tím sa mỏng liền dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Đổi lại cái khác nữ tử, dù là đối mặt mình trượng phu khẳng định cũng sẽ không như vậy thoải mái. Thấy Trần Diễn không có đáp lời, Cao Dương bất mãn nói, "Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi mới vừa nói cái gì chí bảo?
Còn có, ngươi trong này đến cùng chôn thứ gì?
Tại sao phải đặt ở trong phòng?"
"Trong này là giống tóc."
Trần Diễn quyết định nói ra, miễn cho Cao Dương ngày nào đầu óc co lại đem cái đồ chơi này ném đi.
"Giống tóc?"
Cao Dương đến chút hứng thú, tiến đến bên cạnh hắn, tò mò nhìn thổ nhưỡng bên trên phiến lá nhỏ.
"Cái gì giống tóc đáng giá ngươi coi trọng như vậy?"
Đến ba phủ đây đoạn thời gian đến nay, nàng tự nhiên mà vậy tiếp xúc rất nhiều Trần Diễn làm ra đến mới mẹ đồ chơi. Với tư cách hoàng thất công chúa, Cao Dương như thế nào đi nữa nhãn lực đều là không kém. Dưới cái nhìn của nàng, đây bá phủ gần dặm nhiều đồ vật xuất ra đi chỉ sợ lập tức có thể kiếm được ra tài bạc triệu, thậm chí nói không chừng có thể tạo phúc một phương bách tính. Khác không nói, liền bèn bèn nói đây bá phủ bên trong xuất liên tục cung đều dùng một loại đặc thù giấy đến giải quyết vệ sinh vấn đề. Có thể những vật này nhưng chưa bao giờ bị Trần Diễn để vào mắt, chỉ có đây cái gọi là giống thóc được bày tại trong phòng.
Cao Dương tự nhiên cảm thấy yêu kỳ.
Trần Diễn chân thành nói, cái gì giống tóc ta cho ngươi biết ngươi cũng không biết, chờ chồng ra đến ngươi sẽ biết, ta hiện tại duy nhất có thể nói cho ngươi là, đây là có thể mẫu sinh ngàn cân giống tóc. Cho nên, ngươi về sau bất kể thế nào náo, tuyệt đối đừng lấy nó nói đùa, bằng không ta thật nổi nóng với ngươi.
Một lời nói rơi xuống, Trần Diễn vốn cho rằng có thể đợi được Cao Dương kiếp sợ, dầu gì chất vấn. Lại không nghĩ rằng Cao Dương vậy mà đang dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn đến hắn.
Trần Diễn,
không phải, ngươi kia cái gì ánh mắt?
Cao Dương liếc phiến lá liếc mắt, cười nhạo nói, Trần Diễn, ngươi không phải là phơi nắng đem đầu óc phơi cho váng.
Mẫu sinh ngàn cân.
Ngươi có biết ta đại đường trước mắt sản lượng cao nhất Úc, tiểu mễ, mẫu sinh là bao nhiêu?
Nàng tức giận nói, 150 kg ra mặt.
Đây là trồng trọt tại tốt nhất trong ruộng, với lại mưa thuận gió hòa, không gặp bất kỳ nạn châu chấu, chúng hai mới có thể xuất hiện sản lượng.
Nó dựa vào cái gì a?
Làm sao?
Cọ cỏ này là lão thiên gia thân nhi tử.
Trần Diễn.
Hắn nghĩ tới Cao Dương sẽ chất vấn, không nghĩ tới người ta căn bản cũng không tin.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, từ xưa đến nay bách tính chủ yếu lương thực sản lượng cứ như vậy cao, hiện tại đột nhiên nói cho người ta. Loại này nhìn lên đến không chút nào thu hút đồ vật sản lượng có thể vượt qua cao nhất túc gấp bội. Đổi lại ai chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng.
Ta lười nhắc cùng ngươi giải thích thêm, dù sao ngươi nhớ kỹ đừng đụng nó là được.
Trần Diễn cảnh cáo nàng một câu, liền đi tới trước giường ngồi xuống, phối hợp cởi quần áo dày chuẩn bị nghỉ ngơi. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hiện tại cho dù hắn giải thích thế nào đi nữa người khác cũng sẽ không tin tưởng, không bằng đợi đến khoai tây trồng ra đến, để Cao Dương tận mắt thấy.
Đến lúc đó nàng liền minh bạch hôm nay nói có bao nhiêu mặt.
Cao Dương cười ha ha, không có đem Trần Diễn nói để ở trong lòng, cũng không có ý định đi động chiếc kia bạc lớn.
Nàng đồng dạng đang mong đợi khoai tây trồng ra đến, sau đó không có mâu sinh ngàn cân, Trần Diễn đánh mặt một màn kia. Thấy Trần Diễn thật chuẩn bị nghỉ ngơi, Cao Dương vội vàng đưa tới, kẹp lấy cuốn họng nói:
"Phu quân, chúng ta
nên làm chuyện chính." Trần Diễn lập tức cảm giác hai cây mịn màng tay trắng vòng lên hắn cổ, u lan mùi thơm ngát truyền vào lỗ mũi, mấy sợi ướt át sợi tóc chiếu vào trên mặt. Hắn có chút buồn cười mà mở mắt ra, thế nào, ta lại biến thành phu quân? Ta không phải Ô Quy Vương bắt đản, phát rồ hỗn đản sao? Ai nha, vậy cũng là buổi sáng chuyện, đã sớm đi qua. Cao Dương lẩm bẩm nói, phu thê nha, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng. Nhanh lên nhanh lên. Trần Diễn đè lại nàng túi xuống đến mặt, đẩy trở về, chớ quấy rầy ầm ĩ, ta muốn nghỉ ngơi. Hôm nay không muốn trèo đèo lội suối cùng ngươi trái lại đảm nhân sinh. Cao Dương lập tức không vui, khiêu khích nói, ngươi sẽ không phải sợ rồi sao? Trần Diễn, đến, trên đời nào có cái gì chân tâm đổi chân tâm, đều là tốc độ đổi âm thanh. Nô, miễn cho mọi người nói ta nước số lượng tử, cho nên tiếp xuống tỉnh lược hai và tự. Kinh lịch một phen đổ mồ hôi như mưa, Trần Diễn cùng Cao Dương thư thư phục phục tắm rửa một cái. Ngay tại hắn thổi tắt ngọn đến, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, Cao Dương giống đầu linh hoạt tiểu ngư tiến vào trong ngực hắn, thuần thục bắt qua hắn cánh tay khi cái gối, thon cao chân một cách tự nhiên quấn lên đến. Nàng vui ở trượng phu trong ngực, âm thanh trong mang theo nói không nên lời thỏa mãn, ta nghe nói hôm nay hoàng huynh đến qua, ngươi thật muốn đi cái kia vị nam huyện làm huyện lệnh, không thể thay đổi sao? Ngay kế, cũng chỉ có lúc này, hai người mới có thể tâm bình khí hòa trò chuyện. Cho nên Cao Dương dự định hảo hảo cùng Trần Diễn tâm sự. Ân, không thể thay đổi, ngươi phụ hoàng đã nhận định, ngay cả Thái Quốc công trưởng Tử Đấu Cấu đều bị phái quá khứ hiệp trợ ta, nơi nào còn có đổi cơ hội. Trần Diễn đầu thoáng đi nàng bên kia rời một cái, dựa vào thê tử đầu, ngươi cũng đừng nhọc lòng, đây có lẽ là thích hợp nhất ta vị trí. Ngươi phụ hoàng rất coi trọng ta, cho ta rất lớn quyền lợi, đi bên kia, toàn bộ bị Nam huyện đều là ta một người định đoạt. Vừa vặn ta cũng không muốn tại trường ăn lợi, qua bên kia cũng tốt, có rảnh chúng ta còn có thể ra ngoài đi đi nhìn xem, đặt đặt thanh. Chương 166, ta tuyệt không cho phép ngươi dạng này vũ nhục chính ngươi. Chương 166, ta tuyệt không cho phép ngươi dạng này vũ nhục chính ngươi. Vậy chúng ta đi, tiểu hủy tử muốn đi theo đi sao? Cao Dương hỏi. Tiểu hủy tử làm sao nói là hoàng thất công chúa, bởi vì thân thể nguyên nhân lưu tại vị Nam bá phủ để Trần Diễn chiếu cố. Nhưng bây giờ tiểu hủy tử thân thể đã chuyển tốt rất nhiều, đây đoạn thời gian chưa từng phát qua bệnh, mỗi ngày dồi dào sức sống, nhìn lên đến liền khỏe mạnh. Ban đầu tiểu hủy tử sở dĩ có thể lưu tại nơi này, trong đó rất lớn một nguyên nhân đó là bá phủ ly hoàng cung gần, Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu muốn hải tử có thể tùy thời đến xem. Nhưng bọn hắn như đi vị Nam huyện, xa như vậy rất nhiều. Vì vậy nàng mới có thể hỏi như vậy. Ta cũng không biết. Trần Diễn suy nghĩ một chút, bất quá tiểu hủy tử mặc dù nhìn lên đến rất khỏe mạnh, nhưng khí tật loại bệnh này không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể dựa vào nuôi, bình thường cư trú vị trí cùng ẩm thực đều có giảm cứu. Hôm nào ta tìm ngươi phụ hoàng hỏi một chút xem đi, hắn như ý ta mang theo tiểu hủy tử, vậy liền đem tiểu hủy tử mang cho, nếu như hắn không đồng ý nói. Rồi nói sau, không biết đâu. Ân. Cao Dương lại hỏi, chúng ta bao lâu trở về một chuyến? Đồ vật muốn dẫn bao nhiêu? Đều mang cho đi, ta cảm thấy vị Nam huyện rất tốt, khả năng chúng ta về sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ở tại bên kia. Những sự tình này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài tốt. Cao Dương trầm mặc phút chốc, thân thể lại đi hắn bên kia tới gần chút. Nhất thời không nói gì, Trần Diễn coi là Cao Dương lên tiếng xong, kém chút ngủ thì, đột nhiên nghe được Cao Dương ngữ khí phức tạp hỏi, phu quân, ngươi có hay không chán ghét qua ta? Trần Diễn. Một câu, kém chút cho hắn làm bối rối. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại, làm cho Cao Dương tâm lý bất ổn, thấp thỏm vô cùng, đồng thời còn có chút hối hận. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, đột nhiên hỏi lên vấn đề này. Cái này, dưới cái nhìn của nàng rất ngu ngốc vấn đề. Trần Diễn có hay không chán ghét qua nàng, đoán chừng đều không cần hỏi. Đổi vị suy nghĩ một cái, Cao Dương mình đều chán ghét ban đầu mình, càng huống hồ Trần Diễn. Nếu như có người dám ngay ở hạ nhân cùng ngoại nhân mặt đạp nàng đại môn, nàng tuyệt đối phải đối phương chịu không nổi. Nghĩ tới đây, Cao Dương ánh mắt hơi ảm đạm một chút. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong nội tâm nàng liền bắt đầu để ý lên Trần Diễn đối với mình cái nhìn. Nhiều lúc, nàng cũng không muốn cùng đối phương ầm ĩ, cùng đối phương náo. Có thể chỉ có chính nàng biết, ngoại trừ cùng Trần Diễn khắc khẩu, đánh nhau bên ngoài, nàng giống như cùng Trần Diễn không có gì cộng đồng chủ đề. Cao Dương không hiểu mua bán bên trên sự tình, không rõ ràng Trần Diễn lúc trước sinh hoạt, đối với trên quan trường sự tình cũng kiến thức nửa đời. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, nàng căn bản không biết làm sao cùng Trần Diễn đi ở chung, cho nên đành phải dựa theo lúc trước ở chung phương thức đến. Buổi sáng chọc Trần Diễn tức giận, sau đó cãi nhau ầm ĩ một ngày lại qua. Có thể đây cuối cùng không phải kế lâu dài, Cao Dương không biết dạng này sinh hoạt có thể duy trì liên tục bao lâu, vì vậy nàng một mực đang nghĩ biện pháp tại Trần Diễn trước mặt biểu diễn tồn tại cảm, hy vọng có thể tại lý lệ chất gả tới trước đó tìm tới một loại khác ở chung phương thức. Nàng không muốn bị lý lệ chất thay thế, cho nên hôm nay mới có thể bởi vì Trần Diễn cầm lý lệ chất kích nàng thời điểm biểu hiện được như vậy tức giận. Có lẽ ngay cả Cao Dương mình cũng không phát hiện, yêu ngạo như nàng, đã từng tình nguyện hủy đi cũng không nguyện ý chia sẻ nàng, tại đối mặt Trần Diễn thời điểm không tự giác cúi đầu, thậm chí cả tại một số phương diện đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Giữa lúc Cao Dương khẩn trương chờ đợi trả lời thì, lại nghe thấy Trần Diễn thở dài một tiếng, dùng mang theo ý cười thanh âm nói, ta nếu nói chán ghét qua ngươi, ngươi khẳng định tức giận, ta hôm nay đoán chừng không thể hào hào đi ngủ. Ta nếu nói không có chán ghét qua ngươi, ngươi tuyệt đối không tin tưởng, khả năng còn phải nắm lấy ta hỏi tới. Vấn đề này, vô luận ta trả lời như thế nào cho phải giống đều không kết quả tốt. Cho nên, ta có thể cự tuyệt trả lời sao? Nghe nói lời này, Cao Dương tâm lý cái kia cố khẩn trương cảm giác tiêu tán hơn phân nửa, thậm chí có chút muốn cười. Nhưng nàng nhịn được, nghiêm mặt nói, không được, ngươi nhất định phải trả lời ta. Tốt ta, tốt ta. Trần Diễn bất đắc dĩ nói, ta không có chán ghét qua ngươi, được rồi. Thật. Cao Dương nội tâm hiện lên kinh hỉ, nhưng lại sợ hai Trần Diễn đang nói láo lừa gạt mình. Vậy ngươi nói một chút, ngươi khi đó vì cái gì không ghét ta? Ngươi trông ngươi xem lời nói này, ta hẳn là chán ghét ngươi mới đúng. Trần Diễn lập tức vui vẻ. sau đó nói, ai, ta đã nói rồi, vấn đề này thực sự khó trả lời, dù sao với ta mà nói không có kết quả tốt. Cao Dương trầm mặt nói, ban đầu, ta ngay trước nhiều người như vậy mặt đạp bá phủ đại môn, hại ngươi mất đi mặt mũi, cuối cùng lại bởi vì hai chúng ta đánh nhau, để ngươi tiến vào đại lý tự ngục bị nhốt mấy ngày. Ngươi chán ghét ta cũng là hẳn là. Ta a cái đâu? Trần Diễn trừng lớn hai mắt, đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì. Đây con mẹ vẫn là Cao Dương sao? Không đúng sao, khẳng định không đúng sao. Hắn vội vàng bưng lấy Cao Dương mặt xem thật kỹ nhìn, nghi ngờ nói, không sai a, là ngươi a. Chẳng lẽ là quỷ nhập vào người? Ân, xem ra ngày mai đến tìm Lý Thuần Phong tới cho ngươi đuổi trừ tà. Cao Dương, thả ra, ta tốt đây. Nàng dở khóc dở cười lắc lắc đầu, sau đó một lần nữa nằm trở về. Ta chính là muốn biết ngươi vì cái gì không ghét ta, không có khác ý tứ. Vậy ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật a, ngươi dám nói lời nói dối ta liền cắn chết ngươi. Trần Diễn cười ha hả nói, ban đầu ta ước gì ngươi huyên náo lớn một chút, sau đó Lý Thế Dân xem chúng ta hai cái như vậy không hợp hạ chỉ từ hôn đâu. Ta như thế nào lại chán ghét ngươi? Ta lúc đầu đơn giản yêu ngươi chết mất. Cao Dương, được rồi, đây là nàng không nghĩ tới, nhưng nên nói không nói, đây rất Trần Diễn. Trong lúc nhất thời, Cao Dương cũng không biết mình nên may mắn vẫn là tức giận. May mắn ban đầu mình hành vi cũng không để Trần Diễn chán ghét mình, lại hoặc là tức giận Trần Diễn vậy mà hy vọng nàng làm lớn chuyện chút, sau đó nghĩ biện pháp giải trừ hôn ước. Nàng không biết nói gì, đã ngươi hy vọng ta làm lớn chuyện chút, cái kia ngày ta đạp bá phủ đại môn thời điểm, ngươi lại vì cái gì đánh ta? Nói lên cái này, Trần Diễn lập tức tức giận, ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói. Ngươi náo liền náo, đạp liền đạp, mắng ta là một cái chỉ biết là trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử ngã cũng nhịn, có thể ngươi thế mà chỉ vào người của ta cái mũi nói cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ta đây sao có thể nhẫn? A, Cao Dương một mặt không nghĩ ra. Không phải, náo ngươi có thể chịu, đánh ngươi ra đại môn, để ngươi mất hết thể diện ngươi có thể chịu. Nói ngươi là cái trà trộn tình cảm nơi trốn hoàn khố tử ngươi cũng có thể nhịn, nhưng nói ngươi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi lại nhịn không được. Cao Dương thật không hiểu rõ. Phía trước ba cái tùy ý chọn đi ra một cái đều so đầy quá phận a. Ngươi vì cái gì không thể nhịn? Cao Dương lựa chọn trực tiếp hỏi. Vì cái gì? Trần Diễn kích động nói, ngươi thế mà còn hỏi ta là cái gì? Ngươi đường đường đại đường công chúa, thiên kim thân thể, lại đem mình so sánh con cóc, ta sao có thể nhẫn? Làm một cái trung thành đại đường con dân, ta tuyệt không cho phép ngươi dạng này vũ nhục chính ngươi. Cao Dương, mệt mỏi, hủy diệt ta. Chương 167, cho Cao Dương phân tích lý lệ chất ưa thích mình nguyên nhân. Chương 167, cho Cao Dương phân tích lý lệ chất ưa thích mình nguyên nhân. Ngươi nói, có hay không một loại khả năng, ta ý là ngươi mới là cái kia con cóc. Cao Dương buồn bã nói, ước dạng này a. Trần Diễn lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo nụ cười, cái kia không có ý tứ, ban đầu không nên đánh ngươi. Cao Dương, nàng cảm giác mình một quyền đánh vào trên đông, đối với Trần Diễn không có chút nào tổn thương tính. Ai được rồi, sự tình qua đi lâu như vậy, đến bây giờ đã trở thành cùng giường chung gối phu thê, nói những này cũng vô ích. Do dự một hồi, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi cùng nữ nhân kia đến cùng làm sao cấu kết lại? Nữ nhân kia là ai? Trần Diễn ra vẻ nghi ngờ nói, đừng giả bộ ngốc, ngươi biết ta nói là ai? Cao Dương cắn răng nói, lúc trước nàng cũng đã nói, về sau tuyệt đối không xách lý lệ chất ba chữ, nàng nói được làm được, cho nên nàng đành phải dùng nữ nhân kia để thay thế. Khả Trần Diễn vẫn như cũ giả vờ ngây ngốc, ta thật không biết ta, Chiêu Đường, ngươi có chuyện nói thẳng thôi, ta giữa phu thê trong âm thầm có cái gì khó mà nói? Ngươi. Cao Dương thấy Trần Diễn một mặt vô tội biểu lộ, liền biết mình nếu không nói, hàng này tuyệt đối phải một mực trang tiếp. Thử, họ Lý nữ nhân kia. Họ Lý. Đó không phải là ngươi nhà, ta thân ái nương tử. Họ Lý, lớn hơn ta một chút, cùng ta cùng là công chúa nữ nhân kia. Cao Dương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống muốn cắn chết Trần Diễn xúc động, lạnh lùng mở miệng. A, cùng ngươi cùng là công chúa, không đều họ Lý sao? Trần Diễn biểu lộ kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ nói, Chiêu Đường, hẳn là ngươi quên. Hoàng thất công chúa cũng không thiếu. Vậy hạ có thật nhiều muội muội đều là công chúa đâu, toàn bộ họ Lý, với lại lớn hơn ngươi có rất nhiều à, ta thực sự không rõ ràng ngươi nói là ai. Cao Dương, nàng thống khổ nhắm mắt lại, cầm bên người nam nhân không có biện pháp nào. Qua thật lâu, nàng tức giận âm thanh vang lên, Lý Lệ Chất. Lý Lệ Chất được rồi. Nói, ngươi đến cùng làm sao cùng Lý Lệ Chất cấu kết lại? Lệ Chất à? Trần Diễn cười nói, vậy ngươi nói sớm đi, làm hại ta hung hăng đoán mò, nửa ngày không có đoán ra câu trả lời chính xác. Đi, ta không muốn cùng ngươi kéo, ngươi trả lời ta vấn đề thuận tiện. Cao Dương một mặt tâm mệt mỏi. Thật làm không rõ ràng, thế giới bên trên tại sao có thể có vô sỉ như vậy, lại không muốn ra mặt người. Thật phiền. Hồi trả lời để. Trần Diễn chép miệng một cái, để ta ngẫm lại a. Từ hắn lật qua sơn lĩnh, xuyên qua hải dương, hắn cũng cảm giác Cao Dương không thích hợp. Tâm lý giống như ẩn giấu đi tâm tư gì. Bất quá Trần Diễn hiện tại đã lười đi suy nghĩ nhiều. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, câu nói này đặt ở Cao Dương trên thân có thể quá thích hợp. Cho nên hắn lựa chọn đùa giỡn một chút, sinh động một cái bầu không khí, không nghĩ tới Cao Dương vẫn như cũ hỏi tới xuống dưới. Cũng tốt, mình cùng Lý Lệ Chất sự tình đã trở thành kết cục đã định, vừa vặn thừa cơ hội này cùng Cao Dương hào hào tâm sự. Bằng không thì nói, nếu như Cao Dương thực sự không thể nào tiếp thu được Lý Lệ Chất, về sau sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiên tất nhiên sinh ra hòa khí. Theo Cao Dương tính tình, không chừng có thể làm được chuyện gì chứ. Mấy cái ý niệm từ trong đầu lướt qua, Trần Diễn châm trước phút chốc, tại trả lời ngươi vấn đề trước, chúng ta trước tâm sự cùng vấn đề có quan hệ chủ đề. Đầu tiên, ngươi cảm thấy ta cùng Lý Lệ Chất. Thông đồng đi, ta cùng nàng thông đồng cùng một chỗ, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì chúng ta có thể thông đồng cùng một chỗ? Vì sao lại thông đồng cùng một chỗ? Cao Dương nghe vậy nao nao, suy nghĩ kỹ một chút về sau, nói, nàng thích ngươi. Ân, ngươi nói không sai. Trần Diễn gật đầu, giữa nam nữ bình thường cùng một chỗ, ưa thích là một cái phi thường trọng yếu điểm. Chính như cùng ngươi nói, Lý Lệ chất ưa thích ta, cho nên nàng mới có thể tại biết rõ ta và người có hôn ước tình huống dưới, vẫn như cũng dùng đủ loại hành động đến biểu lộ đối với ta tâm ý. Vì thế, nàng thậm chí không tiếp cùng ngươi đối nghịch, tại đối mặt bệ hạ cùng hoàng hậu thì cũng chưa từng ngượng bộ. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nàng vì cái gì ưa thích ta? Còn có thể vì cái gì? Cao Dương cười nhạo nói, nàng từ nhỏ đã ưa thích cầm kỳ thư họa, đối thi từ cực kỳ tôn sùng, ngươi thi tắc thật tốt, nàng thích ngươi có gì đáng kinh ngạc? Đây đích xác là một cái rất trọng yếu phương diện. Trần Diễn gật đầu phụ họa, lập tức chậm rãi giải thích nói, có thể kỳ thực, nàng sở dĩ ưa thích ta, là có ba cái phương diện ở bên trong, ngươi chỉ nói trong đó một cái. Ba cái? Cao Dương cau mày nói, cái kia còn có hai cái là cái gì? Một là ta có thể kiếm tiền, hai là ta có thể cứu nàng muội muội. Đạt được đáp án, Cao Dương ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì. Kiếm tiền? Cứu tiểu hủy tử? Nàng chân chớ nói, không thể nào. Làm sao? Ngươi không tin? Trần Diễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nàng phản ứng, hỏi ngược lại. Không phải không tin, chỉ bất quá. Đây. Lời đến quẹ miệng, nàng không biết nên như thế nào đi hình dung. Trần Diễn, rất nông cạn đúng hay không? Cao Dương không nói chuyện, nhưng từ nàng trầm mặt thái độ đến xem, nàng cũng cho là như vậy. Chiêu đường, đừng cảm thấy nông cạn, đây kỳ thực mới là ưa thích, hoặc là nói tình yêu bản chất. Trần Diễn mười phần kiên nhẫn giải thích nói, nam nữ sở dĩ sẽ lẫn nhau hấp dẫn, đều là bởi vì bị đối phương cố ý, hoặc là vô ý bày ra giá trị hấp dẫn, ngươi biết không tự giác muốn nhiều đi giải cái này người, hiểu rõ hắn hoặc trên người nàng càng nhiều giá trị. Mà theo ngươi hiểu rõ quá trình bên trong, nếu như ngươi phát hiện đối phương giá trị đối với mình có lợi, như vậy ưa thích liền sẽ bởi vậy đản sinh. Đây là chúng ta thân là người bản năng, rất khó đi khoảng. Cao Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cọ sát hắn cái cằm. Trần Diễn trầm rãi nói, nói thật, lúc trước ta cũng không thích ngươi, đương nhiên, cũng không có chán ghét ngươi, nhưng ta tự nhận là không phải một cái lãng tử. Ta lúc đầu chỉ muốn một đời một thế một đôi người, dù là hôn ước đối tượng cũng không có ta mong muốn bên trong tốt như vậy, ta cũng chưa từng muốn đi qua trêu chọc cái khác nữ tử. Có thể theo ta bởi vì đủ loại nguyên nhân, cùng các ngươi người trong hoàng thất tiếp xúc hơn nhiều, trong lúc vô tình biểu diễn ra giá trị thật sâu hấp dẫn Lý Lệ Chất. Chúng ta tới tinh tế bước một cái, nghe xong ngươi hẳn là liền minh bạch Lý Lệ Chất vì cái gì ưa thích ta. Trần Diễn đem Cao Dương tay từ trong chăn lấy ra, vạch lên nàng một đầu ngón tay nói, đầu tiên, ngươi lúc trước cùng Lý Lệ Chất quan hệ rất tốt, chúng ta lần đầu tiên đánh nhau về sau, ngươi khẳng định cùng với nàng phàn nàn qua. Từ khi đó bắt đầu, nàng liền đối với ta có ấn tượng đầu tiên. Đương nhiên rồi, theo lúc kia ngươi, Lý Lệ Chất đối với ta ấn tượng đầu tiên chỉ sợ không tốt lắm. Cao Dương nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Nhưng tại sau đó, phát sinh một kiện làm nàng đối với ta ấn tượng đổi mới sự tình, chắc hẳn ngươi hẳn là nhớ kỹ. Trần Diễn lại lần nữa nắm nuốt Cao Dương một ngón tay cúi xuống, kia chính là ta chữa khỏi thái y thuốc thủ vô sách tiểu hủy tử, còn nói phục Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu, để tiểu hủy tử ở đến vị nam bá phủ. Chương 168, ngươi đi chết đi, vô sỉ đến cực điểm hỗn đản. Chương 168, ngươi đi chết đi, vô sỉ đến cực điểm hỗn đản. Đây cũng là Lý Lệ Chất đối với ngươi ấn tượng đổi mới sự tình. Cao Dương nhíu mày hỏi. Trần Diễn nói, đương nhiên, khi đó tiểu hủy tử bệnh tình nguy kịch, ta cứu nàng, đối với Lý Lệ Chất đến nói, ta chính là muội muội nàng ân nhân cứu mạng, nàng một cách tự nhiên đối với ta sinh ra lòng cảm kích cùng. Hắn cúi đầu đối với Cao Dương cười cười, cùng hiếu kỳ cảm giác. Ngươi bởi vì cùng ta có hôn ước, với lại cùng ta quan hệ ác liệt, cho nên lúc đó đại khái chỉ cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền không có sau đó. Có thể đứng tại Lý Lệ Chất góc độ, cái kia chính là một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên, cho thấy cực cao y thuật, cứu chữa muội muội nàng, hơn nữa còn bị bệ hạ cùng nương nương tín nhiệm, tự mình đem nữ nhi đưa đến vị nam bá phủ đi dưỡng bệnh. Mà nữ tử chốc lát đối với một tên nam tử sinh ra hiếu kỳ, vậy liền đại biểu cho nàng đã bị đối phương thể hiện ra giá trị hấp dẫn, dù cho chính nàng không có ý thức được, nhưng cũng biết không tự giác mà muốn đi hiểu rõ. Tiếp xuống chính là các ngươi một nhà đưa tiểu hủy tử, thuận tiện đến vị nam bá phủ làm khách, ta lại bởi vì uống say, dùng một bài thường tiến tiểu triệt để đem nàng ánh mắt một mực hấp dẫn tại ta trên thân. A, Cao Dương cười lạnh nói, ngươi khi đó có hay không uống say còn khó nói đâu. Ách, Trần Diễn bị lời này chẹn họ một cái, trên mặt có chút không được tự nhiên. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, cái kia ngày hắn bắt đầu thời điểm thật đúng là không uống say. Nhưng là thiên địa lương tâm, hắn khi đó chỉ muốn giật dây Lý Thừa Cẩn nói ra một ít gì đó, căn bản không có đánh Lý Lệ Chất chủ ý làm sao. Chột dạ. Cao Dương lộ ra một cái xem thường ánh mắt, một bộ ta liền biết bộ dáng. Khu khu. Trần Diễn ho khan một tiếng, dù sao ngươi nhớ kỹ, ta cái kia ngày đích xác giả say qua, nhưng ta mục đích là dẫn đạo ngươi hòa mình, căn bản không có chú ý Lý Lệ Chất. Sự tình qua đi lâu như vậy, thì khỏi nói, ngươi có còn muốn hay không nghe. Ngươi chủ đề chuyển di rất cứng nhắc. Cao Dương hừ lạnh, cũng không nói thêm nữa. Trần Diễn khỏe miệng giật một cái, thở phào một cái về sau, tiếp tục nói, tiếp lấy chính là khui rượu lâu mới bán, ta làm được nàng lúc trước không làm được qua sự tình, giúp bệ hạ chia sẻ một bộ phận tiền tài áp lực. Lúc này, trong nội tâm nàng hẳn là liền đã thích ta, chỉ là chính nàng còn chưa ý thức được. Nói đến chỗ này, ngươi hẳn là đã hiểu mới đúng. Trần Diễn từng chút cho nàng phân tích đứng lên, không bằng chúng ta đứng tại Lý Lệ Chất góc độ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Từ nhỏ yêu thương, vô cùng khéo léo muội muội bệnh nặng, thái y thuốc thủ vô sách, mà lúc này xuất hiện một cái cùng với nàng niên kỷ tương tự nam tử, không cần tốn nhiều sức chữa khỏi muội muội nàng. Đồng thời, ngươi phải hiểu được tiểu hủy tử bệnh không phải duy nhất, nàng mẫu thân, bao quát chính nàng đều tại nhận thụ lấy ốm đau tra tấn. Tại cơ sở này bên trên, cái này cùng với nàng niên kỷ tương tự nam tử, bày ra giá trị liền đầy đủ chân quý. Sau đó, nàng càng là hiểu rõ đến tên nam tử này tài trí hơn người, xuất khẩu thành thơ, vượt qua những cái được gọi là Trường An tứ công tử không biết bao nhiêu. Ngươi cũng đã nói, Lý Lệ Chất từ nhỏ ưa thích cầm kỳ thư họa, đối thi từ càng là cực kỳ tôn sùng, như vậy lúc này ta thể hiện ra một bộ phận khác giá trị liền sẽ càng thêm hấp dẫn nàng. Lại nói điểm thứ ba, Lý Lệ Chất năm ngoái đã từng mở qua tử lâu, hy vọng có thể kiếm tiền thay bệ hạ cùng nương nương làm dịu đến từ tiền tài áp lực, đáng tiếc nàng không hiểu được buôn bán, đem tất cả đều làm hư. Mà ta xuất hiện sau đó, dùng nàng nguyên bản đóng cửa tiểu lâu một lần nữa khai trường, ngày đầu tiên liền thu nhập hơn 1000 sâu, thay thế nàng trợ giúp bệ hạ kiếm tiền. Ta triển hiện ra giá trị đều là Lý Lệ Chất cực độ thiếu thốn, hoặc cực kỳ coi trọng đồ vật, ngươi nói, nàng có lý do gì không thích ta đây? Cao Dương không phản bác được. Xác thực, đi qua Trần Diễn cẩn thận thăm dò phân tích, nàng chân chính đứng ở Lý Lệ Chất góc độ đối đãi sau đó, mới phát hiện Lý Lệ Chất thích Trần Diễn không phải là không có lý do. Như đổi lại nàng, chỉ sợ muốn so Lý Lệ Chất điên cuồng hơn. Cao Dương khẽ thở dài một cái, ngươi tiếp tục nói. Tốt. Trần Diễn lại cười nói, bên ta mới một mực đang cùng ngươi cường điệu giá trị hai chữ, mặc dù đây nghe đứng lên rất hiệu quả và lợi ích, rất nông cạn, rất tục, hoàn toàn phá hủy chúng ta đối với tốt đẹp tình yêu hướng tới. Nhưng ta trước đó cũng đã nói, đây chính là tình yêu bản chất. Hai người lẫn nhau hấp dẫn, không bằng nói hai người bị đối phương giá trị hấp dẫn. Ta biết y thuật, có thể cứu nàng muội muội, mẫu thân. Ta có tài hoa, có thể xuất khẩu thành thơ, toàn bộ đại đường rốt cuộc tìm không ra có thể ở phương diện này vượt qua ta người. Ta có thể kiếm tiền, có thể thay thế nàng trợ giúp bệ hạ liên tục không ngừng làm dịu tiền tài mang đến áp lực. Đây là ta hấp dẫn nàng giá trị. Đồng thời, ta đáp ứng cưới Lý Lệ Chất, thậm chí ở trong đó nguyện ý ra một phần lực, đầu tiên là bởi vì Lý Lệ Chất dung mạo xinh đẹp, tính cách ôn nhu đại khí. Tiếp theo, là bởi vì nàng nguyện ý ruồng bỏ dĩ vãng nhận giáo dục, tình nguyện đỉnh lấy to lớn áp lực đến tranh thủ ta, để ta nhìn thấy nàng quyết tâm, ý thức được nàng thật rất ưa thích ta. Đối với bất kỳ nam tử đến nói, dạng này nữ tử đều là không dung bỏ lỡ. Nếu không nói, là muốn gặp xét đánh. Lại, vậy ta đâu? Hắn lời còn chưa dứt, Cao Dương liền mở miệng đánh gây hắn. Ngay sau đó, Cao Dương đứng ngồi đứng lên, nghiêm túc nhìn đến Trần Diễn con mắt, vậy ta trên thân có hay không hấp dẫn ngươi giá trị? Có. Trần Diễn cười gật gật đầu. Là cái gì? Cao Dương nhãn tỉnh sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Dung mạo ngươi cũng rất xinh đẹp. Cao Dương. Không, không có rồi. Nửa ngày không đợi được tiếp theo hoặc là thứ hai, Cao Dương không thể tin hỏi. Thì ra như vậy trên người nàng duy nhất khả năng hấp dẫn Trần Diễn điểm đó là dung mạo xinh đẹp. Càng huống hồ nàng ở phương diện này còn không có Lý Lệ Chất xuất sắc. Đây bảo nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Không được, ngươi nhất định phải lại cho ta nói ra 10 đầu đến. Cao Dương tức giận nói, nếu không có 10 đầu, ta vô luận như thế nào đều không cho Lý Lệ Chất vào cửa. Trần Diễn sững sờ, thần sắc càng nhu hòa đứng lên. Sau đó hắn trêu ghẹo nói, ngươi nếu như nguyện ý nghe lời nói dối, đừng nói 10 đầu, cho ta mấy ngày thời gian, ta có thể nói ra 100 đầu. Cao Dương cả giận nói, không thể, ngươi nhất định phải nói thật ra, ta phải nghe ngươi nội tâm chân thật nhất cảm thụ. Tốt. Trần Diễn kéo qua Cao Dương, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, vui vẻ nói, đệ nhất tự nhiên là dung mạo ngươi đẹp mắt, dáng người so Lý Lệ Chất tốt hơn nhiều, về sau không cần lo lắng hải tử bị đói. Cao Dương. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý cho cười, nàng thế nhưng là thiên phú dị bẩm Cao Dương công chúa, đương nhiên không cần lo lắng bị đói hải tử. Điểm này Lý Lệ Chất nhưng so sánh bất quá nàng. Trần Diễn nói tiếp, thứ hai là ngươi tính cách. Lúc trước Lý Thuần Phong lão nói chúng ta bắt tự thiên hòa, chính là ông trời chú định nhân duyên, lúc ấy ta nghe còn mắng hắn. Có tại thành hôn sau đó, ta mới phát hiện, hai chúng ta khả năng thật là bắt tự thiên hòa, là một đôi hoan hỉ hoàng gia. Hạnh phúc hình thức tiên hình vạn trạng, có người truy cầu oanh oanh liệt liệt, có người hướng tới thơ cùng phương xa, mà có ít người thì tại bình bình đạm đạm thời kỳ, tìm được chân thật nhất thỏa mãn. Đối với chúng ta mà nói, cãi nhau ầm ĩ cũng vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc. Thứ ba sao? Ngươi là hình người luyện võ có gỗ, ngày nào không cao hứng có thể đánh ngươi hai quyền hạ giận. Cao Dương, ngươi đi chết đi, vô sỉ đến cực điểm hỗn đản. Chương 169, đem chiêu đường cùng một chỗ mang cho chương 169, đem chiêu đường cùng một chỗ mang cho kiểu gì? Thái thượng hoàng, có ý tứ không? Đại An cung, cắm đầy hoa sen bên hồ nước, Trần Diễn nhìn bên cạnh Lý Uyên lại câu lên cá, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Cách hắn tiến về vị Nam huyện nhậm chức còn có 5 ngày, hắn cũng không quên lần trước hứa hẹn Lý Uyên sự tình, muốn rời đi trước đó hoàn thành. Vì vậy sáng sớm hôm nay liền để tiểu thuận tử mua thật nhiều cá, toàn bộ bỏ vào cái này trong hồ nước. Lý Uyên tâm tình cũng tệ, đem câu đi lên cá một lần nữa thả lại trong hồ nước, cảm thán nói, hôm đó chấm cho là ngươi chỉ là tùy tiện nói một chút, ngay cả chấm mình đều quên, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Tiểu tử ngươi có lòng. Trần Diễn bất đắc dĩ nói, thái thượng hoàng, vì cái gì các ngươi lão thích gọi ta tiểu tử này, tiểu tử kia? Ta rất nhỏ sao? Ngươi không nhỏ sao? Lý Uyên cười ha ha nói, chấm hơn 60 tuổi à, đối với chấm đến nói, ngươi cũng không đó là tên tiểu tử sao? Được được được, tùy ngươi gọi thế nào a. Trần Diễn lười nhác nói dóc, nhìn qua khác biệt dĩ vãng, nhiều hơn rất nhiều tức giận hồ nước nói, thái thượng hoàng, không phải ta nói, ngài về sau muốn không có việc gì liền đến câu cá, thư giãn một tí tâm tình, quá khứ sự tình hãy để cho nó qua đi, quá mức chấp nhất có ý nghĩa gì? Chính ngài vừa rồi cũng đã nói, ngài 60 mấy, đến nên an hưởng tuổi già niên kỷ, làm gì đem mình vây ở chỗ này đâu. Lý Uyên cười âm thanh, tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một gan lớn, lời gì cũng dám nói. Bất quá, hắn nhìn đến mặt hồ ngẫu nhiên có con cá du động tạo nên bọn nước nói, có một số việc không phải muốn thả xuống liền có thể thả xuống. Mấy năm này đến nay, chớ mỗi ngày ngủ tổng sẽ mơ tới ngày xưa sự tình. Thả xuống, nói nghe thì dễ a, có cái gì không dễ dàng. Trần Diễn không khách khí chút nào nói, ngài à, đó là quá nhàm chán, cả ngày đợi tại đây không có chút nào tức giận cung điện bên trong, đương nhiên không bỏ xuống được rồi. Dù sao ngài từng ngày không có việc gì, ngoại trừ hồi ức tiếc hận, làm sâu sắc mình thống khổ bên ngoài còn có thể làm gì. Muốn ta nói, ngài liền nên tìm một chút chuyện làm, người à, chốc lát bận bịu đứng lên liền cái gì đều không lo được suy nghĩ nhiều. Ví dụ như nói câu cá. Hắn nhìn về phía Lý Uyên nói, sớm tới tìm nơi này, cho đến bây giờ, ta coi lấy ngài không phải thật vui vẻ sao? Lý Uyên liền giật mình, cẩn thận hồi tưởng một lần mình cùng Trần Diễn câu cá sau đó, xác thực lòng tràn đầy đầy mắt đang suy nghĩ cái gì thời điểm bên trên cá, bên trên bao lớn cá, cũng không thể bị bên cạnh thanh niên làm hạ thấp đi. Xác thực không có suy nghĩ qua chuyện khác. Ân, ngươi nói ngược lại rất có vài phần đạo lý, đây câu cá đích xác rất có ý tứ. Ngoại trừ câu cá còn có rất thật tốt chơi đâu. Trần Diễn lại nói, mấy năm này đến nay ngài rất ít ra ngoài, cũng không quá rõ ràng đại đường biến hóa lớn bao nhiêu à. Bên ngoài chơi vui càng nhiều, chỉ cần ngài nguyện ý đi ra đây đại an cùng, liền có thể phát hiện thế gian tốt đẹp. Nếu như ngài không nguyện ý ra ngoài nói, hôm nào đến nghĩ một chút biện pháp, cho ngài làm phó bài, hoặc là cả phó mặt trược, ngài gọi hơn mấy cá nhân bồi ngài đánh một chút mặt trược được. Tuổi đã cao, cả ngày than thở tính chuyện gì xảy ra. Lý Uyên, tiểu tử ngươi có phải hay không tung bay? Hắn tức giận nói, cũng chính là mấy năm này chấm tính tình sửa lại rất nhiều, phàm là đổi lại 10 năm trước, chấm không phải để ngươi ăn chút đau khổ không thể. Vậy ngài cũng nói ngài 10 năm trước mới có thể như thế, cho nên ta mới dám nói như thế à? Trần Diễn cười ha hả, một điểm đều không thèm để ý Lý Uyên nói. Hắn thấy, hiện tại Lý Uyên đó là một cái cô độc tiểu lão đầu. Chỉ cần để hắn cao hứng, cùng hắn trò chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi thế nào. Quả nhiên, Lý Uyên không để ý đến Trần Diễn, trầm mặc phút chốc, nói, ngươi tuổi còn nhỏ, biết không nhiều, ngươi phải biết không phải chấm không nguyện ý ra ngoài, mà là chấm không thể đi ra ngoài. Vì sao không thể đi ra ngoài? Lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Trần Diễn đánh gãy. Lý Uyên một nghẹn, bất đắc dĩ liếc Trần Diễn liếc mắt. Cũng không thể nói là Lý Thế Dân cảnh giác hắn, lo lắng hắn liên hệ trước kia Tâm Phúc một lần nữa đoạt quyền a. Cứ việc Lý Uyên không nói gì, nhưng Trần Diễn vẫn như cũ biết hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp làm rõ nói, ngài à, đó là nghĩ đến quá nhiều, vậy hạ nhưng từ không nói qua ngài không thể đi ra ngoài, là chính ngài đem mình vây ở nơi này. Hôm nay ngài cứ việc nhanh chân rời đi nơi đây, ta cam đoan bệ hạ sẽ không nói cái gì. Không bằng như vậy đi, tháng trước ta có một huynh đệ nói với ta, Quỳnh Khang Phường mới tới một nhóm cô nương, hai nhà chúng ta nhìn một cái đi à. Lý Uyên. Đằng sau, Lý Phúc Thuận nghe nói lời này, không thể tin nhìn về phía Trần Diễn. Không phải, ngươi mẹ hắn muốn dẫn ai đi Bình Khang Phường? Đây con mẹ nó đúng không? Lý Uyên mặt đen lên, nếu như chấm nhớ không lầm nói, ngươi cùng chấm Tiểu Chiêu Đường thành hôn mới nửa tháng à. Mới ngắn ngủi nửa tháng, ngươi liền muốn đi loại kia tình cảm chi địa, còn muốn mang chấm đi. Ngươi cảm thấy đây thích hợp sao? Ân. Trần Diễn hơi suy nghĩ một hồi, chê cười nói, giống như đích xác không thích hợp a. Lý Uyên sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Hắn cùng Lý Thế Dân quan hệ khẩn trương không sai, nhưng đối với mình tôn tử tôn nữ thế nhưng là đau lòng cực kỳ, tự nhiên không thích Trần Diễn đi loại địa phương kia. Nhưng mà, tiếp xuống Trần Diễn một câu, trực tiếp để hắn không kèm được. Đã hai nhà chúng ta đi không thích hợp, cái kia đem Chiêu Đường cùng một chỗ mang cho thôi, đây có cái gì? Nhìn một cái, nhìn một cái. Đây nói là tiếng người sao? Đem Cao Dương cũng mang cho. Mang theo vừa thành hôn thê tử cùng hắn thân gia ra đi đi dạo thanh lâu, đây là người. Ngươi đừng kêu cái gì Trần Diễn, đổi tên gọi Trần Tú được. Ai có ngươi Tú A? Lý Uyên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cho chấm lăn. Ngươi nếu dám mang Chiêu Đường đi loại địa phương kia, chấm lập tức gọi người đánh gãy ngươi chân chó. Tốt tốt tốt, ta không mang theo nàng, chính ta đi hành đi. Ngài đừng tức giận. Trần Diễn vội vàng nói. Ai? Lý Uyên trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài, chấm làm sao bày ra ngươi như vậy cái cháu rể. Thôi, mệnh vậy. Trần Diễn, có ta cháu gái này tế ngài liền bụng trộm vui a, ngài ngó ngó, ngài nhiều như vậy con rể, cháu rể, ai có ta nhớ thương ngài. Tìm cá còn cho ngài tìm cá chép, có thể cho ngài giận ăn thật ngon một trận. Lý Uyên sững sờ, lúc này mới nhớ tới Trần Diễn đang nói cái gì. Lý Thế Dân từng bởi vì cá chép phát âm cùng họ Lý gần, cho nên hạ lệnh đại đường không cho phép ăn cá chép. Cái kia Trần Diễn nói đến giận ăn một bữa ý tứ liền rất rõ ràng. Lý Uyên dở khóc dở cười nói, tiểu tử ngươi, quả thực thú vị. Tốt, Thái Thượng Hoàng, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Trần Diễn vô vô tay, đứng lên nói, ngài suy nghĩ thật kỹ một cái ta nói, nhàm chán liền tìm cho mình chút chuyện làm, thực sự không được liền ra ngoài đi đi nhìn xem. Chờ ta có rảnh, cho ngài cả điểm chơi vui đồ vật. Ngài trước câu lấy a. Ngươi lúc này đi. Lý Uyên chợt nhíu nhíu mày, lệ chất còn chưa tới đâu. A. Trần Diễn mở mịt quay đầu lại. Chương 170, cưới vợ cưới hiền. Chương 170, cưới vợ cưới hiền. Nhìn qua trước mặt Lý Lệ Chất, Trần Diễn khỏe miệng ngăn không được run rẩy. Quay đầu lại nói, ta nói lao gia tử, ngươi sẽ không cho là ta là đến tìm Lệ Chất ta. Lý Uyên đối với như cũ xưng hô thế này phi thường hài lòng, cười nói, tiểu tử ngươi lần đầu tiên đến tìm chấm, chấm rất khó không nghi ngờ ngươi là tới nơi này tìm Lệ Chất ta. Dù sao chấm một cái lao già hậm hẹm, nào có Lệ Chất một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt sắc nữ tử hấp dẫn người. Lý Lệ Chất cong cong đôi mắt, nói lên đến, từ Trần Diễn thành hôn sau đó, hai người còn là lần đầu tiên gặp mặt. cho nên vừa nghe đến hoàng gia ra phái người thông tin, nàng lập tức liền thả ra trong tay sự tình đến. Chỉ tiếc bởi vì một số sự tình chậm trễ chút thời gian, nhưng cũng may không tới chậm. Tốt a. Trần Diễn bất đắc dĩ nói, như cũ, ta thật không bồi người, ta vừa dự định tiến cung một chuyến đâu. Đã lệ chất tại, vậy ta liền cùng nàng cùng nhau tiến cung. Đi thôi đi thôi. Lý Huyên khoát khoát tay, chấm một người câu cá rõ ràng hơn tịnh. Trần Diễn không nói gì, cùng Lý Lệ Chất liếc nhau, cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường, Lý Lệ Chất hiếu kỳ hỏi, ta nghe A Nương nói, A gia muốn đem ngươi phái đến vị Nam huyện đi, Cao Dương sẽ cùng ngươi cùng đi sao? Đương nhiên. Trần Diễn nói, ta cũng không yên tâm nàng một người tại Trường An, đem nàng mang cho, miễn cho nàng cả cái gì yêu tiêu thân. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu rõ chiêu đường sao? Ta như lưu một mình nàng, vị Nam bá phủ nhưng là không còn người để ép được nàng. Chiêu đường. Lý Lệ Chất nhỏ giọng nỉ non, lập tức nói, xem ra ngươi cùng Cao Dương ở chung không tệ, chí ít quan hệ không có lúc trước các liệt. Đối với Trần Diễn đối với Cao Dương hơi có vẻ thân mật xưng hô, nàng cũng không để ý đang quyết định muốn gả cho Trần Diễn thì, nàng liền làm xong tất cả chuẩn bị tâm lý. Với lại, Lý Lệ Chất không phải trang không thèm để ý, nàng là trong lòng không thèm để ý bởi vì nàng cảm thấy giống Trần Diễn dạng này nam tử tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngoại trừ Cao Dương, dù là Trần Diễn sau này tái giá nàng cũng không sẽ nói cái gì. Cho nên nàng mới có thể tự nhiên như thế nói về Trần Diễn cùng Cao Dương ở chung. Ở chung rất tốt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là, Trần Diễn đang nghe nàng câu nói kia về sau, mặt đều xanh. Lần trước Trần Diễn cùng Cao Dương nói chuyện trắng đêm, hảo hảo hàn huyên một lần về sau, hắn muốn cho rằng giữa hai người ở chung phương thức có thể hơi cải biến một điểm, chí ít không phải mỗi ngày đều gà bay chó chạy. Dù sao bọn hắn đêm hôm đó nói chuyện trời đất như vậy hài hòa, nghiễm nhiên cực kỳ giống một đôi vô cùng ân ái phu thê. Nhưng chưa từng nghĩ, Cao Dương ngày thứ hai sát thực sửa lại một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm. Càng vô ngữ là, ngày thứ ba Cao Dương lại thay đổi trở về, hai người lại tốt giống như trở về lúc trước. Vẫn như cũ mỗi ngày một tiểu đánh, ba ngày đi đối phương nhược điểm chí mạng chào hỏi. Ngoại trừ ầm ĩ đứng lên so lúc trước tự nhiên hơn. Sau khi đánh xong so lúc trước hòa hảo càng nhanh bên ngoài, giống như một điểm biến hóa đều không có. Đừng nói nữa, ta tính minh bạch, đời trước ta cùng Cao Dương tuyệt đối có sinh tử đại thủ, kiếp này lẫn nhau tra tấn đến. Nào có ngươi nói qua trương như vậy. Lý Lệ Chất an ủi, Cao Dương muội muội tính tình mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng nàng lại là biết có chừng có mực. Chỉ cần ngươi kiên nhẫn một điểm, thôi bao dung một cái nàng tiểu tính tình liền tốt. Trần Diễn chán hiện ra hắc tuyến, ta đã rất bao dung nàng, ta. Ai, được rồi, một câu hai câu nói không rõ ràng. Ngươi về sau gả tới tận mắt thấy liền hiểu. Lý Lệ Chất nhãn tình sáng lên, có thể lập tức liền tối xuống dưới, ta nhìn A gia giống nhau thường ngày, căn bản không có nhắc qua chúng ta hôn sự. Chờ ta gả đi, còn không biết muốn cái gì thời điểm đâu. Việc này gấp không được. Trần Diễn lắc đầu, ngươi hiện tại nên làm cái gì thuận tiện, chờ thời cơ đã đến, vậy hạ tự có an bài. Ngươi cứ như vậy tự tin. Lý Lệ Chất ánh mắt chớp lên, cười tủm tỉm nói, cái kia ngày A gia hứa hẹn thì có thể không có người ngoài ở đây, vạn nhất hắn đổi ý làm sao bây giờ? Sẽ không. Trần Diễn ngửa đầu, hẳn là ngươi quên. Hai ta tay cũng dắt, ôm cùng ôm. Còn ngay trước bệ hạ cùng nương nương mặt hôn nhiều lần như vậy, hắn chẳng lẽ còn có thể đem ngươi gả cho người khác? Đừng nói ngươi, như bệ hạ có ý nghĩ thế này, hoàng hậu nương nương tuyệt đối cái thứ nhất không đáp ứng. Lý Lệ Chất, không phải, ngươi nói liền nói, lộ ra bộ kia kiêu ngạo biểu lộ tính chuyện gì xảy ra? Ngươi rất đắc ý sao? Nhớ tới cái kia ngày sự tình, Lý Lệ Chất liền không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, cái kia cố dị dạng kích thích cảm giác lại lần nữa xông ra. Nếu là có thể một lần nữa, Lý Lệ Chất trong đầu không khỏi lóe qua một cái ý niệm trong đầu, có thể lập tức liền mãnh liệt lắc đầu đem cái này đáng sợ ý nghĩ bãi ra. Ngươi thế nào? Trần Diễn nghi ngờ nói. A, không, không có việc gì. Lấy lại tinh thần, Lý Lệ Chất vừa đối đầu Trần Diễn con mắt, lập tức mất tự nhiên túi lầu xuống. Lo lắng Trần Diễn tiếp tục truy vấn, nàng đội vàng giật ra để tài nói, đúng, ngươi vừa mới nói phải vào cung, là có chuyện gì không? Trần Diễn kỳ quái nhìn nàng liếc mắt, không có suy nghĩ nhiều, kỳ thực cũng không có việc gì, ta không phải là bị bệ hạ an bài đến vị Nam huyện đi sao? Có thể tiểu hủy tử hiện tại thân thể mới khôi phục một chút, ta muốn hỏi hỏi bệ hạ cùng nương nương, có thể hay không đem tiểu hủy tử dẫn đi? Còn có. Ta có một ít sự tình cần tìm bệ hạ thương lượng một chút. Úc. Lý Lệ Chất như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, nói, theo lúc này thần, A gia nên cùng A nương chuẩn bị dùng cơm trưa, hiện tại đi nói, thời cơ chỉ sợ không tốt lắm. Không bằng trễ một chút, chờ A gia A nương sử dụng hết ăn trưa sau đồng dạng sẽ mang Thành Dương đi đi nhìn xem, tiêu cơm một chút. Khi đó đi nói vừa vặn. Với lại, Lý Lệ Chất nhắc nhở, A nương hai ngày trước còn tại nhắc tới hủy tử, nói đã lâu không gặp đến hủy tử, không biết tình huống thế nào. Không bằng chúng ta về trước vị Nam bá phủ, đem hủy tử cùng nhau mang cho. Như vậy, A gia A nương nhìn thấy hủy tử tất nhiên cao hứng, ngươi nếu có cái gì sự tình đều sẽ dễ nói rất nhiều. Trần Diễn nghiêng đầu nhìn chăm chú nàng phút chốc, đột nhiên bật cười, ta tính minh bạch vì cái gì chuyện xưa thường nói, cưới vợ muốn cưới hiền, ở phương diện này, vẫn là ngươi tâm tư thông thấu. Đi, nghe ngươi, chúng ta về trước đi, sau đó đem tiểu hủy tử mang cho. Lý Lệ Chất mặt mày cong cong, trong lòng cao hứng không thôi, hiển nhiên đối với hắn tán dương cực kỳ hứng thụ. Vậy liền đi thôi, chắc hẳn hủy tử nên cũng muốn A nương. Hai người trở về vị Nam bá phủ, Trần Diễn mang theo Lý Lệ Chất vốn định trực tiếp đi tìm tiểu hủy tử. Chưa từng nghĩ, nửa đường gặp một người, để cho hai người không thể không dừng bước. Cao Dương hời hợt quét mắt Lý Lệ Chất, thản nhiên nói, "Phu quân, hoàng tỷ đến trong nhà làm khách, ngươi làm sao không nói cho ta biết trước một tiếng đâu? Như bởi vậy chậm trễ khách nhân, chẳng phải là lộ ra chúng ta thất lễ?" Lời vừa ra khỏi miệng, Trần Diễn đã nghe đến một cỗ mùi thuốc súng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nếu như hắn không nhúng tay vào, hai người này nói không chừng lại được cho hắn biểu diễn cái gì gọi là hậu cùng phương thức nói chuyện. Chương 171, Trình Giảo Kim hồi kinh, Lý Thế Dân dự định bán muối. Chương 171, Trình Giảo Kim hồi kinh, Lý Thế Dân dự định bán muối. Ngay tại Trần Diễn coi là Lý Lệ Chất lại muốn cùng Cao Dương tranh đứng lên, đều chuẩn bị sẵn sàng nhúng tay thời điểm, Lý Lệ Chất chỉ là cười nhạt cười, hướng Cao Dương nhẹ gật đầu, không nói gì. Nàng phản ứng khiến Trần Diễn cùng Cao Dương đều cảm thấy kỳ quái, đặc biệt là Cao Dương, nàng hoang mang mà nhìn xem Lý Lệ Chất, không hiểu rõ đối phương đến cùng có ý tứ gì. Trong đoạn thời gian này, hai người mỗi lần gặp mặt không tranh đến đỏ mặt tiệt hai. Lý Lệ Chất trên cơ bản chưa từng rơi vào qua hạ phòng, cũng bởi vì Ngọc Bội được chuyện công đem Cao Dương chọc giận gần chết. Làm sao hôm nay khác thường như vậy? Thật tình không biết, hiện tại Lý Lệ Chất căn bản không muốn cùng Cao Dương tranh cái cao thấp. Trước kia tranh là bởi vì nàng không có đạt đến mình mục đích, cùng Trần Diễn quan hệ chỉ là phổ thông bằng hữu, nàng đương nhiên phải tranh. Nhưng bây giờ nàng mục đích đã đạt đến, còn có cái gì tranh tất yếu đâu? Trước kia là thân tỉ muội, về sau cũng phải sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiền, nàng muốn đã không phải là cùng Cao Dương tranh cái gì cao thấp. Lý Lệ Chất muốn là nên làm sao cùng Cao Dương hòa hoãn một cái quan hệ. Trần Diễn không muốn quản nhiều như vậy, hơi nhíu lấy lông mày nói, ta cần tiến cung cùng bệ hạ cùng nương nương thương nghị một chút tiểu hủy tử cùng đi vị Nam huyện nhậm chức sự tình. Lệ Chất chỉ là đến đón tiểu hủy tử, ngươi nói chuyện đừng kẹp thương nhau vậy. Lệ Chất, làm cho cực kỳ thân mật ta. Cao Dương tâm lý toát ra một cỗ vô danh hỏa, lạnh mặt nói, không biết, còn tưởng rằng nàng mới là ngươi nương tử đâu. Từ hai người thành hôn đến nay, Trần Diễn từ đầu đến cuối đều không kêu lên nàng một tiếng nương tử, làm cho một mực là chiêu đường. Mặc dù cũng rất thân mật, ngay cả chính nàng đều cảm thấy rất tốt. Khả Trần Diễn gọi Lý Lệ Chất gọi giống vậy Lệ Chất. Bình thường bí mật coi như xong, hiện tại ngay trước nàng mặt Trần Diễn vẫn như cũ dạng này gọi, nàng lập tức liền khó chịu. Với lại, Trần Diễn vừa rồi có ý tứ gì? Vậy mà giúp đỡ Lý Lệ Chất nói chuyện, khiến cho nàng không nói đạo lý, nàng cố tình gây sự đồng dạng. Xách. Trần Diễn khoát khoát tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, "Được rồi, ngươi lời đầu tiên, cái chơi đi thôi, muốn ăn cái gì cùng Trương Di nói, cảm thấy nhàm chán tìm cái cây nhảy lên một cái. Ta hôm nay thật có sự tình, chờ ta trở lại cùng ngươi chơi." Ngoan á Cao Dương, thân mẹ nó nhảm chán tìm cái cây nhảy lên một cái. Gặp quỷ ngoan á ngươi mẹ hắn đem ta coi như hải tử hướng đâu. Hừ, Cao Dương hừ lạnh, trực tiếp rời đi. Chúng ta đi tìm tiểu hủy tử đi, đừng phản ứng nàng. Trần Diễn đối với Lý Lệ Chất nói. Lý Lệ Chất liếc nhìn Cao Dương rời đi bóng lưng, chần chờ gật gật đầu. Một bên đi, Trần Diễn một bên nói, ngươi về sau cùng Chiêu Đường ở chung, có thể làm việc cũng không cần nói chuyện, chớ cùng nàng nói mỏ, đừng tìm nàng tranh. Ngươi càng cùng nàng tranh, nàng liền càng mạnh hơn nhi, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chiêu Đường a. Đến chết vẫn sĩ diện, cứng mềm đều không ăn, nàng nói chuyện thời điểm, ngươi liền coi nàng đang dùng cái mông ở hơi, xem như không nghe thấy là được. Lý Lệ Chất. Phốc, lúc đầu nàng còn tìm nghĩ lấy làm sao cùng Cao Dương hòa hoãn một cái quan hệ, có thể nghe được Trần Diễn đằng sau câu nói kia về sau, thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Dùng cái mông ở hơi. Đó không phải là đánh giám sao. Đây hình dung. Có chút chuẩn xác ga. Lý Lệ Chất cười dò hỏi, cho nên, ngươi bình thường đều không để ý Cao Dương sao. Trần Diễn lắc đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ, ta cùng các ngươi phương pháp khác biệt, ta đồng dạng lựa chọn trực tiếp động thủ. Lý Lệ Chất. Cùng lúc đó, lập chính điện bên ngoài, một cái như cao mã đại đại hắc tử cùng Lý Thế Dân một nhà ngồi cùng một chỗ, lại là tại cùng nhau ăn cơm. Trường Tôn Hoàng hậu trong ngực ôm lấy Thành Dương tiểu công chúa, yên tĩnh ngồi ở một bên không có quấy rầy. Bệ hạ, không phải ta lão trình cùng ngài tuổi, liền tòa kia mỏ muối núi, ta lão trình xem chừng một năm làm sao đến cũng có thể cả 10 vạn cân muối. Với lại toàn bộ là muối mịn, cùng Trần tiểu chó nào trong nhà loại kia giống như lúc. Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hoàng hậu mí mắt co lại, cuối cùng không nói gì. Đại lão hắc cũng chính là Trình Giảo Kim bưng chén lên hét lớn một cái, nói tiếp, đương nhiên rồi, chúng ta người đều là tân thủ, lần đầu khai thác thì không quá thuần thủ, tăng thêm chiết xuất phương thức so sánh phức tạp, sản lượng cũng không phải là đặc biệt cao. Đây đoạn thời gian ta lão trình đốc thúc người ngày đêm khai thác, cuối cùng gom góp một vạn cân, cho nên ta lão trình lập tức trở về cùng ngài phục mệnh. Một vạn cân. Lý Thế Dân nghe xong trầm tư. Cái số này nói thật cũng không cao, nhưng đã vượt qua hắn mong muốn. Bởi vì cái kia chiết xuất biện pháp hắn nhìn qua, biết chiết xuất là một kiện rất rườm rà sự tình, vì vậy từng có chuẩn bị tâm lý. Với lại đó là khai thác mỏ muối núi, từ không có dễ dàng như vậy. Một vạn cân muối mịn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao thế giới bên trên độc mỏ muối rất nhiều, đa số phân bố tại hướng tây bắc. Một tòa mỏ muối sản lượng không đủ, đồng thời nhiều khai thác vài tòa mỏ muối là được rồi thôi. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân lộ ra vẻ hài lòng cười, rất tốt, chi tiết, ngươi lần này lập công lớn. Ngươi sau đó ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, chờ muối mịn sản lượng đi lên bắt đầu buôn bán thì, đến lúc đó lại bàn về công hành thưởng. Trình Giảo Kim trong mắt đi dạo chút, không biết đánh lấy ý định gì, sau đó vui vẻ nói, cái kia ta lão Trình trước hết cảm ơn bệ hạ. Bất quá, Trình Giảo Kim lời nói xoay chuyển, dường như hơi xúc động nói, ta lão Trình là làm sao đều không nghĩ đến, cái kia để cho người ta tránh không kịp độc mỏ muối, lại còn có thể biến thành trắng bóng muối mịn. Lúc ấy ta lão Trình nhìn công nhân đem muối mịn tinh luyện tốt, suýt nữa không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Có pháp này, ta đại đường bách tính có lẽ thật người người đều có thể đủ tiền trả muối. Không tệ. Lý Thế Dân hết sức cao hứng, cười to nói, ban đầu Tử An đem chế muối chi pháp giao cho chấm thì, từng hướng chấm đưa ra qua một cái yêu cầu. Hắn nói bách tính đã đủ khổ, hy vọng chấm đừng dùng đây muối mịn lại đi kiếm lời bách tính tiền mồ hôi nước mắt, như thế tại bách tính có lợi yêu cầu. Chấm há có không đáp ứng đạo lý. Chấm vừa rồi suy nghĩ một chút, chúng ta có thể không cần thiết cẩn thận như vậy, đã chế muối chi pháp không sai, từ độc mỏ muối bên trong tinh luyện cũng không sai, trước mắt nắm trong lòng bàn tay muối mịn cũng không ít. Có lẽ, có thể chậm rãi xuất thủ, vừa lái hái đồng thời, một bên dùng cao hơn nhân công chi phí giá cả bán cho bách tính. Chờ sau này tìm thêm vài tòa độc mỏ muối khai thác, sản lượng càng ngày càng nhiều, tự nhiên mà vậy có thể chậm rãi phổ cập toàn bộ đại đường, để đại đường bách tính đều là ăn lên đây trắng bóng muối mịn. Chi tiết, quan âm tỷ, các ngươi cảm thấy thế nào? Vậy hạ anh minh. Trường Tôn Hoàng hậu gật đầu tán thán nói, pháp này rất tốt, chúng ta không bằng trước tiên ở Trường An thành bên trong bắt đầu buôn bán, sau đó chậm rãi hướng xung quanh huyện thành, cùng càng xa địa phương phân tán mở. Trình Giảo Kim thấy Trường Tôn Hoàng hậu đều như vậy nói, vậy dĩ nhiên đi theo phụ họa. Tốt, đã như vậy, vậy liền. Lý Thế Dân đang muốn đánh nhịp đáp ứng đến, Vô Thiệt trùng hợp vào lúc này đi vào trước mặt hắn, cung kính nói, vậy hạ, vị nam bá cùng trưởng lạc điện hạ cầu kiến. Trình Giảo Kim, ân. Chân tiểu chó nào đến? Chương 172, ngươi cùng thế gia đến cùng cái gì thủ? Chương 172, ngươi cùng thế gia đến cùng cái gì thủ? Không đúng, nếu là Trần tiểu chó nào, cái kia không nên cùng Cao Dương công chúa tới sao? Thế nào lại là Trường Lạc công chúa đâu? Trình Giảo Kim trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Sau đó hắn liền lười nhắc nhớ, cảm thấy là Trần Diễn tiến cung vừa vặn gặp phải Lý Lệ Chất, không có gì tốt để ý tiểu tử này, sắp nhập chức, cuối cùng biết đến tìm chấm. Lý Thế Dân cười mắng một câu, thua tay nói, tuyên bọn hắn đến. Vâng, bệ hạ. Vô Thiệt cung kính tối lui. Không bao lâu, Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất mang theo tiểu hủy tử liền đi tới. A gia, a nương. Tiểu hủy tử vừa thấy được Lý Thế Dân phu phụ, vắt chân lên cổ mà chạy tới. Thần bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương, ách. Còn có ta thật lớn chất nhi. Lý Lệ Chất đang muốn mở miệng, trực tiếp bị Trần Diễn lời này bị sặc. Trình Giảo Kim trừng mắt, ngươi quản ai kêu đại chất nhi đâu? Đảo ngược tiên cương đồ chơi, rất lâu không thấy, ngươi có phải hay không nhớ ra? Trần Diễn một mặt vô tội, nhưng khi đó là ngươi chính miệng thừa nhận là ta đại chất nhi a. Ngươi không phải nhận, vậy ta có thể làm sao xử lý? Ta cũng rất bất đắc dĩ a, vô duyên vô cớ nhiều cái lớn tuổi như vậy chất nhi. Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân, Trường Tôn Hoàng hậu căn bản không có quản bọn họ nói cái gì, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có mình nữ nhi, thủy tử, nhanh, nhanh để a nương nhìn một cái. Ân, mập chút. Nàng một tay ôm hủy tử, hảo hảo dò xét một phen, vui vẻ ra mặt. Thành Dương a tỷ. Tiểu hủy tử lại ngoan ngoãn kêu một tiếng. Thành Dương tiểu công chúa vui vẻ không thôi, nàng đã thật lâu không có gặp muội muội rồi. Hủy tử, ngươi sao trở về rồi? A nương nói ngươi đi dưỡng bệnh, chào ngươi sao? Lý Thế Dân nhìn qua sắc mặt hồng nhuận nữ nhi, tâm tình càng tốt hơn đối với Trần Diễn cùng Lý Lệ Chất nói, Lệ Chất, Tử An, các ngươi đến rất đúng lúc, cùng một chỗ dưới trướng ăn chút đi. Chi tiết vừa trở về, vừa rồi còn tại cùng chấm thương nghị bán muối miệng sự tình đâu. Trần Diễn không có cảm thấy bất ngờ. Dù sao Trình Giảo Kim tháng trước liền được Lý Thế Dân phái đi canh gác mỏ muối, bây giờ trở về đến, tất nhiên để luyện ra rất nhiều muối mịn, phục mệnh đến. Hai người ngồi xuống, Lý Thế Dân gọi tới một tên hoạn quan cho bọn hắn cầm bắt đũa, Trần Diễn mở miệng nói, "Vậy hạ, thần hôm nay đến đây, cũng là có chút sự tình muốn tìm ngươi thương lượng một chút." "A, Lý Thế Dân, là liên quan tới vị Nam huyện sự tình sao?" "Đúng là chi nhất, thần còn muốn hỏi hỏi bệ hạ cùng nương nương, thần có thể hay không đem tiểu hủy tử mang đi?" "Đem tiểu hủy tử mang đi." Lý Thế Dân phu phụ nghe xong khẽ giật mình, vô ý thức nhìn về phía cùng Thành Dương công chúa Liễu Dĩu trò chuyện hủy tử. "Ngươi, ai, ngươi mang đến đi, mỗi tháng mang Cao Dương cùng tiểu hủy tử trở về một chuyến thuận tiện." Lý Thế Dân làm ra quyết định. Trường Tôn Hoàng hậu nghe vậy há to miệng, nhưng nhìn đến tiểu hủy tử mượt mà khuôn mặt, cùng tràn ngập nguyên khí bộ dáng, cuối cùng cái gì cũng không nói đi ra. "Không bỏ về không bỏ, tiểu hủy tử bệnh vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể chậm rãi nuôi. Hoàng cung căn bản không thích hợp dưỡng bệnh, đem tiểu hủy tử lưu tại hoàng cung chỉ có thể hại nàng. Hiện tại nhảy nhót tương mừng tiểu hủy tử, so sánh tháng 3 bệnh truyền nhiễm ương ương tiểu hủy tử, đều chứng minh để Trần Diễn mang đi nàng là tốt nhất lựa chọn." Phát giác được bầu không khí không đúng lắm, Trần Diễn vội vàng giật ra đề tài nói, "Đúng vậy hạ, lần trước thần nói yêu cầu, ngài đáp ứng sao?" Một bên, Trình Giảo Kim bưng bát rượu tay có chút dừng lại, ánh mắt lóe lên một vẻ suy tư, lập tức uống một hớp rượu, yên lặng nghe. Lý Thế Dân từ hủy tử sự tình lấy lại tinh thần, trầm tư phút chốc, nói, "Ngươi nói yêu cầu, chấm có thể đáp ứng." Nhưng là, hắn chăm chú nhìn Trần Diễn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, không giận tự uy khí thế đấu đá xuống. "Chấm mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cải biến vị Nam huyện thu thuế cũng tốt, một lần nữa chế định quy củ cũng được, có người cản ngươi đường, ngươi giết người chấm cũng mặc kệ, có thể ngươi nhất định phải cho chấm một cái hứa hẹn. Tuyệt không nguy hại đến vị Nam huyện bình dân bách tính, tuyệt không làm cho to lớn dân gian rung chuyển, nếu như có thể, cam đoan vị Nam huyện có thể bình ổn dựa theo ngươi tưởng tượng phát triển. Hiểu chưa?" Nghe được những lời này, Trần Diễn không do dự chút nào, lập tức nói, "Bệ hạ, ngài yên tâm, thần không phải loại kia không hiểu có chừng có mực mao đầu tiểu tử. Thần cùng bệ hạ điểm xuất phát đều là vì thiên hạ bách tính có thể càng tốt hơn, thần sẽ không lập tức liền quyết đoán cải cách, nhất định chậm chậm lưu toan, giao cho ngài một phần hài lòng đáp án." Lý Thế Dân nhớ tới Trần Diễn ban đầu bị giam đại lý tự ngục cái kia phần thao tác, tán đồng gật đầu, "Ân, tiểu tử ngươi làm việc dọn nước không lọt, chớ vẫn là yên tâm." "Trần Diễn, dù sao vị Nam huyện ngay tại Trường An bên cạnh, chắc hẳn ngài hẳn là biết một mực chú ý vị Nam huyện tình huống, ngài nếu là cảm thấy thần làm được quá phần nói, trực tiếp hạ lệnh ngăn cản liền tốt. Ngươi minh bạch liền tốt." Lý Thế Dân vui vẻ, "Chớ ban đầu sở dĩ lựa chọn vị Nam huyện, cũng là bởi vì nó tại Trường An bên cạnh. Tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi muốn làm không tốt, chớ tùy thời phái Lệ Chất đi quất ngươi." "Trần Diễn, Lý Lệ Chất, quất ta?" Trần Diễn ánh mắt có chút cổ quái. "Đây xác định không phải ban thưởng sao? Tốt, Việc này cứ như vậy quyết định. Lý Thế Dân khoát tay nói, chi tiết mang về 1 vạn cân muối mịn, chấm dự định gần đây liền tại Trường An thành lấy vượt qua nhân lực chi phí 1 điểm giá cả buôn bán, chờ sau này sản lượng đi lên, sẽ chậm chậm khuyết tán đến toàn bộ đại đường, ngươi cảm thấy thế nào? Liên quan tới bán muối sự tình, kỳ thực Lý Thế Dân đã quyết định tốt, còn chiếm được Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Trình Giáo Kim ủng hộ. Sở dĩ hỏi Trần Diễn, là bởi vì hắn chính là xuất gia chế muối chi pháp người, hiện tại đến, vậy liền hỏi một chút hắn ý kiến thôi. Hắn vốn cho rằng Trần Diễn sẽ đồng ý, hoặc là đưa ra một chút đề nghị, lại không nghĩ rằng Trần Diễn lại lắc đầu nói, thần cho rằng không ổn. Không ổn. Lý Thế Dân lông mày nhíu lên, liếc nhìn chưa từng mở miệng Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Trình Giáo Kim, hỏi, ngươi vì sao cảm thấy không ổn? Trần Diễn giải thích nói, vậy hạ, Trường An chính là đại đường triều đình trung tâm, thương nhân tụ tập, phú giáp thiên hạ, đồng thời vì đại đường kinh tế trung tâm. Nói thật, Trường An bách tính cũng không đội tại ăn đây miệng muối mịn. Thân cảm thấy, không bằng thừa cơ hội này, dùng trước mắt khai thác đi ra muối mịn lại hố thế ra một thanh. Lý Thế Dân phu phụ cùng Lý Lệ chất ngạc nhiên nhìn đến hắn, đầu đầy dấu hỏi. Không phải, đại ca, ngươi cùng thế gia có cái gì thù sao? Làm gì đều con mẹ nghĩ đến hố thế gia? Chúng ta đến cùng ai đem thế gia coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt ta? Trường Tôn Hoàng hậu cùng Lý Lệ chất mẹ con yên lặng vì thế gia mặc niệm. Các nàng biết, Trần Diễn chốc lát nói như vậy, vậy liền đại biểu cho thế gia lại muốn xui xẻo. Mà đổi thành một bên, Trình Giáo Kim một mực đang suy tư Trần Diễn nói cái kia lại tự. Tại sao phải dùng lại đâu? Chẳng lẽ lại, các ngươi không phải lần đầu tiên hô thế gia? Lý Thế Dân nuốt nước miếng một cái, huyện chuyển nói, hiền tế à, ngươi thành thật cũng chấm nói, ngươi đến cùng vì cái gì cố chấp như vậy hô thế gia? Ngươi cùng bọn hắn có cái gì thù sao? Chương 173, hô thế gia nguyên nhân chương 173, hô thế gia nguyên nhân bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy à? Trần Diễn không hiểu hỏi. Nói đến, làm sao kéo tới hắn cùng thế gia có cái gì thù đi lên? Lý Thế Dân không biết nói gì, chấm cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói cái gì? Nếu như chấm nhớ không lầm nói, hố thế gia câu nói này ngươi từ tháng trước cho đến bây giờ đã nói qua lần 3. Với lại một lần so một lần hung ác. Nếu như không phải huyết hải thâm cửu, ngươi làm sao biết như vậy tích cực lần lượt nghĩ biện pháp hố thế gia? Có đúng không? Trần Diễn cười khan một tiếng, suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện Lý Thế Dân giống như nói đích xác thực không sai. Thật lớn chất nhi. Trình Giảo Kim bàn tay lớn dùng sức đập vào Trần Diễn trên thân, dẫn đến hắn một cái lảo đảo, suýt nữa không có ngồi bước vàng. Ngươi sẽ không phải thật cùng thế gia có thù a? Ta cùng bọn hắn có hay không thù, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Trần Diễn dùng sức đẩy ra Trình Giảo Kim tay, tức giận nói, nên nói không nói, Trình Giảo Kim khí lực là thật lớn, Trần Diễn thậm chí hoài nghi hắn cái vô này là đang trả thù mình. Lý Thế Dân phu phụ cùng Trình Giảo Kim như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng thế, Trần Diễn là bọn hắn nhìn đến lớn lên, cùng ai có thù bọn hắn rõ ràng. Trường Tôn Hoàng hậu buồn bực nói, vậy bản cung liền không hiểu rõ, ngươi đã cùng thế gia không thù, vì sao 5 lần 7 lượt hố thế gia đâu? Huống hồ, hố thế gia đối với ngươi lại không có chỗ tốt gì. Nương nương, có chút sự tình, không nhất định cần chỗ tốt mới đi làm. Trần Diễn nuốt nuốt bà bay. Giải thích nói, thần sở dĩ chấp nhất đối phó thế gia, thậm chí cả làm không biết mệnh, một là bởi vì thần tốt xấu là bệ hạ cùng nương nương con rể sao. Khi biết bệ hạ muốn đối với thế gia độc thủ, vừa khổ tại bất lực tình huống dưới, tự nhiên tính ra một phần lực. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, trừ bỏ 2 tiểu hài tử bên ngoài, tất cả mọi người nhìn Trần Diễn ánh mắt đều trở nên vi diệu đứng lên. Nếu như lời này đổi lại Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh, thậm chí Ngụy Trinh đến nói, bọn hắn đều sẽ không hoài nghi gì. Hết lần này tới lần khác lời này là từ Trần Diễn cái này một điểm ra mặt cũng không muốn người mà nói, bọn hắn đánh chết đều không tin. Hiển nhiên, hàng này lại tại nhân cơ hội vớt mông ngựa. Đối mặt mọi người hoài nghi ánh mắt, Trần Diễn bị thương rất nặng, ủy khuất nói, "Bệ hạ, nương nương, thần nói là thật, các ngươi phải tin tưởng ta a." "A a." Lý Thế Dân ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Trẫm tin tưởng ngươi. Ngươi không ngại hỏi trước một chút Lệ Chất có tin hay không ngươi?" "Trần Diễn." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lệ Chất, lại phát hiện trong mắt đối phương tràn đầy chột dạ. "Được rồi, càng thụ thương. Được rồi, bớt nói nhiều lời, nói thẳng điểm thứ hai a." Lý Thế Dân nói. "Ai, được rồi." Trần Diễn biểu lộ khôi phục như lúc ban đầu. Nghiêm mặt nói, đối với khác biệt lập trường người mà nói, đối đại thế gia phương thức tự nhiên khác biệt. Bệ hạ sở dĩ muốn diệt trừ thế gia, là bởi vì thế gia thanh danh quá đáng, tại thiên hạ người đọc sách tâm lý phân lượng quá nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng. Hoàng thất. Hán phi tốc bỏ qua lời này, tiếp tục nói, tiếp theo, thế gia đối với triều đình lực ảnh hưởng quá lớn, một mực cầm giữ quan lại hệ thống, dẫn đến bệ hạ muốn phổ biến khoa cử chế độ cho tới bây giờ vẫn như cũ không có gì hiệu quả. Tại sau đó một chút nguyên nhân thần liền không đồng nhất một hàng ngâm. Trần Diễn dừng một chút, nhưng nếu như đứng tại thần góc độ đến xem, thế ra đó là ghé vào thiên hạ bách tính trên thân sâu hút máu. Bọn hắn dựa vào một đời từ bách tính trên thân hút đến huyết không ngừng lớn mạnh, sau đó từ bách tính trên thân hút càng nhiều huyết, từ đầu đến cuối duy trì hưng thịnh. Nếu như muốn để thiên hạ bách tính vượt qua ngày tốt lành, thế ra đó là ngăn tại trước người một đầu chướng ngại vật, nhất định phải diệt trừ. Sâu hút máu. Mọi người tại đây nghe xong rơi vào trầm tư. Trần Diễn mặc dù không có cụ thể giải thích, có thể đại khái ý tứ bọn hắn đều nghe hiểu được. Ngẫm lại thế gia những năm này đối với các phương diện lũng đoạn cùng khống chế, bọn hắn tự nhiên mà vậy hiểu vì cái gì đem thế gia ví dụ thành sâu hút máu. Ví dụ như thế gia đối với muối lũng đoạn, bọn hắn không biết thông qua giá cao muối từ bách tính trên thân hút bao nhiêu huyết. Người đây ví dụ ngược lại là phi thường chuẩn xác. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, những năm gần đây, thế gia đích xác như là sâu hút máu ghé vào thiên hạ bách tính trên thân hút máu, không chỉ có như thế, bọn hắn còn đem thanh danh tốt toàn bộ chiếm đi, danh tiếng xấu toàn bộ rơi vào trong trên đầu. Nhớ tới Trinh Quan 2 năm bởi vì nạn châu chấu, bách tính bụng ăn không no thì, hắn đành phải không nể mặt mà xin giúp đỡ thế gia, lại không nghĩ thế gia hoặc là cùng hắn khóc than, hoặc là trực tiếp liền nói không có. Lúc ấy bên ngoài còn truyền ra một chút không tốt lời đồn đại, nói cũng là bởi vì hắn giết Minh Tù cha chọc giận Thượng Thiên, làm cho hắn không thể không bên dưới tội kỷ chiếu cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Lý Thế Dân hoài nghi những lời đồn đại kia đó là thế gia người chuyển tới, chỉ là khổ vì không có chứng cứ mà thôi. Cho nên, đây chính là ngươi đối với Hồ thế gia làm không biết mệnh nguyên nhân. Trưởng Tôn Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi. Cũng không hoàn toàn là. Trần Diễn lắc đầu nói, thế gia sinh ý trải rộng đại đường, rất nhiều ngành nghề đều bị bọn hắn lũng đoạn. Thần sau đó mua bán chỉ có thể càng làm càng lớn, sớm muộn muốn cùng bọn hắn đối đầu. Vì để tránh cho phiền phức, thần đành phải tiên hạ thủ vi cường. Mấy người hiểu rõ. Đoán chừng, cái này mới là Trần Diễn chân chính muốn đối phó thế gia nguyên nhân. Bất quá bọn hắn đều rất an ý không có sách, Lý Thế Dân ngược lại nói, vậy theo hiển tế thấy, nên như thế nào dùng muối mịn đối phó thế gia? Đây còn không đơn giản sao? Trần Diễn cười nói, chúng ta muối nhưng so sánh bọn hắn muối thật tốt hơn nhiều, chốc lát vô cùng thấp giá cả chạy ra thị trường, tất nhiên sẽ đối với thế gia muối nghiệp lũng đoạn tạo thành trước đó chưa từng có trùng kích. Chỉ cần chúng ta sản lượng không ngừng, lớn như vậy đường sau này liền không còn có thế gia chi muối vị trí. Vậy hạ cảm thấy, thế gia sẽ cho phép loại tình huống này xuất hiện sao? Nơi này không người là đồ đần, Trần Diễn nói đến đây, bọn hắn liền đã minh bạch. Lý Thế Dân ha 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 cười to, không tệ, không tệ, thế gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nhưng đây muối nắm giữ tại trong tay, Trần muốn bán, bọn hắn căn bản không có biện pháp. Trừ phi, đây muối không phải Trần đang bán. Trưởng Tôn Hoàng hậu gật đầu, nếu như đây muối không phải bệ hạ đang bán, như vậy thế gia nhất định phải tìm ra đầy bán muối người, sau đó hoặc là diệt trừ đây người, hoặc là từ người này trong tay cầm tới chế muối chi pháp. Hai điểm này bọn hắn tuyệt đối vô pháp làm đến, cho nên chỉ có thể dùng tiền tài thu mua, để duy trì bọn hắn đối với muối lũng đoạn. Như vậy, chúng ta liền có thể đem nhóm này muối mịn giá cao bán cho thế gia, kiếm lời nó một bút. Nương nương cao kiến. Trần Diễn kịp thời đưa lên một cái mông ngựa, sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá, chúng ta đều có thể trực tiếp tìm hơn mấy cái dị quốc tiểu thương với tư cách khôi lôi đi tiếp xúc thế gia thuận tiện. Sau đó nói đây là cái gì thiên sơn muối tuyết loại hình, số lượng chỉ có một nhóm, không chỉ có cho muối lấy cái cao đại thượng tên, còn có thể để thế gia lại càng dễ tin tưởng. Chờ bọn hắn rơi vào cả bẫy, đến lúc đó bệ hạ liền có thể lấy tay bán muối mịn. Tốt một cái thiên sơn muối tuyết. Mấy người khỏe miệng cùng nhau co lại, luận hung ác, còn phải là ngươi lợi hại a. Chương 174, người gian ác chương 174, người gian ác tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt. Chớp bay đầu liền tăng quân số nhân thủ, tận lực nói thêm luyện ra một chút muối đến, nhất định phải hung hăng vớt lên một bút. Bệ hạ làm quyết định liền tốt. Trần Diễn không có lại nói cái gì. Hắn lời đã nói rõ ràng như vậy, Lý Thế Dân chỉ cần không ngốc liền hẳn phải biết nên làm như thế nào. Lại nói, hắn lập tức liền phải đi vị Nam huyện nhậm chức, những này đều không liên quan hắn. Tiếp theo, mấy người vô cùng cao hứng mà ăn một bữa cơm, nói chuyện phía một hồi. Đang tại Trần Diễn cùng Trình Giảo Kim chuẩn bị cáo từ lúc rời đi, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, Tử An, ngươi đã muốn đối phó thế gia, vậy theo ngươi thấy, nên từ chỗ nào phương diện ra tay tốt? Hắn tiếng nói vừa ra, Trưởng Tôn Hoàng hậu cùng Trình Giảo Kim tâm lý giật mình. Bởi vì Lý Thế Dân lời này cũng không phải theo trước đồng dạng, hỏi thăm Trần Diễn làm sao hố thế gia tiền. Trần Diễn mặc dù ra mấy cái biện pháp, để Lý Thế Dân từ thế gia trong tay hố không ít tiền, nhưng đây đối với thế gia đến nói kỳ thực không ảnh hưởng toàn cục. Thời đại tích lũy cũng không phải nói đùa, bọn hắn cái gì cũng không nhiều, đó là nhiều tiền. Hố chút tiền tuy nói có thể làm cho bọn hắn đau lòng, nhưng còn chưa tới có thể đánh tới bọn hắn tình trạng. Mà Lý Thế Dân lần này hỏi, đó là chân chính đối phó thế gia biện pháp. Trần Diễn sững sờ, suy tư trả lời, thần cảm thấy không thể đem thế gia làm cho quá mau, dù sao cậu gấp còn nhảy tường đâu, nước ấm đun nếp xanh là tốt nhất lựa chọn. Ân, Tử An nói có lý. Lý Thế Dân gật đầu phụ họa, ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Diễn thấy Lý Thế Dân đến thật, suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, đầu tiên nên từng bước xâm chiếm rơi thế gia mua bán, nghĩ biện pháp để bọn hắn đem chôn giấu dưới đất tiền tài móc ra sử dụng. Sau đó sử dụng thủ đoạn đem bọn hắn trong tay ruộng đồng một chút xíu lấy tới, để bọn hắn không riêng mất đi tiền tài thu nhập, ngay cả lương thực thu nhập đều gây mất. Ngay sau đó, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến công thế gia thanh danh, bởi vì đây là bọn hắn hộ thân phủ, nhất định phải nghĩ biện pháp băng ra. Đến một bước này, trên cơ bản có thể nói dao động thế gia căn cơ, tiếp xuống liền nên đánh vỡ bọn hắn đối với người đọc sách khống chế, để Hàn môn tử đệ có ngày nổi danh, mượn nhờ cái này đám người đi đối phó bọn hắn. Trần Diễn, đương nhiên, đây chỉ là đại khái phương hướng, muốn làm đến cũng không dễ dàng, cần từng bước một đến, tốn hao thời gian rất lâu mới được. Chỗ tốt là phong hiểm nhỏ, thu hoạch lớn, ngoại trừ hao phí thời gian dài chút, trên cơ bản có thể xưng là thượng sách. Thượng sách. Lý Thế Dân nguyên bản vẫn còn đang suy tư Trần Diễn nói, có tại nghe được câu này thì con mắt sáng lên. Tử An, ngươi nói đây là thượng sách, hẳn là ngươi còn có trung hạ sách. Có, bệ hạ, có. Trần Diễn nói, nhưng là thần cũng không đề nghị bệ hạ sử dụng trung hạ sách, sử dụng thượng sách ổn thỏa nhất. Lý Thế Dân khoát khoát tay, không sao, chấm hiếu kỳ mà thôi, muốn nghe xem thôi. Ngươi cứ việc nói chính là, như trung hạ sách thật không như trên sách, cái kia chấm cũng có là kiên nhẫn. Giảng thật, hắn lúc đầu chỉ là tâm huyết dâng trào thuận miệng hỏi một chút thôi. Không nghĩ tới Trần Diễn thật cấp ra đối phó thế gia biện pháp, với lại có thượng trung hạ ba loại. Mặc dù hắn cũng cảm thấy thượng sách phi thường tốt, cực kỳ ổn thỏa, có thể trong đó vẫn như cũ khó khăn trùng điệp, không phải dễ làm như vậy đến. Cho nên hắn muốn nghe xem trung hạ sách mới quyết định. Nói tới cái mức này, Trần Diễn không có cách, nói, đây chung sách đó là bước lên thế gia giữa mâu thuẫn, tận khả năng mà để bọn hắn lẫn nhau chó cắn chó. Loại mâu thuẫn này nhất định phải đứng tại các phương diện, bao quát nhưng không giới hạn trong báo thủ, mua bán bên trên đối kháng, lẫn nhau cân bằng cùng tín nhiệm, sau đó nhân cơ hội hoàn thiện khoa cử chế độ, đại lực bồi dưỡng hàn môn tử đệ đến suy yếu bọn hắn. Lại chỉnh sửa một loại thị tộc địa vị trí ghi chép, thông qua quan phủ văn án bên dưới phát các nơi, để thấp thế gia danh vọng, đồng thời đến đỡ một cổ thế lực khác ra trận ngăn được bọn hắn. Trần Diễn, loại phương pháp này rất dễ dàng gây nên thế gia hoài nghi, dẫn đến kích phát bọn hắn mãnh liệt phản kháng. Mấy năm gần đây đại đường thiên tai nhân họa không ngừng, quốc khố trống rỗng, thực hành đứng lên cũng rất khó. Vì vậy pháp này không thể làm. Chủ đề rơi xuống, Lý Thế Dân lâm vào trầm tư, thật lâu đều không mở miệng. Bên cạnh mấy người biết hắn đang muốn hỏi đề, cho nên đều không có cái dậy. Lý Lệ Chất cùng trưởng tôn hoàng hậu một bên chiếu cố Thành Dương tiểu công chúa cùng hủy tử, một bên ở trong lòng nghĩ đến Trần Diễn nói nói. Mà Trình Giảo Kim tắc một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, đầu óc nghĩ đến hôm nay nên tìm cái gì lấy cớ giết yêu. Qua rất lâu, Lý Thế Dân nặng nề nói, pháp này xác thực không thể làm, nhưng vẫn như cũ có tham khảo chỗ, có lẽ vài chỗ có thể gia nhập đến thượng sách bên trong. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Diễn, đã đây là trung sách, cái kia hạ sách đâu? Hạ sách a? Trần Diễn nụ cười tươi đẹp, hạ sách đó là tìm con em thế gia, cho hắn ăn một cái chu cựu tộc tội danh, trực tiếp động thủ đem hắn cựu tộc toàn bộ giết rồi. Như vậy, chẳng những thanh danh đã nói qua được, còn có thể chẳng phải phiền phức, một lần bất và suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề. Đáng người. Một câu, cho tất cả mọi người đều làm choáng váng, bao quát hai tiểu hài tử đều không ngoại lệ. Hủy tử cùng Thành Dương niên kỷ tuy nhỏ, rất nhiều thứ nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì thượng sách trung sách bọn hắn không hiểu. Nhưng bởi vì từ nhỏ sống ở hoàng cung, giết nhau người có nhất định khái niệm. Thành Dương làm sao đều không nghĩ đến, cái kia gặp qua mấy lần, cho tiểu hủy tử chữa bệnh tuấn tú tỷ phu đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp động thủ giết cựu tộc còn vẫn được. Trình Giảo Kim khó có thể tin nhìn đến Trần Diễn, thật lớn chất nhi, trước kia ta láo Trình làm sao không có phát hiện ngươi ác như vậy đâu. Ác độc như vậy nói đến cùng là làm sao từ trong miệng ngươi nói ra. Lời gì, ngươi đây gọi cái gì nói? Trần Diễn bất mãn nói, cái gì gọi là ta ác độc? Ta có thế ra ác độc sao? Lại nói, đây vốn chính là hạ sách nha, hạ sách ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào nó cao minh bao nhiêu? Muốn đối phó thế gia, trực tiếp giết chẳng lẽ không phải đơn giản nhất biện pháp sao? Ngươi ngẫm lại xem, cái kia thế gia nếu có người muốn tạo phản, xét nhà Chu cựu tộc có lỗi gì? Ai có thể lấy ra bệ hạ một cái không đúng đến? Đáng người. Không phải, ngươi có vẻ giống như còn một mặt tôn sùng bộ dáng a. Mới vừa rồi không phải còn nói muốn dùng thượng sách sao? Làm sao đảo mắt lại muốn chu người ta cựu tộc? Cái kia, thử ăn a. Trường tôn hoàng hậu biểu lộ một lời khó nói hết, cân nhắc giọng nói, bản cung cảm thấy, ngươi vừa mới nói thượng sách phi thường tốt, không bằng ngươi lại tiếp tục nói tỉ mỉ một phen. Đúng đúng đúng, Từ An, ngươi tiếp tục nói một chút thượng sách. Lý Thế Dân liền vội vàng gật đầu. Trần Diễn trầm mặc 2 giây, nói, bệ hạ, thần hiện tại cảm thấy hạ sách giống như cũng không tệ, không bằng ngài lại suy nghĩ một chút. Việc này làm lên đến rất dễ dàng, chỉ cần tìm một nhóm đao kiếm, ngài ra lại một kiện long bảo, thừa dịp. Được được được, ngươi đừng nói nữa. Lý Thế Dân đông cảm giác đau đầu. Còn tìm một nhóm đao kiếm, hắn ra một kiện long bảo. Ngươi thật là sống diêm vương a. Chương 175, ban đầu ban hôn phía sau đẩy tay. Chương 175, ban đầu ban hôn phía sau đẩy tay hay, tốt bao nhiêu biện pháp à, vậy hạ thế mà không đáp ứng. Đi ra hoàng cung, Trần Diễn lắc đầu thở dài, tựa hồ tại vì Lý Thế Dân không có áp dụng hắn biện pháp mà cảm thấy tiếc hận. Một bên Trình Giảo Kim đầu đầy hắc tuyến, liền ngươi cái kia biện pháp, vậy hạ đáp ứng mới có quỷ. Với lại, ngươi đừng quên, ngươi thôi bá mẫu cũng là thế gia người, muốn dựa theo ngươi nói biện pháp đến, ta lão Trình đồng dạng trốn không thoát bị trật bệnh. Sao thế? Ngươi cái tiểu chó nào ngay cả ta đều không muốn buông tha. Ân. Trần Diễn nghe xong trầm ngâm phút chốc, mặt lộ vẻ bi thương nói, cái kia không có cách, đến lúc đó ta chỉ có thể ở trước mặt bệ hạ thay người cầu tình. Nếu như bệ hạ không nguyện ý pháp ngoại khai ân, đại đường bách tính sẽ đi khắc. Ai? 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 Ngoa tạo. Đừng đừng đừng, sai sai, ta biết sai. Lời còn chưa nói hết, Trình Giảo Kim bàn tay lớn liền nắm Trần Diễn bả vai, người sau lập tức cảm giác mình xương bả vai giống như là muốn bị bóp nát đồng dạng, có thể đau. Nói a, ngươi vừa mới muốn nói cái gì tới? Trình Giảo Kim mặt đen lên, đại đường bách tính ghi khắc cái gì? Không, không có gì. Trần Diễn phát hiện thực sự không tránh thoát, chỉ có thể chịu thua. Lại nói Trình Giảo Kim động thủ thì, hắn kỳ thực có chỗ phát giác, đáng tiếc là Trình Giảo Kim động tác quá nhanh, hắn dù cho muốn tránh cũng không tránh được. Hừ, tiểu tử thối, hiện tại đã biết rõ ta lão Trình lợi hại a. Trình Giảo Kim đối với Trần Diễn thái độ rất hài lòng, trên tay lực đạo núi lòng ba phần. Tốt lão Trình, ta đã biết lão Trình. Ân. Trình bá phụ, Trình bá phụ. Ân, đây còn tạm được. Trình Giảo Kim lập tức nói, tốt, bớt nói nhiều lời, cùng ta lão Trình nói một chút đây đoạn thời gian chuyện gì xảy ra. Ta mới từ vị Nam huyện trở về phục mệnh, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống, làm sao lại nghe nói tiểu tử ngươi muốn chạy đi vị Nam huyện? Là như thế này. Nói lên chính sự, Trần Diễn không có tiếp tục nói đùa, hắn đem đây đoạn thời gian phát sinh sự tình từng cái nói cho hắn. Mà Trình Giảo Kim càng nghe trên mặt biểu lộ liền càng là vi diệu. Thẳng đến cuối cùng, Trần Diễn nói xong, Trình Giảo Kim cao hứng liên tục đập Trần Diễn bả vai 3 lần. Tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi, đủ có thể à? Ngoại trừ Cao Dương công chúa, thế mà đem Trường Lạc công chúa Phương Tâm bắt lấy. Tốt, rất tốt à, lần này ta lão Trình cuối cùng không cần lo lắng ngươi khai chi tán diệp vấn đề. Chờ ta lão Trình xuống dưới, cũng coi là đối với cha ngươi mẹ ngươi có cái bằng giao. Nói đến đây, Trình Giảo Kim ngữ khí hơi xúc động, có thể nhìn ra được, hắn là thật vì Trần Diễn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, Trần Diễn lại liếc mắt, các ngươi vì cái gì lão quan tâm ta hậu đại vấn đề à, ta tuổi còn trẻ, chẳng lẽ ngoại trừ sinh hài tử đó là sinh hài tử sao? Ngươi biết cái gì? Trình Giảo Kim trách mắng, ngươi có biết hay không, ngươi thế nhưng là các ngươi lão Trần gia duy nhất dòng độc đinh mầm, ban đầu hai ngươi vị thúc thúc chinh chiến xa trường, sớm đã đem sinh tử không để ý, căn bản không có lo lắng cưới vợ, ngươi xuất sinh thời điểm, cha ngươi còn có ngươi hai vị thúc thúc không biết cao hứng biết bao nhiêu. Bọn hắn trước khi chết duy nhất tâm nguyện, đó là hy vọng ngươi có thể nhiều hơn khai chi tán diệp, đem các ngươi lão Trần gia phát dương quang đại. Nói đến, hắn dường như có chút bất đắc dĩ nói, nếu không phải ta lão Trình lo lắng chúng ta đám này huynh đệ sau khi đi không người chiếu cố ngươi, như thế nào lại cho ngươi đi cưới công chúa? Khẳng định cho ngươi cưới cái 10 cái 8 cái, sinh nó cái một đám tiểu chó nào. Trần Diễn, thần con mẹ 10 cái 8 cái, thật coi hắn là heo a? Không đúng, lợn giống a. Sau đó, Trần Diễn phản ứng lại, hơi giận nói, ta liền biết, tại cùng Cao Dương công chúa hôn sự bên trên, ngươi khẳng định ra một phần lực. Trước kia hỏi ngươi, ngươi còn chết không thừa nhận, bây giờ nói lỡ miệng a. Ta mẹ hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu, hảo hảo ở nhà nằm, ngẫu nhiên dạo chơi thanh lâu, vậy hạ làm sao biết đột nhiên hạ chỉ đem Cao Dương gả cho ta đây, vẫn là gả cho. Nguyên lai đều là ngươi làm quỷ. Ngươi nha, về sau đừng nghĩ từ nhà ta chuẩn bị cho tốt đồ vật. Trình Giảo Kim nghe xong, lập tức gấp, cái gì gọi là ta làm quỷ? Ta không đều là muốn vì chào ngươi sao? Chính ngươi một người trên đời này lại không có cái gì người thân, chúng ta đám này lao huynh đệ niên kỷ cũng lớn, chờ chúng ta đi, ai đến giúp sớm ngươi? Mặc dù ngươi bậc cha chú lập xuống quá lớn công lao, nhưng ai lại biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Kết hôn với một công chúa, chí ít có thể bảo chứng ngươi cả một đời an an toàn toàn. Tử An, đây là cha ngươi mẹ ngươi, cùng thúc thúc của ngươi tại ngươi lúc sinh ra đời liền định ra tự, đó là hy vọng ngươi cả đời vô bệnh vô thai, bình bình an an. Ngươi được rõ ràng Trình bá phụ khổ tâm a. Trần Diễn há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì đi ra. Có một câu Trình Giảo Kim nói rất đúng, bất kể như thế nào, người ta đều tại toàn tâm toàn ý vì hắn cân nhắc. Cứ việc quá trình khả năng không để ý đến chính hắn ý nghĩ, nhưng hắn lại không thể không biết tốt xấu. Với lại, hắn hiện tại cùng Cao Dương rất tốt, lúc trước sự tình, tiếp tục sách cũng không có ý nghĩa. Trình Giảo Kim thấy hắn thần sắc hòa hoãn lại, lại lần nữa ném ra một tin tức, thật lớn chất nhi à, kỳ thực, chuyện này mới đầu không phải ta lão Trình nói ra. Không phải ngươi nói ra. Trần Diễn nghi ngờ nói. Đúng à. Trình Giảo Kim nắm cả hắn bả vai, lại đại liệt liền nói, cái kia Thiên Trưởng Tôn Hoàng hậu đột nhiên đem ta lão Trình, ý chỉ lão hắc, ngươi còn có ngươi Tần bá bá gọi vào hoàng cung, nói ngươi trưởng thành, nên thành hôn. Sau đó còn nói Cao Dương cùng ngươi tuổi tác tương tự, đến kết hôn chi linh, chúng ta ba một suy nghĩ, đây giống như cũng không phải chuyện xấu, liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Hiện tại ngươi minh bạch a? Nguyên lai là dạng này a. Trần Diễn cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Thế Dân đột nhiên hạ chỉ gả, lại là Trưởng Tôn Hoàng hậu ở sau lưng trợ giúp. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, bởi vì Huyền Vũ môn sự tình, Trưởng Tôn Hoàng hậu một mực rất chú ý hắn. Nhìn hắn niên kỷ không nhỏ, muốn gả một vị công chúa cho hắn không phải là không có khả năng. Vậy được đi, chuyện này dừng ở đây. Trần Diễn, về sau có đồ tốt chắc chắn sẽ không quên ngươi. Trình Giảo Kim nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói sang chuyện khác, đúng, đại chất nhi, ngươi đã muốn đi vị Nam huyện, không bằng. Ngươi đem Sử Mặc cũng cho mang cho. Đem Sử Mặc mang cho. Trần Diễn suy nghĩ một chút, lộ ra một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Trình bá phụ, ta làm là huyện lệnh, là quan văn, Sử Mặc là võ tướng, đi theo ta có làm được cái gì? Thú hồ, ta còn chưa lên mặt cho, một ít gì đó ta nói không tính. Không bằng chính ngươi đi tìm thái tử hoặc là bệ hạ nói một chút. Ta nghe nói, vị Nam huyện là sắp đặt đánh và thắng địch phủ. Trình Giảo Kim nhãn tình sáng lên, đường đại là phủ nội quy quân đội, đánh và thắng địch phủ đó là địa phương quân sự phủ. Mà đánh và thắng địch phủ còn chia làm bên trên phủ, trung phủ, bên dưới phủ. Lấy vị Nam huyện vị trí địa lý, không cần nghĩ, trong đó đánh và thắng địch phủ tuyệt đối là bên trên phủ. Trần Diễn lời này ý tứ rất đơn giản, để chính hắn xuất lực, đem Trình Sử Mặc lấy tới vị Nam huyện đánh và thắng địch phủ đi.